Chương 624, Hàm Nhật tộc chương 624, Hàm Nhật tộc thái tử mạnh tiếp tục, mà Hàm Nhật tộc sở dĩ gọi Hàm Nhật tộc, bởi vì chúng ôm áp thiêu đốt dương, tu trúc long hàm nhật quyết. Phương pháp này khiến chúng nó khí vô cùng cực nóng, mà lại tu vi cao thâm người thậm chí có thể dùng hóa khí trúc long, tương đương lợi hại. Cái này thiếu tộc trưởng từng vượt cấp còn hơn cường giả đại chu thiên, không thể khinh thường. Vương giới đã minh bạch, thuộc hạ định đem hết toàn lực. Tại tử giới, đối với khí tiếp xúc càng nhiều, càng minh bạch cổ lực lượng này tính dẻo mạnh bao nhiêu. Sinh giả giới đối với khí nhận thức quá nhỏ bé mỏng. Trúc long sao? Hóa khí trúc long không biết cái dạng gì, nhưng mặc dù không có cái này, 3000 chu thiên khí cũng rất mạnh. Hôm nay Hắc Đế thành đại bộ phận thành trì đều tại chú ý thái tử mãnh một chuyến. Thấy bọn họ chuyển hướng, cả đám đều đoán được tiến về trước hoặc thành thiếu tộc trưởng Hàm Nhật tộc. Đương nhiên, không có người cho rằng bọn họ không đi hoặc thành, nếu như không đi, mà là trực tiếp theo đại bá thành đường vòng đi toái quan thành, đối với thanh danh của hắn đã kích tất nhiên rất lớn. Cái kia hai câu nói truyền khắp 36 thành, thái tử mãnh căn bản không có cho chính hắn đường lui. Cái này kỳ thật rất không sáng suốt, nhưng có thể nhìn ra hắn đối với vương giới tín tâm. Lưu Hình Cấu bia truyền nhân thực lợi hại như vậy, đây là rất nhiều chưa thấy qua người muốn. Càng tiếp cận đại bá thành, thanh âm lộn xộn trong khe hở cốt cách lòng đất còn có đỉnh đầu thì càng nhiều, mà người quen biết cũ vương giới cũng càng nhiều, đúng là sinh linh binh kiếp nhất tộc. Giàn mở miệng, đại bá thành ở bên trong cơ hồ đều là sinh linh binh kiếp nhất tộc, cái nhất tộc này trải rộng cốt vực, khắp nơi đều tại thu nạp, mà Hắc Đế chúng ta liền đem toàn bộ đại bá thành đưa cho chúng. Vương giới không nghĩ tới binh kiếp nhất tộc rõ ràng cũng có gia nhập Hắc Đế thành. Phía trước, một đám sinh linh binh kiếp thành thơi hành động, xếp xếp hàng, nguyên một đám chầm chậm hướng đoàn xe, chỉ trỏ rất ngạc nhiên bộ dạng. Quan đường đối với bọn họ càng hiếu kỳ. Hắn mặc dù sinh hoạt tại ngoài Vô Tâm thành, nhưng chứng kiến sinh linh binh kiếp cũng không nhiều. Ngày nay là cả đàn cả lũ xuất hiện, so sánh với đến, bọn hắn tắc thì càng giống là bị đi thăm đồng dạng. Vương giới đối với binh kiếp nhất tộc đồng dạng rất ngạc nhiên. Hắn một mực không hiểu cái nhất tộc này là như thế nào sinh ra đời. Giản cho hắn giải thích nghi hoặc. Truyền thuyết thật lâu trước đây thật lâu, cốt vực rơi xuống một bộ hài cốt, cái bộ hài cốt này không có người biết đạo từ chỗ nào đến, thuộc về ai, còn sống, có thân phận gì. Chỉ biết là khi cái bộ hài cốt này rơi xuống tại cốt vực về sau, cốt vực nguyên bản không khí trầm lặng nhiều hơn phần sức sống. Phần sức sống này cũng là về sau nguồn gốc sinh linh kỳ dị cốt vực sinh ra đời rất nhiều. Ở trước đó sinh linh tồn tại cốt vực liền một phần mười hiện tại cũng chưa tới, mà lại phần lớn cũng là từ bên ngoài đến người sinh tồn tại cốt vực, mà binh tiếp nhất tộc cũng là từ đó về sau xuất hiện. Chúng liền như trùng tử tại nơi hẻo lánh nhất âm u chậm rãi phát triển. Tại thiên cốt thời đại cốt vực nhất huy hoàng chúng liền tồn tại, một mực trốn tránh, cho đến cuối cùng mặt thời đại mới đi ra. Hiện nay cốt vực mặc dù khắp nơi đều có chúng, nhưng chúng cũng không thể cấu thành uy hiếp. Quan đường hiếu kỳ, cái gì là thiên cốt thời đại? Đối với quan đường, giản không biết vương giới vì sao mang theo hắn, liền là cái người bình thường. Nhưng đã đi theo vương giới, hắn cũng không nên hỏi nhiều. Thiên cốt thời đại là cốt vực xa so với trước kia tồn tại qua một cái siêu cấp đại tranh giành thời đại. Mục đích đúng là vì tranh đoạt cái bộ hải cốt kia. Tại thời đại kia, sinh linh cốt vực đem cái bộ hải cốt kia cho rằng là thiên cốt cách. Thiên là một loại khái niệm, không tồn tại loại vật này cốt cách. Nhưng đối với tại sinh linh cốt vực đần độn thời đại kia mà nói không có gì so chữ thiên cái này càng có thể hình dung cái trước cốt cách kia. Thực tế ở trước đó, cốt vực tồn tại cốt cách chưa rất cường đại mà lại không cách nào lý giải sinh linh, những này cốt cách sinh ra đời tánh mạng, nguyên một đám mạnh đáng sợ. Thế cho nên thiên cốt thời đại cốt vực trở thành cấm khu địa vực khác tử giới cũng không dám tiếp cận. Nói xong, giản thở dài, đương nhiên, thời đại kia sớm đã đi qua. Vô số cường giả bao phủ lịch sử, lại không xuất hiện. Nếu như còn có thể tái hiện huy hoàng thiên cốt thời đại, có lẽ đối với địa vực khác tử giới đều là cực lớn trùng kích. Đến tại chúng ta, ánh mắt của hắn nghĩ mà sợ, nhân loại chỉ biết sinh tồn càng gian nan, thậm chí không cách nào sinh tồn. Phía trước, đại bá thành xa xa đang nhìn. Vô số sinh linh binh kiếp nhất tộc ra khỏi thành nên đón, cầm đầu tự nhiên là thành chủ đại bá thành, một cái sinh linh binh kiếp hình thể rất lớn. Những này sinh linh ngay ngắn hướng thái tử mãnh hành lễ, rất là long trọng. Thái tử mãnh khách khí với chúng một phen, sau đó trực tiếp mang vương giới đã tìm được tòa bia này. Cái tòa bia này cũng không như là bia sư phụ lôi chiếu đồng dạng chỉnh trọng mai táng, mà là lộ ra rất hoang vu. Quanh thân mộ còn có sinh linh binh kiếp nhất tộc chạy tới chạy lui lộc chơi. Người đi tu luyện a, chờ ngươi đã luyện thành chúng ta ra lại phát. Thái tử mãnh phân phó. Vương giới cảm kích, đa tạ thái tử. Ư niệm chi khí cựu chuyển khiên ti quyết một mực đang gia tăng, tuy nhiên tương đối chậm, nhưng cũng có thể tu luyện tòa bia thứ ba. Quanh thân sinh linh binh kiếp đều bị đuổi đi. Vương giới một mình một người ngồi ở trước địa, chậm rãi trà lau. Hơn 10 ngày về sau, một đoàn người lần nước lưỡi, bay thẳng đến Hoặc Thành mà đi. Hoặc Thành, rất nhiều sinh linh hội tụ. Nơi này cách Toái Quang Thành rất gần, mà Toái Quang Thành vốn là thành trì gần với Hắc Đế Thành trong 36 thành, lại là trung tâm giao dịch tài nguyên, đưa tới sinh linh khắp nơi. Chúng theo Toái Quang Thành đến Hoặc Thành cũng không xa. Khí tu trăm chu thiên tại cốt vực cũng không phải nhiều rất giỏi. Trận chiến này không nên khiến cho chú ý lớn như vậy mới đúng. Nhưng đối với chiến song phương một cái là thiếu tộc trưởng Hàm Nhật tộc, thủ thái tử Hắc Đế chi tử tương ngợi mà đến, tu trúc long Hàm Nhật quyết, là một trong chủng tộc cường đại nhất Hắc Đế thành. Một người khác là truyền nhân Lưu Hình Cấu Địa, lương tựa thái tử mãnh, lại có Hắc Đế đặc xá. Cả hai thân phận đều không tầm thường. Thắng bại của bọn hắn trình độ nhất định thượng cũng có thể phản ứng bộ phận cách cục tương lai Hắc Đế thành. Đây là thái tử mãnh cùng huynh đệ thân hắn tranh đấu. 20 ngày thời gian, Vương Giới một câu chưa nói, lặng lặng đi theo thú xe tiếp cận Hoặc Thành. Khi thấy Hoặc Thành một khắc, đoàn thú xe dừng lại. bốn phía sớm đã đến rất nhiều sinh linh. Hành tung của bọn hắn đã sớm truyền khắp. Hoặc thành, một đầu cự thú hành tẩu đại địa, phát ra chấn động. Từng tia ánh mắt nhìn về phía cự thú, chuẩn xác mà nói, là nhìn về phía miếng hạt châu sáng lên kia đỉnh đầu cự thú. Trong hạt châu có một cái sinh vật giống nhau con giết, ôm ấp hào quang chói mắt, thân thể định hiện ra trong hạt châu, bị cự thú đỉnh trên đầu. Cái con giết kia liền là thiếu tộc trưởng Hàm Nhật tộc. Hàm Nhật tộc xuất hành đều như thế. Loại cự thú này là chúng nuôi nốt. Không chỉ có thể thay đi bộ, càng có được lực lượng khổng lồ, tương đương sinh mãnh liệt. Trong ngoài hoặc thành, đoàn xe cùng cái cự thú kia cơ hồ đồng thời đến. Thái tử Mãnh đẩy ra màn xe, nhìn về phía cự thú chậm rãi đi ra nội thành, ánh mắt nhất điểm, đã lâu không gặp, Hàm Ngũ. Cự thú dừng lại. Đỉnh đầu, hào quang hạt châu dần dần ảm đạm, bên trong, cái con giết kia vặn vẹo thân thể, dần dần theo trong hạt châu thò ra, hai cái đồng tử đen nhánh chằm chằm hướng Thái tử Mãnh, phát ra khàn giọng mà lại thanh âm trầm thấp, bái kiến thái tử. Khoe miệng Thái tử Mãnh cong lên, ngươi đây là muốn giúp lão nhị hủy đi của ta đài? Không dám. Chỉ là thuộc hạ đã tiếp cận đột phá, đến nay chưa gặp được địch thủ, muốn tại trước đột phá thống khoái một trận chiến. Tuyệt không ý tứ gì khác. Ngươi muốn thống khoái một trận chiến đại khái có thể du lịch quốc vực. Cái kia là muốn chết. Bất quá lần trước gặp thái tử là cái khác hình tượng, lần này lại dùng ngoài nhân loại đi ra, hẳn là thái tử rất coi trọng nhân loại. Thái tử Mãnh không có phủ nhận, nhân loại có kiên định tín niệm, thiên phú mặc dù không bằng Hàm Nhật tộc ngươi, nhưng bọn hắn ít nhất sẽ không gây phiền toái cho ta. Nói xong, thả tay xuống, màn xe đóng lại. Vương Giới đi ra, nhìn xa phía trước cự thú, thiếu tộc trưởng, thỉnh. Cái con giết kia trôi nổi, trong ngực, hào quang chói mắt hoàn toàn biến mất. Đang không mà đứng tại phía trước Vương Giới, ngươi như không chịu được nổi có thể nhận vua. Ta sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Vương Giới khiêu mi, thiếu tộc trưởng nếu như không chịu được nổi cũng có thể nhận vua, ta sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Trong ngoài hoạt thành, rất nhiều sinh linh nhìn xem. Này nhân loại rất cuồng a. Đối mặt thiếu tộc trưởng cũng dám như vậy khiêu khích. Hàm Nhật tộc là cường, nhưng hắn cũng là truyền nhân lưu hình khấu bia hắc đế đặc xá. Nghe nói tại Vô Tâm thành chiến bình qua thống lĩnh. Chiến bình? Buồn cười. Thiếu tộc trưởng thế nhưng mà thắng qua thống lĩnh, hơn nữa còn là thống lĩnh hắc đế thành. Nếu như trận chiến này cả nhân loại này thất bại, mặt mũi thái tử Mãnh liền ném đi được rồi, kết cục hắn sẽ không tốt. Cho nên giờ phút này vô luận là hay không khiêu khích đều đồng dạng. Vô số tiếng nghị luận lọt vào tai. Vương Giới chầm chậm lên con giết trước mắt, thắng qua thống lĩnh hắc đế thành sao? Đó là thực không tầm thường. Vô Tâm thành cũng không thể cùng hắc đế thành so. Nếu như đem Thạch Nha ném đi hắc đế thành, có thể hay không làm thống lĩnh đều lương nói. Thiếu tộc trưởng, đắc tội. Vương Giới mở miệng, nhảy lên lao ra, hướng phía trước liền là một quyền. Một quyền này thế đại lực chìm, ra quyền mấy mắt thường có thể thấy được hư không đều tại lõm. Tay đấm sỏ xuyên qua phía dưới, dẫn tới cái cự thú kia gào thét, như là cảm nhận được cái gì. Thân thể con giết và mèo, không có bất kỳ ngoại lực, mặc cho một quyền hoành tại bên ngoài thân, không chút sức mẻ. Vương Giới kinh ngạc, phòng ngự hảo cường. Xa xa, Giản, Lôi Chiếu bọn hắn đều chầm chậm vào, cùng nhau đi tới. Vương Giới bằng lực lượng áp chế lại để cho rất nhiều đối thủ không thể làm gì, ngày nay tựa hồ không dễ dàng như vậy. Ta nghe nói lực lượng ngươi rất lớn. Chỉ có điểm ấy. Vương Giới nắm tay, lần nữa ra quyền, lần này, khí cùng khí hợp, không hề lưu thủ. Mà một quyền này lại để cho cái cự thú kia nhịn không được tiến lên một bước. Thân thể con giết bỗng nhiên của mình, rõ ràng cảm nhận được một quyền này bất đồng, trong cơ thể, khí bỗng nhiên phóng thích, hình thành hào quang cực nóng bám vào tại quanh thân. Một quyền này, nó như trước không có lui, tùy ý tay đấm đánh trúng. Tay đấm tại trong khí cực nóng quanh thân hắn tan rã, cuối cùng nhất đánh trúng con giết. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, con giết gần kề lui về phía sau một ít, lại lông tóc không tổn hao gì. Vương Giới con mắt nheo lại. Một quyền này nếu như đánh tại trên người cảnh giới luyện tinh tầm thường đều kiêng kỵ. Mặc dù loại chiêu vũ kia cũng đồng dạng, nhưng cái con giết này rõ ràng cứng rắn kế tiếp, khí nó tạo thành vệ khí phòng hộ, tăng thêm sắc ngoài kiên cố bản thân, không nhìn thẳng lực lượng của mình. Chắc không được có lòng tin tại đây đánh lén chính mình. Lực lượng của nhân loại quá nhỏ, mặc dù Vương Giới tại thời kỳ du tinh cảnh gia tăng 99 lần lực lượng, hơn nữa tu luyện bất diệt thể, cũng không cách nào đổi kịp và vượt qua rất nhiều sinh linh khác. Lại càng không cần phải nói có chút sinh linh bản có thể lực lượng phòng hộ. Hắn lực lượng hiện tại cũng liền tương đương với cảnh giới luyện tinh bình thường, hoặc là nhân đôi khí tu giả đại chu thiên tử giới, không đủ để hình thành ưu thế tuyệt đối. Phải nghĩ biện pháp lại gia tăng sức mạnh. Hàm Nhật tộc cam hiểu đối phó sinh linh lực lượng cường đại. Tọa kỵ của bọn nó liền là như vậy bị bắt trang phục đích, như vậy. Lôi Chiếu khó được mở miệng. Giản nhíu mày, nếu như Vương Giới thất bại, thái tử Mãnh tất nhiên bất mãn nhân loại. Đến lúc đó thì phiền toái. Chương 625, thành thú chương 625, thành thú con giết bỗng nhiên phóng tới Vương Giới, thân thể xoay tròn hạ liền hư không đều tại xé rách. Vương Giới một bên tránh đi một bên ra quyền. Lực lượng của hắn mặc dù không cách nào không biết làm sao, bất lực, con giết, nhưng là đủ để ngăn chặn con giết. Rồi đột nhiên, khí bàng bạc phóng thích, khí cực nóng thoáng qua thiêu đốt hư không, lệnh mắt thường chứng kiến toàn bộ tại vạn mèo. Cái cổ khí cực nóng này mặc dù Lôi Chiếu đều muốn lui ra phía sau. Giàn đông dạng tại lui ra phía sau. Vương Giới không ngừng ra quyền đánh kích, cũng không có thủ quá lớn ảnh hưởng. Cái này lại để cho không ít sinh linh kinh ngạc. Người này rõ ràng có thể thừa nhận khí Hàm Nhật tộc đốt cháy. Hắn bản thân phòng ngự tất nhiên rất cường. Chắc không nên thì ra xương trăm chu thiên nội vô địch thủ. Trúc Long muốn đi ra. Khí cực nóng theo thân thể con giết lan tràn, dần dần hội tụ ở đỉnh đầu, hóa thành một vòng mặt trời cực nóng. Sau đó, tiếng gầm gừ sông vang vọng thiên địa. Trong mặt trời, một đầu sinh vật hình rồng dữ tợn đáng sợ phóng lên trời. Xuất hiện mấy mắt, toàn bộ hoạt thành đều bị hồng mang chiếu sáng. Trong thú xe, thái tử Mãnh nhìn xem không trung. Trúc Long chi khí hàm nhật tộc mặc dù hắc đế nhất mạch đều để ý đó là lực lượng khủng bố đủ để vượt cấp đốt cháy. Vương giới nếu như ngăn không được, căn bản không thắng được. Thiên địa tại hào quang cực nóng hạ và mèo, vô tận vết nứt không gian đã không còn là màu đen, mà là màu đỏ. Một mảng dài màu đỏ tiếp thiên liền địa, nối trời liền đất, theo Trúc Long truy lạc, hướng vương giới phóng đi. Vương giới dùng vệ khí hộ thể, không dám để y phục bị đốt hủy, như vậy sẽ bạo lộ hắn không phải sự thật vô tâm nhân. Nhưng cái cổ cực nóng này quá kinh khủng, hoàn toàn siêu việt lô thần dược bạch tất, là nhiệt độ cao đủ để đốt cháy cảnh giới luyện tinh. Hơn nữa theo Trúc Long không ngừng đáp xuống, độ ấm vẫn còn rất cao, không thể như vậy xuống dưới. Hắn đưa tay dẫn bia chấn địch, bia ảnh truy lạc từ trên xuống dưới trực tiếp nện ở trên người con rết. Thân thể con rết bị thoáng cái hút hướng lòng đất, muốn bước bỏ có thể đối mặt lực lượng có thể chấn áp đại chu thiên, nhất thời cũng không cách nào dãy rủa. Hoặc thành phần đông sinh linh chừng to mắt nhìn xem, cái kia chính là lưu mình cấu bia, có thể làm cho hắc đế đặc xá lực lượng. Một đạo bia ảnh mà thôi rõ ràng chấn trụ thiếu tộc trưởng. Con rết không ngừng bặm mèo dãy rủa, muốn tránh thoát chấn áp. Thái tử Mãnh chằm chằm vào một màn này. Vương giới có thể thắng hay không xem đúng là cái lực chấn áp bia ảnh này. Một tòa khẳng định không được. Tòa bia ảnh thứ hai đáp xuống, một trước một sau đem con giết trực tiếp chấn áp trên mặt đất. Lúc trước hai tòa bia ảnh chấn trụ thạch nha, ngày nay chấn áp cái thiếu tộc trưởng hàm nhật tộc này. Trúc Long gào thét. Con giết tuy bị chấn trụ, nhưng Trúc Long vẫn còn. Âm thanh bén nhọn xì ít vang vọng hoàn thành. Con giết tức giận. Trúc Long ầm ầm rơi xuống. Vương giới thở ra một hơi. Tòa bia ảnh thứ ba. Chấn Trúc Long. Quanh một tiếng vang thật lớn. Bia ảnh hung hăng nện ở trên người Trúc Long, đem cái cổ khí cực nóng này lạnh xanh xanh hút hướng mặt đất. Trúc Long không ngừng bật mèo. Cùng cái con rết kia đồng dạng, một tòa bia ảnh căn bản chấn không được. Thời khắc mấu chốt, Vương Giới xuất hiện tại bên cạnh con rết, giơ lên quyền đánh cứ. Trúc Long hoàn toàn là bị con rết khống chế, vốn là khí. Hắn không có khả năng cưỡng ép chấn áp Trúc Long cùng con rết, cái kia không thực tế. Chỉ có lại để cho con rết không rảnh bận tâm Trúc Long mới có thể thắng. Phòng ngự ngoài thân con rết rất mạnh, liên cùng người bình thường đánh vào trên tảng đá đồng dạng. Nhưng nó bị chấn trụ, không thể động đậy. Vương Giới mỗi một quyền đều hành tại phương vị cố định ngoài thân nó, mấy quyền xuống dưới liền đánh nhẫn nhịn. Trúc Long không ngừng bặm mèo, muốn thoát khỏi trấn áp bia ảnh. Con rết cũng đã ở dãy rùa. Khí tiêu hao vô cùng kịch liệt, mà nhiệt độ cao tắc thì không ngừng cháy lấy hắn. Vương Giới sắc mặt trắng bệnh, một bên muốn dùng khí chống cự nhiệt độ cao, một bên vừa muốn công kích, mặc dù là hắn đều không chịu được nổi. Cũng may ba tòa bia ảnh vừa bận đạt thành ngăn được. Liều đúng là sức chịu đựng, mà Vương Giới không thiếu sức chịu đựng. Hắn trải qua mấy lần sinh tử, khí con rết nhiều lắm, căn bản tiêu hao không hết. Vương Giới thậm chí nghĩ cắn nuốt. Nhưng thái tử Mãnh ở bên, hắn sợ bị nhìn đi ra, chỉ có liều chết. Hoặc thành nội, rất nhiều sinh linh rung động, không nghĩ tới hội đánh thành như vậy. Thiếu tộc trưởng hàm nhật tộc bị đè xuống đất đánh, cương thịnh trở lại phòng ngự cũng có bị đánh sụp đổ một ngày. Nhân loại, ngươi đang vũ nhục ta. Con giết gào thét, thanh âm không hề khàn giọng, mà là dị thường bén nhọn. Có bản lĩnh đem ta buông ra, thả ta ra. Vương Giới ngoài thân đỏ bừng, làn da đều đốt trọi, dầm 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 trầm mặc từng quyền vung ra, cũng không để ý cái con giết này. Rốt cục, mấy chục quyền về sau, ngoài thân con giết bị đánh liệt, nứt, chảy ra huyết dịch lục sắc bị nhiệt độ cao trực tiếp hóa khí, lệnh quanh thân hình thành xương mù lục sắc. Vương Giới một hồi choáng váng, có độc. Hắn rồi đột nhiên lui về phía sau, đồng thời phất tay, chúng thối kiếm tơ theo miệng vết thương con giết đâm vào, không ngừng quấy. Con giết đều thảm thiết. Xa xa, trong thú xe, thanh âm thái tử Mãnh truyền ra, hàm ngũ, chịu không được có thể nhận vua. Đừng thức chết rồi. Con giết và mèo, theo bị thương, khí lực tại hạ hàng. Rõ ràng nhất đúng là nhiệt độ cao trúc long giảm, hình thái đều tại mơ hồ. Vương Giới khỏe miệng đổ máu. Độc trong cơ thể con giết này thật là mạnh, hắn đều có chút không chịu được nổi. Nghĩ đến, chúng tôi kiếm tơ càng dùng sức ra tay. Không bao lâu, con giết nhận vua. Nó muốn cùng Vương Giới chịu được một tay, tự nhận Vương Giới nhịn không được bao lâu, độc của nó chính mình tin tưởng. Có thể không lại, bất đắc dĩ, cho dù Vương Giới bị độc chết, trước đó nó cũng đã chết. Không cần phải đồng quy vu tận. Khi con giết nhận vua sau, thân thể Vương Giới một hồi lay động, thở hổn hển, thiếu chút nữa đứng không vững. Giản vội vàng đi lên đỡ lấy. Như thế nào đây? Khá tốt. Đỉnh ở, chịu được được. Bia ảnh biến mất. Con rết của mình, thân thể không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng nhất chui vào trong hạt châu, bị cự thú đỉnh lên đỉnh đầu. Nó bị thương không nhẹ. Nhân loại, ta thừa nhận xem thường ngươi rồi. Lưu mình cấu bia rõ ràng ngay cả ta đều có thể ngăn trận. Nói xong, cho Vương Giới giải dược. Vương Giới tiếp nhận, đa tạ thiếu tộc trưởng. Thái tử Mãnh cười nhìn xem con rết, hiện tại ta tin tưởng ngươi không phải cố ý muốn hủy đi đại ta. Con rết bất đắc dĩ, tuy không phải cố ý, có thể nếu ta thắng coi như là đắc tội thái tử. Thái tử sẽ không ghi hận ta đi. Thái tử Mãnh cười to. Theo hàng ngũ rời đi, sinh linh trong hoặc thành cũng tán đi. Đồng thời cũng đem kết quả trận chiến này chuyển hướng về phía 36 thành. Thành chủ Hoặc Thành cung kính nên đón thái tử Mãnh bọn hắn đi vào, nhưng lại bị cự tuyệt. Đoàn xe vượt qua Hoặc Thành, tiếp tục hướng Toái Quang Thành xuất phát. Vương Giới nghỉ ngơi một ngày liền khôi phục. Giản tán thưởng, có thể ở trong trăm chu thiên thăng thiếu tộc trưởng hàm nhật tộc, thanh danh Vương huynh chắc chắn chuyển khắp Hắc Đế thành, thậm chí có thể chuyển vào trong thai Hắc Đế. Vương Giới nhún vai, nếu có lựa chọn, ta tình nguyện không đánh. Nói xong, đi vào ngoài thú xe, đa tạ thái tử tương trợ. Nếu như không phải tấm bia đá thứ ba, muốn thăng cái con rết kia thật sự rất khó. Cho dù hai tòa tấm bia đá chấn trụ con giết bản thân, cũng chấn không được Trúc Long. Con giết khống chế Trúc Long hoàn toàn có thể đuổi theo bị hắn giết. Nếu không đi dùng Trúc Long đốt cháy chính nó, cũng có thể phòng ở vương giới ra tay, còn có thể đốt cháy bia ảnh. Tấm bia đá thứ ba quá trọng yếu. Vương giới, ngươi nghĩ muốn cái gì? Vương giới chần chờ. Trước khi thái tử Mãnh liền đã từng nói qua, một đường hộ tống hắn đi Toái Quang Thành sẽ cho hắn muốn, mà dọc theo con đường này có thể không bình tĩnh, đổi lại người có thể làm không được một đường hành đẩy. Nhưng muốn nói hắn nghĩ muốn cái gì, thật đúng là nói không nên lời. Chưa nghĩ ra. Vâng, thuộc hạ còn chưa nghĩ ra. Màn xe đẩy ra, lộ ra một mặt lệnh bãi cốt chất, đây là thái tử lệnh, nghị kỹ đi phủ thái tử Hắc Đế Thành tìm ta. Chỉ cần không phải quá phận, ta cũng có thể giúp ngươi đạt được. Vương giới tiếp nhận, đa tạ thái tử. Giản Hâm Mộ nhìn xem, được thái tử lệnh ý nghĩa có chỗ dựa thái tử. Sau này tại Hắc Đế Thành có thể đi ngang. Thái tử Mãnh có thể sẽ không tùy ý đem thái tử lệnh đưa ra ngoài. Kế tiếp một đường vô sự, chỉ có cái con lưng đồng dạng sinh vật kia ngẫu nhiên tới mấy lần. Thái tử Mãnh tâm tình rất tốt, Vương giới tâm tình rất tốt, bởi vì hắn rõ ràng hoàn thành một cái tài liệu đánh ra danh tiếng vô địch, nhưng không thể để cho người khác biết đạo thân phận. Nguyên cho là mình dùng tên vốn có xuất chiến không có khả năng hoàn thành cái tài liệu này, lại không nghĩ rằng rõ ràng hoàn thành, cho nên thân phận chỉ không chỉ mà còn là tính danh, cũng kể cả lai lịch sao? Nếu như là vậy không giữ quy tắc lý, bởi vì lai lịch của hắn xác thực không có người biết nói. Trong Chu Thiên Nội vô địch thủ tự nhiên là danh tiếng vô địch. Khoảng cách Bách Điểu Chiêu thì càng ngày càng gần. Quan Đường đã được như nguyện đã nhận được chi pháp tu luyện cốt khí, là Vương giới cho hắn. Người này không có tu luyện có thể phát giác được cái khô lâu hút thuốc kia, hắn rất muốn biết người này đến tuột cùng có bí mật gì. Dù sao cái chi pháp tu luyện này mặc dù hắn không để cho, Giản cũng sẽ biết cho. Trong khoảng thời gian này thằng này cùng Giản quen thuộc mà bắt đầu, mở miệng một tiếng thiếu thành chủ gọi thân mật. Chỉ là buổi tối lúc nghỉ ngơi tận lực cách Vương giới gần điểm, e sợ cho lại cảm nhận được đại khủng bố. Một thời gian ngắn về sau, Phương Sa Thiên, Sáng, bọn hắn cùng nhau đi tới, như Vô Tâm Thành, Truy Thành, Hoặc Thành. Ở đằng kia cốt cách bao trùm vòm trời xuống, cũng không quá đáng không ra một chút hào quang. Gần kề chỉ có thể chiếu sáng thành trì bản thân, lại để cho thành trì không đến mức bị cốt cách bao trùm. Có thể Toái Quang Thành lại đem phạm vi này làm tràn đã đến địa vực khổng lồ tương đương quanh thân. Cái phiến địa vực này có thể so với phạm vi bao trùm Vô Tâm Thành. Thế cho nên tiến vào cái phạm vi này về sau, ngẩng đầu, có thể chứng kiến tinh không bao la bát ngát mà lại không có nửa phần vật che chắn. Đây là một tòa thành trì có can đảm bạo lộ tại cốt vực. Thành trì bản thân cũng so với bọn hắn lúc đến bái kiến sở hữu tất cả thành trì đều đại. Càng tiếp cận, càng có loại khí mãng hoang đập vào mắt. Cái chủng khí tức này rõ ràng lại để cho Vương giới đều cảm giác là có người cố ý cho đến hắn thấy được trên tường thành cái khuôn mặt kia. Cái trương mặt kia bao trùm hơn phân nửa tường thành, chỉ có miệng cùng con mắt. Cái kia là vật gì? Quan Đường kinh hô, bị sợ đã đến. Tường thành Toái Quang Thành cực lớn, viễn siêu Vô Tâm Thành. Cái khuôn mặt kia liền cùng mặt cự nhân dán tại trên tường đồng dạng. Mấu chốt cái khuôn mặt kia là sống, dưới mặt có không ít sinh vật đem cốt cách đẩy mạnh trong miệng mặt, mặt đang ở đó nhai, phát ra két sắt thanh âm. Một màn này thấy thế nào như thế nào khủng bố. Tường thành, tại ăn xương cốt. Giản thân sắc sợ hãi thán phục, đó là thành thú. Thành thú? Vương giới ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe nói. Bất quá bề ngoài giống như tại sách cổ trông được qua cái từ này. Giản giới thiệu, thành thú là một loại sinh vật có thể bám vào tại trên vách tường, nuốt ăn cái gì thì có thể làm cho cái gì càng chắc chắn, mà lại theo trong cơ thể dung nhập chính mình bám vào trì vật tượng. Cho nên một ít thành trì cường đại hội bắt được thành thú dùng để thủ thành. 36 thành Hắc Đế Thành, chỉ có Toái Quang Thành có được thành thú. Lại còn là bản thân Hắc Đế Thành. Cái thành thú này lại để cho tường thành trở nên không thể phá vỡ, rất khó đánh vỡ. Vương giới rung động, rõ ràng còn có loại cự thú này. Mở rộng tầm mắt, đã đến Toái Quang Thành, nhiệm vụ hộ tống thái tử Mãnh liền hoàn thành. Mọi người cũng nhả ra khí, thở phào. Ngoài Toái Quang Thành không ít sinh linh tại nên đón. Vương giới cùng Giản còn có lôi chiếu bọn hắn tiến lên cáo tử. Thái tử Mãnh cười nhìn xem Vương giới, người bia ảnh còn có hạn mức cao nhất. Vương giới nghĩ nghĩ, thuộc hạ không biết. Tại trước khi thuộc hạ, cái nhất mạch truyền nhân này tựa hồ cũng không có tu luyện. Thái tử Mãnh gật gật đầu, cũng đúng. Ta sẽ tiếp tục giúp ngươi tìm địa. Đa tạ thái tử Mãnh. Vương giới cung kính. Chương 626, đi vào giấc mộng. Chương 626, đi vào giấc mộng. Nhìn xem thú xe tiến vào Toái Quang Thành, Vương giới bọn hắn mới hoàn toàn nhẹ nhõm xuống. Giản đối với Vương giới nói, đi thôi, chúng ta cũng vào thành. Tại đây hảo hảo đãi hai ngày lại trở về. Thiếu thành chủ, thuộc hạ đi về trước. Lôi chiếu hành lễ. Giản kinh ngạc, ngươi cái này phải trở về đi. Không lưu hai ngày. Lôi chiếu lắc đầu, sau đó nghĩ tới điều gì, thấp giọng nhắc nhở, phần lớn chủng tộc Hắc Đế Thành đối với nhân tộc ta không thích, thiếu thành chủ tốt nhất hay là tận mau trở về. Giản ân một tiếng, yên tâm đi. Ta minh bạch. Lôi chiếu liếc mắt Vương giới, quay người rời đi. Về phần cùng bọn họ cùng nhau hộ tống thái tử Mãnh mọi người để lại, cung cấp Giản phân công. Rất nhanh, bọn hắn vào thành. Toái Quang Thành rất phồn hoa. Cho dù là ngoài thành đều khắp nơi đều là sinh linh. Các loại hình thái đều có. Giản không ngừng cho Vương giới giới thiệu, đương nhiên, cũng nhắc nhở Vương giới không muốn tùy ý xem, để tránh dẫn xuất mâu thuẫn. Cái này Toái Quang Thành bởi vì muốn việc buôn bán, cho nên không cho phép từ đấu nội thành. Điểm ấy cũng không phải sai, tránh khỏi nguy hiểm. Vương giới khó hiểu, vì sao chủng tộc khác không thích tộc chúng ta? Quan Đường cũng tò mò. Hắn nhất định là muốn du lịch cốt vực chi nhân, những này hình thù kỳ quái tương lai đều là hắn muốn từng cái chinh phục mục tiêu. Giản bất đắc dĩ, đừng xem nhân tộc chúng ta hôm nay chỉ chiếm theo ba thành, hay là bên ngoài. Trước kia tộc chúng ta cũng là hưng thịnh qua một thời gian ngắn, thậm chí một lần liền hàm nhập tộc, cốt túy tộc, cũng không dám tại trước mặt chúng ta ngẩng đầu. thế nhưng không biết nguyên nhân gì, nhân tộc đống nhiên suy yếu. Hắc đế không chỉ có chèn ép nhân tộc, đem chúng ta lưu đẩy đã đến biên giới, thậm chí còn đem chi pháp tu luyện cốt khí cao cấp hơn cấp đi, không cho phép chúng ta tu luyện. Các tộc đối với chúng ta không thích rất nhiều đều là nguồn gốc từ thái độ Hắc đế. Vương rồi nhíu mày, Hắc đế đã không thích nhân tộc, vì sao vừa muốn cho lưu mình khấu bia đặc xá? Giản cười khổ, ta nào biết được, cho dù cha ta cũng không biết. Rất nhiều sự tình chỉ có Hắc đế có thể giải thích, ai có thể dám đi hỏi? Hiện tại biết đạo ta vì cái gì nghĩ đến Hắc đế đặc xá đi à, chỉ cần có Hắc đế đặc xá tại thân, liền là đặc thủ. Ngươi cho là mình hành đẩy tất cả thành không người tìm phiền phải là vì thái tử Mãnh. Thái tử Mãnh là một phương diện khác chính là ngươi bản thân có được Hắc đế đặc xá. Mặc dù không có thái tử Mãnh tại sao trống, những cái thành trì kia cũng không dám bắt ngươi như thế nào. Tộc chúng ta hành tẩu Hắc đế 36 thành run run rẩy rẩy, có thể duy trì có ngươi, không sợ hãi. Nói đến đây ở bên trong, hắn hâm mộ mắt nhìn vương giới, như thế nào đây? Đợi bia lão qua đời, truyền thừa cho ta. Ngươi yên tâm, chờ ta làm tới thành chủ Vô Tâm Thành, ngươi tất nhiên là phó thành chủ. Hắc đế đặc xá mặc dù cho ngươi không sợ hãi, thực sự không thể bảo vệ ngươi lên làm phó thành chủ, đây là ta cho hứa hẹn. Vương giới đối với hắn cười cười, nói sau. Giản cười khổ. Người này tính tình hội theo năng lực bản thân biến hóa, hơn nữa biến hóa tương đương rõ ràng. Nhìn thấy đầu tiên chứng kiến hắn cùng với hắn hiện tại hoàn toàn là hai người. Người bình thường có biến hóa cũng là hướng phía cuồng ngạo tự đại phương hướng, mà người này bất đồng. Hắn nhìn ra được, người này như trước cẩn thận, mà lại mọi thứ chiêm lý, cho cảm giác của hắn thật giống như đã từng có được qua cái gì đồng dạng. Chỉ có thượng vị giả mới có thể ở sau khi địa vị biến hóa giữ vững vị trí tâm tính. Đáng tiếc cốt vực căn bản không cách nào điều tra lai lịch. Toái quang thành rất lớn, giản mang theo vương giới một đường đi qua, thấy được rất nhiều vật phẩm kỳ dị, cũng nhìn thấy các tộc. Bất quá chứng kiến tối đa còn là cốt túy tộc, binh kiếp nhất tộc, cốt lực nhất tộc trước kia bài kiến. Ngẫu nhiên cũng có thể chứng kiến sinh linh hàm nhật tộc. Nội thành cũng có rất nhiều sinh linh nhận ra vương giới, nhưng cũng chỉ là nhìn nhìn, không có làm cái gì. Đó là cái gì? Vương giới yêu kỳ. Không xa bên ngoài, có cốt túy tộc nắm mấy cái sinh linh tựa như gai nhím đồng dạng đi tới, liền cùng trượt sủng vật bình thường. Giàn mắt nhìn, nói, đó là thứ tộc. Cái nhất tộc này giống nhau gai nhím, dùng cốt cách là đâm. Công kích phương thức rất chỉ một, đơn giản, liền là bắn ra những cái đâm kia, đâm không có cũng liền không có bất kỳ thủ đoạn, chỉ có thể mặc cho bằng xâm lược. Vương giới không nghĩ tới còn có loại này. Không nên xem thường chúng. Thứ tộc một hai cái không có đặc biệt gì, trừ phi rất lợi hại. Nhưng chúng bình thường là cả đàn cả lũ qua lại. Có đôi khi thậm chí có thể tụ tập mấy vạn thậm chí mấy chục vạn, một vòng gai nhọn hoắt xuống không có nhiều sinh linh chịu được. Giản lại nói. Vương giới gật gật đầu. Địa vực đặc biệt sáng tạo ra giống đặc biệt. Có thể trăm sông đổ về một biển, dùng thị giác nhân loại nhìn, tại đây rất nhiều đều cùng tứ đại cầu trụ đối được. Cánh mạng có đôi khi chỉ đơn giản như vậy, đều có quy luật. Giản còn dẫn hắn đi xem bán đấu giá, thấy được các loại vật kỳ dị chỉ có cốt vực mới tồn tại. Tiền tự nhiên là xương cốt tận chứa khí. Vương Minh nghĩ muốn cái gì chỉ để ý nói với ta, ta tặng cho ngươi. Vương Giới cười cười, đa tạ thiếu thành chủ. Nếu như tại tứ đại cầu trụ, Vương Giới sẽ không khách khí với Giản. Nhưng nơi này là cốt vực, hắn căn bản không biết những cái đấu giá vật kia có làm được cái gì, cũng sẽ không ra tay. Kế tiếp đấu giá chính là du ngộng. Thứ này Vương Giới có, là Thạch Nha thua bởi hắn. Nghe phía dưới kịch liệt tranh đoạt, Vương Giới yêu kỳ, thiếu thành chủ, du ngộng như vậy được hoan nghênh. Giản nói ra, du ngộng có thể nhập cảnh trong mơ sinh linh khác, mà cảnh trong mơ có đôi khi có thể phản ứng một cái đặc tính sinh linh, thậm chí chi pháp tu luyện. Cho nên nếu như thuận lợi, du ngộng có thể làm cho sinh linh đạt tới độ cao chính mình đã từng không cách nào đạt tới, đánh bại địch nhân chính mình vĩnh viễn không cách nào đánh bại. Nhưng nói như thế nào đây? Nếu như dễ dàng như vậy, cái du ngộng này đã sớm là cấm vật hắc đế rồi, không có khả năng lưu thông. Cấm vật hắc đế là chỉ có hắc đế cực kỳ sai khiến sinh linh có thể dùng đồ vật, sinh linh khác phàm là sử dụng cũng sẽ bị toàn bộ hắc đế thành đuổi giết. Chỗ hỏng lớn nhất du ngộng liền là vấn đề xác suất, bởi vì ngươi không cách nào khống chế chính mình đến tột cùng hội rơi vào trong mộng cảnh ai, càng không cách nào khống chế sinh linh nằm mơ làm cái gì mộng, rất lớn khả năng liền là mộng bình thường. Có người công tác thống kê qua, xác suất du ngộng khả năng giúp đỡ đến chính mình chỉ có 1% bạn. Vương Giới kinh ngạc, ít như vậy? Giản thở phào một cái, đúng vậy, a phi thường tiểu. Cho nên vật này nếu như luận hiệu quả, kỳ thật còn không bằng hoài mộng. Nhưng bởi vì hắn có vô hạn khả năng, cho nên liền cùng đánh bạc đồng dạng, rất nhiều người muốn bắt một tay. Thạch Nha thống lĩnh mua sắm du ngộng cũng không phải là chính mình dùng, hắn hẳn là chuẩn bị lợi dụng du ngộng lợi nhuận trên giá. Chỉ cần có sinh linh trắng trận thu mua du ngộng, giá trị vật này liền sẽ không ngừng cất cao. Mà hắn mua sắm thời giá trị khẳng định không cao. Nếu không đã sớm dùng xong. Vương Giới đã minh bạch, kỳ thật liền cùng đổ thạch đồng dạng. Giản nhìn phía dưới, Vương Minh ngươi xem, phía dưới những cái sinh linh kia tại cạnh tranh du ngộng, nhưng du ngộng có hạn mức cao nhất giá trị. Chỉ cần vượt qua cái giá này, giá trị sẽ không có chứa hàng tất yếu. Nếu như trước có sinh linh mua sắm, vậy nó tất nhiên tại sưu tập, chuẩn bị sưu tập một đám du ngộng đánh bạc một chút. Cái sinh linh này không ít, mà chỗ tốt nhất sử dụng du ngộng liền là Toái Quan Thành, bởi vì nơi này tụ tập sinh linh Nam Lai Bắc Vãng quá nhiều, xác suất thành công cao một chút. Vương Giới khó hiểu, vì sao không đi Hắc Đế Thành? Hắc Đế Thành độc lập với 36 thành bên ngoài, là trung tâm tuyệt đối, cũng có được sinh linh mạnh nhất tối đa trong phạm vi toàn bộ Hắc Đế Thành. Giàn lắc đầu, thần sắc nghiêm túc, tuyệt đối không được. Hắc đế thành cấm sử dụng du ngộng, không cần giải thích. Vương Giới lúc này đã minh bạch, bởi vì chỗ hắc đế, cảnh trong mơ là một loại lực lượng đặc biệt, mặc dù Hắc Đế nhất mạch cũng chưa chắc có thể khống chế cảnh trong mơ. Vạn nhất còn sống linh sử dụng du mộng tiến vào trong mộng cảnh Hắc Đế nhất mạch đạt được cái gì thì phiền toái. Như thế xem, Toái Quang Thành sát thực thích hợp nhất. Rất nhanh, du mộng bị một cái sinh linh mua đi. Dựa theo giản dự đoán, giá cả mua sắm sinh linh này đạt tới hạn mức cao nhất rồi, cho dù lại bán đi cũng sẽ không biết lợi nhuận bao nhiêu, thuần túy cố hết sức sưu tầm. Kế tiếp, từng kiện vật đấu giá cạnh tranh. Vương Giới nhìn không thú vị, thiếu thành chủ, đi thôi. Giản gật đầu, tìm cái quán rượu ở lại. Đêm đó, theo hào quang thiên không ảm đạm, Vương Giới ngồi trong phòng, lấy ra du mộng. Hắn cũng không có chữ hàng nghĩ cách, coi như chơi đùa a sử dụng du mộng rất đơn giản, trực tiếp ăn tươi là được. Dã man, mà lại phù hợp phương thức sử dụng cốt vực, rất khó ăn. Một loại có khô sặc người bị đạo bay thẳng vị giác. Ăn về sau, Vương Giới nhắm lại hai mắt, lẳng lặng điều tức. Chỉ chốc lát, cảm giác thân thể biến nhẹ. Lại một lát sau, hắn đi tới trên tường thành. Nơi này là tường thành Phái Quang Thành. Đứng tại tường thành nhìn xuống, Phái Quang Thành chứng kiến hôm nay cùng lúc trước hoàn toàn bất động. Không có náo nhiệt như vậy, càng giống là mới lập bình thường. Âm thanh nhấm nuốt truyền đến. Vương Giới cúi đầu, thấy được thành thú. Mình rốt cuộc vào cảnh trong mơ ai? Đang nghĩ ngợi, ngoài thành, đông nghịt một đám sinh linh sách các loại cốt cách đã đến, sau đó lợi dụng công cụ áp xúc cốt cách, đánh bóng, bắt đầu xây tường thành, cũng xây nội thành phòng ốc. Đồng thời, phương hướng khác cũng có sinh linh vận đến các loại thứ đồ vật. Vương Giới cảm giác rất kỳ quái. Chính mình rõ ràng đứng ở chỗ này, lại có thể thấy rõ sở hữu tất cả động tinh tường thành từ phía. Thật giống như toàn bộ thiên địa nhét vào trong mắt. Cũng tốt giống như, có thể cùng một thời gian chứng kiến. Nếu như là cùng một thời gian chứng kiến. Cái kia chính mình. Hắn túi đầu, không phải là vào mộng thành thú A đúng rồi. Lúc này Toái Quang Thành còn rất thô ráp, vừa thành lập đồng dạng. Xa không có lúc chứng kiến ban ngày như vậy rung động. Loại biến tiên trải qua tuế nguyệt tang thương này không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Sinh linh tầm thường cũng không có lâu như vậy tuổi thọ. Thành thú liền chưa hẳn. Hắn nhìn xem từ phía Toái Quang Thành, thời gian phảng phất tại nhanh hơn, lại cũng rất giống chưa bao giờ biến qua. Duy nhất trở nên chỉ có Toái Quang Thành. Ngẩng đầu, giờ phút này phía trên Toái Quang Thành có thể chứng kiến phạm vi tinh không còn không có lớn như vậy. Hắn động, tại trên tường thành hành động, cũng không có ý định ly khai tường thành, bởi vì không biết một khi ly khai có thể hay không đột nhiên tỉnh lại. Thời gian bỗng nhiên trở nên rất chậm. Rõ ràng Toái Quang Thành thời khắc tại phát sinh biến hóa, sinh linh hội tụ cũng nhiều hơn. Nhưng vì cái gì cảm giác của mình lại càng ngày càng chậm? Loại cảm giác này là cái gì? Vương Giới không biết. Hắn chỉ biết mình giờ phút này cảm giác có lẽ cùng thành thú có quan hệ. Chính mình, tại nhận thức cảm giác thành thú. Âm thanh nhấm nuốt cơ hồ không có đình chỉ. Ngày qua ngày, nam phục một năm nuốt luôn có cách. Tăng cường tường thành Toái Quang Thành. Vương Giới ngồi xổm người xuống, thuận theo loại cảm giác này nhìn xem cốt cách khảm nhập khe đá nội trên tường thành, nó tại biến hóa. Mắt thường có thể thấy được biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu bị đánh ma, sau đó biến thành màu đen, sau đó lại đánh bóng, sau đó mục nát, cuối cùng nhất nghiền nát. Quá trình này hắn xem vô cùng nhanh, có thể toàn bộ quá trình lại hao phí thật lâu thật lâu. Loại cảm hóa khó sử dụng hình dung dài dằng dặc chồng chất thời giờ này buồn tẻ cũng khó chịu, trong lòng cơ hồ nổ bung. Đây là cảm giác tuế nguyệt dài dằng dặc thành thú. Vương Giới nhìn phía dưới thành thú ngốc trệ. Nó đến cùng tại Toái Quang Thành đã bao lâu? Cái loại cảm giác kia thiếu chút nữa không có đem mình nẹn đến tự sát. Chương 627, bất an quá khứ chương 627, bất an quá khứ chú ý lực Vương Giới rất nhanh theo bản thân tưởng thành chuyển rời đến trên người sinh linh nội thành, hắn đang tìm kiếm chuyện thú vị khác. Cái này cũng là trải qua thành thú. Hắn đem chính mình thay vào đến trên người một cái sinh linh. Suy đoán sự tình sinh linh này làm, nhận thức lấy sinh linh khả năng cảm thụ, cho đến về sau thậm chí có thể căn cứ tính cách sinh linh này đoán được nó hội nói lời. Ngay từ đầu thường xuyên đoán sai, về sau càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng hiểu rõ. Lại về sau, lại chuyển di sự chú ý không thú vị. Những này sinh linh quá không thú vị, rất dễ dàng bị nó đoán được đăm chiêu suy nghĩ. Sinh linh không thú vị, bởi vì chúng có trí tuệ thì có thể suy đoán phương hướng, cái kia côn trùng. Cốt vực tồn tại một ít côn trùng, không có trí tuệ, chỉ biết chẳng có mục đích bỏ sát, tìm có thể nghỉ lại chi địa. Vương Giới nhìn xem một đám côn trùng góc tường leo lên, muốn theo tường thành bò vào trong thành. Rõ ràng rẽ một cái liền là cửa thành, nhưng chúng không biết. Một màn này thú vị. Chúng nên có nhiều ngu xuẩn. Vương Giới bay lên loại cảm giác này. Cái này, cũng là cảm giác thành thú. Thời gian lại lần nữa trôi qua. Nhanh nhạt những ngày côn trùng mang đến là ngắn ngủi. Vương Giới lại chuyển di sự chú ý hắn có loại bị cảnh trong mơ khống chế cảm giác. Rõ ràng biết rõ chính mình phục dụng du mộng tiến nhập cảnh trong mơ, hết lần này tới lần khác còn có thể cùng giác quan sinh linh nằm mơ tương liên. Thế cho nên cô tịch tuế nguyệt dài rằng giặc mang đến cơ hồ muốn cho hắn giống to. Ngày hôm nay, vật chi tử sắc cùng loại dây leo từ phương xa không trùng quét tới, đem Toái Quang Thành biến mất gần nữa. Tường thành thành thú cường hóa tuế nguyệt dài rằng giặc ở đằng kia đầu dây leo hạ không hề chống cự chi lực, trực tiếp bị quét toái. Vương Giới cảm nhận được khủng hoảng thành thú. Tuy nhiên đã trải qua tuế nguyệt dài rằng giặc, tuy nhiên nhằm chán, nhưng nó còn không muốn chết. Phương xa không trung, mảng lớn dạng nước cốt cách trải rộng vòng trời, một mảnh dài hẹp dây leo tựa như quái vật giống như tiếp cận, cuối cùng nhất hàng lâm Toái Quang Thành. Vương Giới rõ ràng cảm nhận được cái dây leo này khủng bố. Lại để cho đầu người ra run lên, không cách nào lý giải. Mỗi lúc nhích một chút đều thiên địa nghiền nát. Sinh linh nội Toái Quang Thành trực tiếp liền quỷ sát, không có bất kỳ ý tứ phản kháng. Vương Giới đã biết cái sinh linh này là ai. Nó là Hắc Đế. Hắc Đế thành không người biết được Hắc Đế đến tột cùng là cái gì sinh vật. Hiện tại Vương Giới đã biết. Nó liền là dây leo màu tím đen. Hắn thấy được lần thứ nhất Hàng Lâm Toái Quang Thành một màn hắc đế. Không biết cái này có tính không bí mật. Từ hắc đế Hàng Lâm qua đi, Toái Quang Thành triệt để trở thành nước phụ thuộc hắc đế. Thêm nữa, sinh linh gia nhập tu kiến, bắt đầu mở rộng Toái Quang Thành. Ngẫu nhiên, hắc đế xuất hiện, dây leo đảo qua không trung, không ngừng búng cách, lại để cho tinh quang bao phủ Toái Quang Thành càng ngày càng nhiều. Vương Giới lại bắt đầu thời gian nhàm chán. Hắn hành tẩu trên tường thành mỗi một bước, dùng chân của mình ấn đo đạc tường thành. Dần dần phù hợp cảm giác thành thú. Thanh âm nhấm nuốt cốt cách thành thú nghe cũng bị mất. Thính giác trực tiếp không để ý đến loại thanh âm này. Lại không biết đi qua bao lâu, phương xa thiên không, một đầu thân ảnh khổng lồ bốn lượn tiếp cận, ven đường đem cốt cách che đậy không trung xé rách, mang đến uy thế cường hãn. Vương Giới nhìn xem phương xa, đó là Hải Cốt Long. Một đầu Hải Cốt Long cực lớn, có thể so với tiến vào tứ đại cầu trụ tại tiếp cận. Khí khủng bố hình thành phong bạo mắt thường có thể thấy được quét ngang thiên địa, hướng phía Toái Quang Thành mà đến. Xem tư thế là muốn một lần hành động phá hủy toàn bộ thành trì. Hắn lại cảm nhận được kinh hoàng thành thú. Lúc này, dây leo màu tím đen đột ngột xuất hiện, từ Toái Quang Thành phía trên hình rút, quét ngang, đem khí lưu phong bạo tiếp thiên liền địa một phân thành hai, sau đó đảo qua. Sau một khắc, Hải Cốt Long nghiền nát. Vương Giới trừng to mắt, rung động nhìn xem. Cương đại như thế một đầu Hải Cốt Long rõ ràng bị một đầu dây leo trực tiếp rút chết rồi. Xương cốt đều rơi hướng tứ phương. Theo dây leo biến mất, hết thảy khôi phục nguyên trạng. Hắc đế mạnh vượt qua tưởng tượng, rung động chưa biến mất, thời gian phảng phất nhanh hơn, như là tập tranh tại lần giấy, mà Toái Quang Thành mắt thường có thể thấy được ở mở rộng, cho đến trở nên phồn hoa. Vô số sinh linh từ bốn phương tám hướng vào tới. Vương Giới thấy được cốt túy tộc quen thuộc, thấy được Hàm Nhật tộc, cũng nhìn thấy người. Giờ khắc này Toái Quang Thành so Vương Giới hôm nay chứng kiến còn náo nhiệt. Đột nhiên, thiên địa hắc ám, một đạo thân ảnh đứng sững ở ngoài Toái Quang Thành, một mảnh dài hẹp dây leo phóng lên trời, tại thời gian rất nhanh quá độ hạ lại để cho Vương Giới liền lần thứ nhất song phương ra tay cũng không thấy. Lại nhìn thanh, chứng kiến đúng là cái thân ảnh kia cùng hắc đế lại chiến. Đây là một hồi đại chiến xưa nay chưa từng có. Khí hải cuồn cuộn, che khuất bầu trời, lại để cho sinh linh nội Toái Quang Thành đều nhìn không tới cảnh tượng bên ngoài. Vương Giới chầm chậm vào phương xa, cùng hắc đế lại chiến, là người, một cái người cường đại vô cùng. Hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa, khí như rồng, hư không đều không chịu nổi. Hắc đế cả người bị theo lòng đất mới đi ra. Vô số dây leo mảnh vỡ rơi, một bộ tận thế cảnh tượng. Toái Quang Thành đều tại song phương kịch chiến hạ chập chờn. Vương Giới cũng thấy không rõ, chỉ có thấy được khí như biển mây chân trời. Cho đến hắn chứng kiến từng tòa bia ảnh đắp xuống, đặt ở một cây dây leo phía trên. Cả người khắp cả người lạnh buốt. Đây là Lưu Hình Cấu Địa. Gặp quỷ rồi. Cùng hắc đế đại chiến lại là truyền nhân Lưu Hình Cấu Địa. Vương Giới đầu góc một mảnh hỗn loạn, nhìn xem vương xa đại chiến chấm dứt. Chứng kiến người kia bại bởi hắc đế, bất quá hắc đế cũng tương đương thế thảm. Hắn còn chứng kiến một người khác từ xa phương chạy tới, đi tới cùng thi thể người kia đại chiến hắc đế bên cạnh. Tựa hồ cùng hắc đế nói gì đó. Vương Giới sững sờ nhìn xem một màn này. Kế tiếp phát sinh một màn càng làm cho người khiếp sợ. Hắc đế tàn sát hàng loạt dân trong thành. Nó đem chọn cái sinh linh nội Toái Quang Thành tàn sát không còn. Cuối cùng, dây leo xuất hiện tại trước mắt thành thú, giống như đang suy nghĩ. Thành thú có sợ hãi, nhưng không có nhiều lần Hải Cốt Long kia xuất hiện. Thời gian đang không ngừng ma mất sợ hãi của nó không muốn chết, lại cũng có thể chết. Cuối cùng nhất, Hắc đế buông tha nó. Toàn bộ Toái Quang Thành, hàng tỷ sinh linh, cái sống một cái thành thú. Mà điểm ấy cũng làm cho Vương Giới xác định chính mình vào mộng thành thú. Hắn đều không biết mình là may mắn hay là bất hạnh. Đương kim sinh linh sở hữu tất cả Toái Quang Thành mộng đều khó có khả năng lại để cho hắn chứng kiến vừa mới từng màn. Hết lần này tới lần khác vào mộng thành thú. Thiên điệu đống nhiên đảo ngược. Vương Giới trợn mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Hắn, ra mộng. Đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn về phía vô số ánh sao lấp lánh. Làm sao bây giờ? Hắn nguyên lai tưởng rằng Hắc Đế đối với nhất mạch Lưu Hình Khấu Địa có bao dung, hoặc là nhất mạch Lưu Hình Khấu Địa đã giúp Hắc Đế, cho nên mới đạt được Hắc Đế đặc xá. Đánh chết cũng không nghĩ ra lại là như vậy. Cái người tu luyện Lưu Hình Khấu Địa kia thiếu chút nữa đem Hắc Đế đánh chết. Hắc đế vì giữ gìn hình tượng của mình ngạnh xanh xanh tàn sát hàng loạt dân trong thành. Điều này cũng làm cho từ đó về sau không người biết được hắc đế là cái gì. Đồng dạng, từ đó về sau, nhân tộc mới bị hắc đế nghi kỵ a đều là vì nhất mạch Lưu Hình Cấu Địa. Nhưng vì cái gì hắc đế còn muốn cho đặc xá? Cuối cùng xuất hiện chính là cái người kia là ai? Vương Giới tràn ngập tò mò. Lại ai cũng không dám hỏi. Cũng không chiếm được đáp án. Mặc dù địa lão cũng không có khả năng biết đạo đáp án này. Bản năng nói cho hắn biết muốn chạy trốn, thoát được càng xa vừa tốt, rời xa hắc đế. Có thể lý trí đã ở nói cho hắn biết trốn không thoát. Theo dẫn bia chấn địch xuất hiện một khắc, hắn liền trốn không thoát. Mặc kệ hắc đế cái mục đích gì, tại phạm vi hắc đế thành này, hắn đều là cá trong chậu. Hơn nữa cho dù chạy đi lại có thể chạy trốn tới chỗ nào? Tử giới to như vậy mênh mông cuối cùng, tùy tiện một chỗ đều ẩn chứa nguy hiểm. Hôm nay duy nhất lại để cho hắn an tâm đúng là tu vi chính mình rất thấp, thấp đến mặc kệ hắc đế đối với cái nhất mạch này có ý kiến gì không, tạm thời đều khó có khả năng đối với hắn như thế nào. Vương Giới tại đây đứng một đêm, không biết mình suy nghĩ cái gì, cho đến giản đến gọi hắn, mời hắn tiến về trước thành Bắc Toái Quan Thành. Toái Quang Thành chỉnh thể đều rất náo nhiệt, nhưng nếu như nghiêm khắc phân chia, có thể chia làm lượng chủng loại hình Nam Bắc. Thành Nam bán vật, thành Bắc bán mạng. Vương Giới khó hiểu. Như thế nào bán mạng? Giản giới thiệu, phàm là cùng tánh mạng tương quan cũng có thể tại thành Bắc mua bán. Ví dụ như thường thấy nhất ám sát. 36 thành mặc dù cùng thuộc dưới trướng hắc đế, nhưng tầm đó thành cùng thành cũng sẽ có cựu hận. bên ngoài không cách nào giải quyết chỉ có thể trong bóng tối xuất thủ. Còn có thuê, buôn bán sinh linh, cũng có thể tại thành Bắc tìm được. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đi tới thành Bắc. Vương Giới rõ ràng cảm giác bất động. Thực tế khi hắn chứng kiến không ít sinh linh bị trói lấy như là hàng hóa bình thường bán ra thời điểm, cái loại cảm giác cắt liệt, băng liệt, liền càng cường liệt. Kỳ thật tứ đại cầu trụ đồng dạng có buôn bán sinh linh, nhất là người. Một ít tinh cầu văn minh bị chinh phục, người ra mặt bị cho rằng nôn là bình thường nhất. Cho nên hắn cũng rất nhanh đã tiếp nhận. Đây không phải là sinh linh cốt túy tộc sao? Chúng như thế nào sẽ bị buôn bán? Rất bình thường, tộc cùng tộc có chiến tranh, trong tộc đồng dạng có tranh đấu. Kẻ bại hoặc là bị giết, hoặc là bị ném tới cái này. Cốt vực liền là như vậy sự thật. Một đường đi tới, Vương Giới thấy được quá nhiều sinh linh. Rất nhiều liền giản đều gọi không ra danh tự. Cốt vực mỗi ngày đều sinh ra đời sinh linh mới đích, cũng mỗi ngày đều có sinh linh diệt vong. Hắn tại trong sách đã từng gặp một câu giống đa dạng tính ở chỗ thỏa mãn cường giả, mà không phải là sinh tồn. Dù là không tiếp tục dùng sinh linh đều có giá trị buôn bán, nếu không sẽ không xuất hiện tại đây. Sau đó không lâu, một vòng màu xanh chuyển vào trong mắt. Vương Giới nhìn xem một cái phương hướng, chỗ đó, một nam tử bị trói tại cốt cách cực lớn đâm vào đại địa lên, y phục trên người rách tung tóe, nhưng như cũ có thể nhìn ra ăn mặc quen thuộc. Đó là người tu luyện Thanh Băng Đại Tông. Giản theo ánh mắt Vương Giới nhìn đi, nói, không cần để ý, cái kia không phải người ba thành chúng ta, hẳn là rơi xuống tuế đạo. Tuế đạo liên thông từng cái cầu trụ có người, có cầu trụ không thuộc mình. Những người này cùng chúng ta không giống với. Nói xong, hắn chỉ trái tim của mình, hoàn toàn không giống với. Vương Giới ánh mắt nhất điểm, ta muốn mua hạ hắn. Vì sao? Giản có hiểu. Vương Giới nói, hỏi một chút. Gặp từng trải. Giản lắc đầu, không có ý nghĩa. Cho dù người này đem suốt đời bái kiến đều nói với ngươi một lần lại có làm được cái gì, ngươi không có khả năng đi được. Nghe hắn nói cùng biên cố sự không có gì khác nhau. Bất quá ngươi nếu muốn mua cũng đơn giản. Nhân loại ở chỗ này không đáng giá tiền nhất. Loại lời này, Giản nói ra không có chút nào chấn động. Nhưng nghe tại trong thai Vương Giới cũng rất chói tai. Chính như Giản theo như lời, mua sắm người Thanh Băng Đại Tông này không hề độ khó. Vương Giới rất nhẹ nhàng liền mua được. Hắn thân là thống lĩnh Vô Tâm Thành, mỗi tháng đều có tiền. Cái người Thanh Băng Đại Tông này đã chết lặng, bị Vương Giới mua đi rồi liền theo ở phía sau. Gần nửa ngày về sau, Vương Giới phản quay về chỗ ở Giản đề nghị ngày mai liền lên đường trở về. Vương Giới lại còn muốn lưu ở cái này tiếp tục đi dạo. Cái này lại để cho Giản có sự. Hắn sợ Vương Giới ở lại đây không đi, cho nên hắn cũng trước lưu lại. Tại mua đi ngươi thời điểm ta liền giải trừ hạn chế, vì sao không chạy? Vương Giới nhìn người Thanh Băng Đại Tông trước mắt hỏi. Người này có chút tuổi trẻ, rất suy yếu, trong cơ thể cũng không có gì thần lực. Cho dù phương thức tu luyện cùng cảnh giới từng cầu trụ đều bất đồng, nhưng là phần lớn tu luyện thần lực. Thần lực là lực lượng lan tràn toàn bộ vũ trụ. Trong cơ thể người này thần lực đã giải rác không có mấy, nhưng muốn chạy trốn hay là không khó. Chương 628, ngoài ý muốn cốt nô. Chương 628, ngoài ý muốn cốt nô. Người trẻ tuổi chết lặng nhìn dưới mặt đất, ta bị ủi lên cốt nô ấn ký, vô luận trốn ở đâu cũng có thể bị nắm, chỗ bắt. Vương Giới thu hồi ánh mắt. Cái này cùng vật phẩm đồng dạng, ném đi, chủ nhân đương nhiên có thể tìm, nhưng người khác cũng có thể trộm, có thể đoạt, cho nên là có thể bị nắm, chỗ bắt, mà không phải hội. Mà ấn ký rất rõ ràng, ngay tại hắn sau cái cổ, hẹp dài ấn ký tương liên hai bên bả vai, cho nên mặc dù tóc dài cũng đỡ không nổi. Người là ở đâu ra? Tuế đạo. Vì sao xuất hiện tại đây? Công chiếm một tòa tuế đạo cho thạch thành, bị đồng môn ám toán vứt bỏ thành trì, may mắn không chết. Vương Giới nhìn xem hắn, lai lịch. Người trẻ tuổi trả lời không vui không buồn, phản phất ứng đối rồi rất nhiều lần, Thanh Băng cầu trụ. Đem ngươi cũng biết về Thanh Băng cầu trụ tình huống nói cho ta biết. Đừng ta hỏi một câu ngươi đáp một câu. Ngươi như không sợ chết cũng sẽ không biết bị nhưng tại đâu đó buôn bán. Ta có thể quyết định sinh tử của ngươi, đây là ngươi cần mặt thái độ đối với ta. Vương Giới ngữ khí lạnh lùng. Cánh mạng rất yếu ớt, cũng rất giá rẻ. Hắn không có đồng tình người này. Có lẽ có một ngày hắn cũng sẽ bị cho rằng cốt nô buôn bán. Tu luyện giới tiểu là như thế, đồng tình ngu xuẩn nhất. Người trẻ tuổi nhìn Vương Giới một mắt, chậm rãi mở miệng, giảng thuật Thanh Băng cầu trụ tình huống. Từ khi người này trong miệng, Vương Giới càng trực quan hiểu được cái này cầu trụ. Lúc trước hắn tại Tuế Đạo đã biết rõ Thanh Băng cầu trụ rất cường thế, nguồn gốc từ cho bọn hắn Thanh Băng. Loại này Thanh Băng kéo dài không dứt, sinh ra đời tự một vị siêu cấp cường giả. Thanh Băng đông lạnh lực đạt đến xương hoa cấp độ, có thể đông lại luyện tinh cảnh. Cho nên Thanh Băng cầu trụ người cũng có thể bằng Thanh Băng vượt cấp khiêu chiến. Đây là hắn tại Tuế Đạo hiểu rõ tình huống. Ngay lúc đó cảm giác tựu là Thanh Băng cầu trụ người tại luyện tinh cảnh phía dưới rất cường, vượt qua xa tứ đại cầu trụ có thể so sánh. Nhưng thông qua người này kỹ càng kể rõ hắn mới rõ ràng không chỉ có như thế. Cái kia Thanh Băng mang đến biến hóa không chỉ là biểu hiện ở chiến đấu lên, càng biểu hiện ở trên việc tu luyện. Bởi vì bọn họ một mực bị Thanh Băng đông lạnh lực ảnh hưởng, thế cho nên chỉ cần tu luyện cùng loại lực lượng, tiến độ đều sẽ phi thường nhanh. Thông qua người này kể rõ cùng đối lập, Vương Giới tính toán một cái, người này cho Thanh Băng Đại Tông có được luyện tinh cảnh chiến kẻ lực mạnh số lượng vậy mà gần 300. 300 cái luyện tinh cảnh chiến lực là khái niệm gì? Phải biết rằng, tứ đại cầu trụ cộng lại đều không có nhiều như vậy, mà thế giới cảnh cường giả số lượng cũng có gần 20 người. Đây là rất khủng bố. Lúc trước tứ đại cầu trụ liên hợp tinh khung thị giới bức bách tinh cùng, chỗ bày ra thế giới cảnh cường giả số lượng đồng dạng không có nhiều như vậy. Lại càng không cần phải nói bọn hắn vẫn tồn tại siêu việt thế giới cảnh cường giả. Còn không chỉ một người. Một cái Thanh Băng Đại Tông hoàn toàn đã vượt qua tứ đại cầu trụ. Mà Thanh Băng cầu trụ không chỉ tồn tại Thanh Băng Đại Tông, đương nhiên, Thanh Băng Đại Tông tất nhiên là Thanh Băng cầu trụ cầm lái thế lực. Người trẻ tuổi sắp sửa nói đều nói đã xong. Từ trước đến nay cái này về sau, hắn đối với rất nhiều người đã từng nói qua Thanh Băng cầu trụ tình huống, nhưng không có có một lần như vậy kỹ càng. Bởi vì cốt vực sinh linh căn bản không quan tâm, thêm nữa là đem làm cố sự nghe. Chỉ có Vương Giới, hắn phát hiện người này tựa hồ đang tự hỏi, có chút kinh ngạc bộ dạng. Hẳn là hắn tiếp xúc qua Thanh Băng cầu trụ. Vương Giới lại để cho người này lui xuống, không có nhiều hơn nữa muốn. Sau này có thể hay không trở về tứ đại cầu trụ còn lưỡng nói, lại càng không cần phải nói tứ đấu thành chiến bại, tứ đại cầu trụ rất có thể bị thần tộc tìm được. Có lẽ sau khi trở về chứng kiến sẽ là cảnh hoang tàn khắp nơi. Quanh thân tràng cảnh như nước chảy biến hóa, Vương Giới đứng tại bên trong ruộng, từng cái nhìn sang. Hôm nay bốn khối thửa ruộng, khối thứ nhất vẫn còn loại bách điệu chiêu thì, chút bất chi bất giác, chín cái tài liệu đã hoàn thành hơn phân nửa, thực tế cái kia cảm thụ thời gian vô cùng dài dằng dặc, hắn tại đi vào giấc mộng thành thú sau tiểu hoàn thành. Thành thú đối với thời gian chết lặng đã theo lúc ban đầu sợ chết càng về sau không sao cả. Cái này chính là thời gian mang đến biến hóa. Khối thứ hai thửa ruộng có thể phân giải tài liệu. Cái này khối thửa ruộng tại hắn lúc ban đầu thời điểm đã giúp hắn, về sau tiểu không sao cả dùng đến. Đệ tam khối thửa ruộng dùng càng thiểu, cái kia tạm phiến đã thật lâu không có dán tại trên thân người khác. Chủ nếu là không có mục tiêu. Ban đầu ở Bách Thảo Cốc tranh đấu, hắn tiểu hối hận không có đem tạm phiến dán tại hòa hũ trên người, lại để cho người này cảm thụ một chút. Đệ tứ khối thửa ruộng như trước tại gieo trồng khóa lực cùng khí. Mặc dù đi qua lâu như vậy, trái cây ẩn chứa cái này hai loại lực lượng kỳ thật cũng không nhiều. Hắn tại Bách Thảo Cốc thời điểm nghĩ tới bón phân, cũng thử qua đem một ít tài liệu ném vào đi, lại không có hiệu quả. Về sau dần dần tiểu đã quên. Hôm nay hồi tưởng lại, có lẽ cái này khối thửa ruộng không phải như vậy dùng. Nếu như chỉ là đơn thuần sinh trưởng khí cùng khóa lực cho mình bổ sung, vậy không có ý nghĩa. Bởi vì khóa lực có khóa lực phệ tinh, khí cũng có thể chính mình tu luyện, thực tế chính mình còn có thể thôn vệ người khác khí. Đương nhiên, cho dù không có ý nghĩa, nếu như cái này khối thửa ruộng công dụng chính là như vậy, cái kia cũng không phải mình định đoạt. Hắn hiện tại muốn nếm thử một loại mới đích vận dụng. Đem bên trong ruộng trái cây toàn bộ nổ, trái cây ăn xong, khí cùng khóa lực đều không có gia tăng bao nhiêu. Hôm nay thửa ruộng không ra rồi. Vương Giới ngồi ở thửa ruộng nội một cái ô vuông ở bên trong, tu cửu chuyển khiên ti quyết, sau đó hướng bên trong ruộng đánh vào ước niệm chi khí. Sau một khắc, bên trong ruộng dài ra hạt giống. Vương Giới chầm chầm vào cái kia miếng hạt giống, hy vọng như chính mình suy nghĩ, như thế, cái kia mình ở khí con đường tu luyện thượng tướng biển rộng trời cao. Giản chưa có chạy, muốn lại hô Vương Giới dạo chơi toái quan thành. Bị Vương Giới cự tuyệt, nên xem đều nhìn, kế tiếp tiểu là nhìn không nên xem. Ví dụ như địa lao, toái quan thành có địa lao, giam giữ đều là tập kích toái quan thành sinh linh. Đừng nhìn nơi này là hắc đế thành phạm vi, 36 thành bảo vệ xung quanh giống như rất an toàn. Kỳ thực tại tử giới không có tuyệt đối địa phương an toàn. Dù là toái quang thành loại này quái vật khổng lồ cũng sẽ bị tập kích. Rất nhiều cốt vực sinh linh căn bản không có đầu óc, không biết tập kích chính là cái gì, chỉ biết là tập kích. Cho nên toái quang thành lòng đất giam giữ rất nhiều sinh linh. Sở dĩ không có giết chết những này sinh linh, cũng là bởi vì có chút sinh linh ngoại giới căn bản không có, thuộc về tìm không thấy đệ nhị cái chủng loại kia, lưu lại tương lai khả năng hữu dụng. Đương nhiên, đại bộ phận cuối cùng nhất hay là đã bị chết ở tại địa lao. Có lẽ mà ngay cả toái quang thành thành chủ cũng không biết địa lao giam giữ bao nhiêu sinh linh. Vương Giới mục tiêu chính là trong chỗ này. Hắn muốn thôn phệ khí, mục nát lòng đất tràn đầy các loại khó nghe vị đạo, cơ hồ không ánh sáng. Vương Giới theo cầu thang đi xuống, phía trước một cái cốt túy tộc sinh linh cung kính dẫn đường, dơ hỏa mang đến một tia sáng lợi. Đại nhân xin cẩn thận, tại đây bởi vì quanh năm không có người đến, mặt đất sớm đã rách nát. Vương Giới xem hướng tiền phương, theo hào quang chiếu sáng, hắn thấy được khoảng cách gần đây một ít sinh linh, căn bản nhìn không ra là cái gì. Cuộn mình một đoàn ghé vào nơi nhỏ lánh, đem làm ánh sáng chiếu quá khứ đích thời điểm. Cái kia sinh linh ngẩng đầu, bén nhọn cốt răng một cái nguyên vẹn, một cái bẻ gãy, đối với Vương Giới muốn cắn qua đi, lại bị cốt lao ngăn trở. Cái này cốt cách dị thường cứng rắn, cuộc đời này linh cắn ở phía trên liền dấu vết đều lưu không dưới. Gặp Vương Giới chầm chầm vào cái này sinh linh, cái kia cốt túy tộc đội và nói, đại nhân, thằng này là bị đào lên. Chúng ta mỗi ngày đều muốn đút cho thành thú cốt cách, thằng này không biết ngủ say bao lâu, bị móc ra sau điên cuồng tập kích, cho nên bị bắt tới tại đây. Căn bản không có lý trí. Đại nhân tỉnh nhìn bên cạnh, cái kia sinh linh. Cái này cốt túy tộc giải thích rất nhiều, nhưng càng nhiều nữa liền nó cũng không biết ở đâu ra. Sở dĩ đối với Vương Giới như vậy cung kính, bởi vì Vương Giới là bằng thái tử lệnh tiến bảo, đối với nơi này sinh linh mà nói, thái tử lệnh tiểu là thiên. Vương Giới muốn giết nó đều không cần cho lý do. Một đường đi qua, lòng đất nhà giam rõ ràng có 26 tầng. Hướng phía dưới đảo sâu như vậy, chủ yếu giam giữ sinh linh nhiều lắm. Đại bộ phận sinh linh đều không có lý trí. Bất quá trong đó cũng có quen thuộc chủng tộc. Ví dụ như Hàm Nhật tộc. Vương Giới không nghĩ tới Hàm Nhật tộc cũng có sinh linh bị đặt ở cái này. Cái này Hàm Nhật tộc sinh linh là đã tiếp nhận thành Bắc một loại gia ám sát nhiệm vụ, lại muốn ám sát ta toái quang thành thành chủ, bị đặt ở cái này. Việc này Hàm Nhật tộc cũng đồng ý. Đúng rồi, nơi này có nhân tộc. Vương Giới theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy được một người cúi đầu, thân thể bị khóa liệm dây xích xỏ xuyên qua dán tại trên vách tường, cả người hấp hối. Cốt túy tộc sinh linh nhỏ giọng nói, người này tại nội thành giết chết nhiều cái nó tộc sinh linh, công nhiên phá hư ta toái quang thành quy củ, còn chửi bới hắc đế, cho nên giam giữ lúc này, cả đời không được thả ra. Vương Giới kinh ngạc, cả đời không phóng. Hắc đế mệnh lệnh. Cốt túy tộc lắc đầu, hắc đế cũng không biết hắn, là chúng ta thành chủ mệnh lệnh. Cả nhân loại này bất quá đại chu thiên cảnh, há có thể vào hắc đế mắt. Nó cũng không thèm để ý tại vương giới trước mặt nói những này, bởi vì mặc dù cùng là nhân tộc, lẫn nhau cũng chưa chắc sẽ quan tâm. Chúng đều đồng dạng. Đã thành, ngươi lên đi, tự chính mình đi một chút. Vương giới phân phó. Cốt Thúy tộc hành lễ, rời đi. Vương giới nhìn về phía người kia, vì sao mắng hắc đế? Người nọ mở ra mơ hồ hai mắt, thấy được vương giới, sau đó nhắm lại hai mắt không để ý vương giới lại hỏi một lần. Người nọ phát ra khàn giọng thanh âm, mắng, lại, như thế nào? Ta là hiếu kỳ, vì cái gì mắng? Lão tử, không muốn làm chuột chạy qua đường. Cái này hắc đế, bước ta đây nhân tộc chỉ có thể, ở nhất bên ngoài bá thành. Mà lại thái độ thượng càng phát ra sơ cách. Mỗi lần tới cái này, toái quan thành, đều có tạp chủng đáng ghét lão tử. Lão tử thụ đã đủ rồi. Hắn trợn mắt, chằm chằm hướng vương giới, ta không biết, ngươi là ai. Có thể tới cái này, cái kia tạp chủng đối với ngươi, thái độ cũng không tệ lắm. Ngươi nhận thức không đến, cảm thụ của ta. Nói đến đây, hắn nắm tay, xiềng xích phát ra nhẹ băng lên, ta đấy, thế tử, tự là bị một đám tạp chủng, ở ngoài thành rất chết. Chỉ là xem thường ta, nhân tộc. Những này tạp chủng đều đáng chết, hắc đế cũng nên chết. Ta chỉ hận chính mình không có năng lực. Vương giới thật sâu nhìn hắn một cái, đi nha. Người nọ phẫn nộ gầm nhẹ, dần dần quy về bình tĩnh. Vương giới một tầng tầng đi xuống dưới. Cái này cao thấp phân chia cũng không phải là theo như sinh linh mạnh yếu, xem chính là hình thể lớn nhỏ. Càng lớn tiểu giam giữ tại càng rơi xuống mặt. Hắn một đường đi tới thứ 26 tầng, chằm chằm một cái đằng trước cực lớn sinh linh. Cuộc đời này linh da thịt đính vào xương cốt lên, đem làm vương giới đi đến nó trước mặt thời điểm, nó cả người da thịt xé mở, mang theo bọt máu cốt cách dương nhanh múa vút hướng vương giới mà đi, muốn đem hắn nuốt vào trong bụng. Ngươi muốn dùng ta no bụng, ta muốn dùng ngươi tăng khí, hai ta ngược lại là không sai biệt lắm. Vương giới lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, sau đó một trường đánh vào này sinh vật bên ngoài thân, đem nó cốt cách đập thoái, thôn vệ khí. Bàng bạc khí theo cuộc đời này trong linh thể tuôn ra, hướng phía vương giới mà đi. Vương giới hít sâu khẩu khí, đây chính là hắn luyện khí đường tắt. Mỗi người căn cứ dưỡng khí chi pháp cùng bản thân tình huống, có thể hấp thu khí bao nhiêu đều bất đồng. Tại tử giới, công nhận đúng là hình thể càng lớn, khí càng nhiều. Mà khí bao nhiêu kỳ thật cũng không bị quá chú ý bởi vì đạt tới đại chu thiên cảnh có thể xua tàn khí. Cho nên rất nhiều sinh linh hơn nữa là mau chóng đột phá. Khí, đủ đột phá là được. Chương 629, thừa ruộng chính xác công dụng chương 629, thừa ruộng chính xác công dụng giản chỉ cần đạt tới 1000 chu thiên khí là đủ rồi. 1000 chu thiên, đặt ở tứ đại cầu trụ đã rất nhiều, tuy nhiên còn so ra kém Trầm Chu. Nhưng nếu hai người đánh nhau, chỉ dựa vào khí, Trầm Chu chưa chắc là đối thủ giản. Giản đối với khí vận dụng không phải Trầm Chu có thể so sánh. Đương nhiên, Trầm Chu còn có mặt khác thủ đoạn. Vương giới cái này cùng nhau đi tới cảm thụ rất sâu. Trầm Chu ẩn chứa khí bằng bạc, lại chỉ hội dùng khí bắt chước người khác. Mà dọc theo con đường này tao ngộ đối thủ đều có các chi pháp vận dụng. Thực tế Trúc Long Hàm nhập tộc, cùng với dẫn bia chấn địch chính mình. Người khác không quan tâm khí bao nhiêu, vương giới cũng tại hồ. Hoặc là nói, đã có thể có được thêm nữa vì sao không có được. Đã tồn đang khả năng khí gia tăng thêm nữa kia đối với đột phá tất nhiên có ảnh hưởng. Đồng dạng đột phá đại chu thiên cảnh. Giản dùng 1000 chu thiên đột phá, mà chính mình như dùng 1 vạn chu thiên đột phá, hắn cũng không tin cả hai hội đồng dạng. Không có một hồi, cái khí trong sinh linh thể này bị cắn nuốt hầu như không còn. Cái sinh linh này không biết bị nhốt tại cái này đã bao lâu. Trong cơ thể khí cũng không nhiều. Toàn bộ thôn vệ cũng không quá đáng cho vương giới gia tăng lên mấy chu thiên mà thôi. Đem khí sau đích thôn vệ giao cho tên kia tinh lọc. Hắn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Về phần cái sinh linh này, không sao cả. Dù sao cũng không có lý trí. Theo tầng dưới chót nhất bắt đầu, một tầng tầng tìm kiếm. Hắn chuyên môn tìm cái loại nảy sinh linh không có lý trí, cũng xem không hiểu thôn vệ khí. Một ngày qua rất nhanh đi, ngày hôm sau tiếp tục, sau đó là ngày thứ ba, ngày thứ tư. Cái sinh linh cốt túy tộc kia ngày từng ngày xem vương giới đi đến bên trong chạy. Tại sau khi vương giới rời đi nó cũng vào xem, nhưng không thấy xảy ra vấn đề gì. Duy nhất đáng giá để ý đúng là cái người kia bị quan trong lòng đất. Người kia một tại. 10 ngày sau, vương giới lại tới nữa, lần này mang đến điểm tâm. Cho ta. Người kia kinh ngạc, đánh giá vương giới. Hắn cũng không hiểu nổi người này mỗi ngày tới đây làm cái gì. Mỗi ngày đều theo trước mặt hắn đi ngang qua. Bất quá có thể để xác định, người này không là địch nhân. Không có ở trong lời nói giữ gìn qua hắc đế. Vương giới đi đến trước mặt hắn, ăn. Người nọ nuốt một ngụm nước bọt, ăn hết. Đa tạ. Thật có lỗi, ta cứu không được ngươi. Không cần cứu. Có thể cho ta mang cái ăn đã rất cảm kích. Ta gọi vương giới. Ta liền không tự giới thiệu. Ngươi không cần nhớ rõ ta. Đúng rồi, có rượu không? Không có. Vậy coi như. Ngày mai cho ngươi mang. Ngươi còn. Ngươi tới đây rốt cuộc muốn. Dạo chơi. Ngươi nọ lần nữa mắt nhìn vương giới, không hỏi. Cái này cũng quá qua loa. Rất nhanh ăn xong. Vương giới tiếp tục hướng xuống đi, hắn lần này dẫn theo 2 phần bữa sáng, 1 phần đưa cho người kia, 1 phần cho sinh linh khác. Hắn muốn hoàn thành tài liệu cho đem cái chết địch nhân làm dừng lại bữa sáng. Cái này bữa sáng là thân thủ của hắn làm. Giống sinh linh đánh tới, móng đuốt sắc bén đâm về vương giới, bị vương giới trực tiếp bẻ gây thân thể, cưỡng ép đem bữa sáng đút cho nó. Sau đó thôn phệ khí, giết chết. Ân, không tệ, tài liệu hoàn thành. Chính mình có phải hay không quá tàn nhẫn? Đều không vấn đề qua nó có ăn hay không đồ vật nhân loại. Hiện tại bách điều chiêu thì chỉ kém cuối cùng một cái tài liệu. Chặt đứt một người thời gian. Thông qua nhiều lần như vậy nhiệm vụ, hắn biết đạo tại đây một người chỉ không nhất định là người, cũng có thể là sinh linh khác. Hắn sớm đã có mục tiêu. Địa lao bên ngoài, một cái sinh linh khôi ngô đã đến. Cốt quý tộc chứng kiến, gấp bước lên phía trước hành lễ, tham kiến thống lĩnh. Cả nhân loại kia còn trong lòng đất.
Vâng.
Hắn đến cùng đang làm cái gì?
Cái này, thuộc hạ không biết. Mỗi lần hắn đều đem thuộc hạ đuổi ra đến. Người này dù sao có thái tử lệnh, cho nên thuộc hạ cũng không dám cãi lời.
Cái thống lĩnh này không có nói sau, cứ như vậy đứng tại ngoài địa lao đợi.
Hơn nửa ngày sau, vương giới đi ra.
Một mắt thấy được cái thống lĩnh khôi ngô kia. Có cùng nhân loại tương tự hình thể, thuộc về lại cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Như vậy sinh vật tại cốt vực rất nhiều. Hình thể nhân loại kỳ thật rất thích hợp sinh tồn. Sinh linh khác cũng có hình thể cùng loại, có lẽ đều nguyên ở quy luật tự nhiên thiên địa sinh ra đời.
Ta gọi các bạn là thống lĩnh Bái Quan Thành.
Vương giới gật gật đầu, tại hạ vương giới.
Ta biết đạo ngươi, ngươi cùng thiếu tộc trưởng Hàm Nhật tộc một trận chiến ta nhìn.
Nhân loại, vì sao vào địa lao?
Vương giới khó hiểu, nơi này là cấm địa.
Các bạn nói, đối với sinh linh có được thái tử lệnh, Bái Quan Thành không có cấm địa.
Nếu như thế, ngươi vì sao tại đây?
Hiếu kỳ.
Nếu như không muốn trở về đáp cũng có thể.
Vương giới nghĩ tới người kia trong địa lao, nhìn về phía các bạn, ta đang tìm một loại sinh linh, có thể giúp ta tu luyện lưu hình khấu bia sinh linh.
Các bạn quay người đi nha.
Liên quan đến lưu hình khấu bia, nó biết đạo chính mình không cần hỏi tiếp.
Người này không chỉ có thái tử lệnh, còn có hắc đế đặc xá, cho nên thành chủ mới không ra mặt.
Vương giới cũng đi nha.
Cốt túy tộc cung kính hành lễ, đợi vương giới hoàn toàn rời đi mới đứng dậy.
10 ngày thời gian, khí trong cơ thể vương giới gia tăng đã đến hơn 300 chu thiên.
Vì không bị nhìn đi ra, cái cổ khí này đều ở lại trong cơ thể tên kia, đợi trở về lại dùng.
Tổng cảm giác tên kia đối với chính mình oán khí càng lúc càng lớn.
Phân thân cũng có thể thông qua tên kia đem khí nhập thể.
Vương giới đau đầu, nếu như phân thân cũng muốn không ngừng ra tăng khí, cái kia mình rốt cuộc nên thôn vệ bao nhiêu sinh linh từ giới?
Trở lại chỗ ở cái người trẻ tuổi Thanh Băng đại tông kia đứng tại cửa ra vào, một lát không rời đi.
Kế tiếp mấy ngày, Vương giới tiếp tục đi địa lao,
không tiếp tục người hỏi hắn.
Hắn mỗi ngày đều cho nam tử kia mang bữa sáng, thế cho nên mấy ngày về sau, thân thể người nọ nhìn xem rõ ràng mập một vòng.
Đa tạ, nhưng ngươi không cần cho ta mang.
Dù sao là muốn nhốt vào người chết.
Người kia nói xong, uống một hớp rượu.
Vương giới cho hắn mang.
Vương giới nhìn xem hắn, ta phải đi.
Người nọ nhìn về phía Vương giới, gật gật đầu, thuận buồm xuôi gió.
Chưa chắc sẽ bị giam cho đến chết.
Trước khi đi, Vương giới để lại một câu.
Người nọ nhìn xem bóng lưng Vương giới rời đi, đà tạ.
Trải qua hơn 10 ngày thôn vệ,
Vương giới đem khí trong cơ thể gia tăng đến 400 chu thiên,
là gấp đôi khí trước kia.
Cái này gần kề đi qua hơn 10 ngày mà thôi.
Nếu như việc này chuyển đi nhất định ngoành động.
Cũng may hắn có thể đem khí chứa đựng tại trong cơ thể khí luyện cựu trường cái kia, như thế mới không có biến hóa lớn.
Trong địa lao còn có rất nhiều sinh linh,
hắn không có ý định tán ướt.
Nhiều hơn nữa có thể sẽ bị nhìn ra cái gì.
Trước tiên hồi trở lại Vô Tâm Thành A ngày thứ hai, một đoàn người hướng phía cửa đồng Phái Quang Thành mà đi.
Giản không biết Vương giới tại mười mấy ngày nay ở bên trong làm cái gì, nhưng chỉ cần cùng hắn trở về là tốt rồi.
Quan đường trong khoảng thời gian này một mực tại cố gắng tu luyện, liền đượt đều không xuất ra.
Cái người trẻ tuổi Thanh Băng đại tông kia yên lặng theo ở phía sau, hoàn toàn không có ý tứ chạy trốn.
Với hắn mà nói, cùng hắn bị những cái sinh linh phi nhân loại kia bắt lấy, không bằng đi theo Vương giới.
Tối thiểu có thể trở về đến xã hội loài người bình thường.
Đi ra khỏi cửa thành,
Vương giới lại để cho giản bọn hắn chờ một chút, hắn đi về hướng thành thú.
Thành thú không có nguy hiểm gì, chung quanh không ít sinh linh đẩy tới cốt cách khiến nó luôn luôn
phát ra âm thanh két sát két sát.
Có lẽ là cảm giác đi vào giấc ngộng, Vương giới nghe cái thanh âm nhấm nuốt két sát này, bản năng khó chịu.
Các ngươi lui ra.
Lấy ra thái tử lệnh, quát lui sinh linh chung quanh.
Vương giới nhìn về phía thành thú,
cùng nó mặt đối mặt.
Thành thú yên lặng nhai nuốt xương cốt, đối trước mắt Vương giới không có phản ứng gì,
liền cùng những cái sinh linh kia tại trước mặt nó đồng dạng.
Vương giới nhìn xem cái mặt lớn này, hoàn toàn có thể cảm nhận được nó tại trong 5 tháng dài dằng dặc tuyệt vọng.
Suốt đời là thống khổ, mà suốt đời đồng thời còn chỉ có thể làm một chuyện, đã không phải là thống khổ có thể hình dung được rồi.
Vương giới đưa tay, đặt ở trên mặt thành thú, ta nhận thức qua nỗi thống khổ của ngươi, cho nên cho ngươi lưu một đạo kiếm tơ, nếu như ngươi muốn chấm dứt thống khổ, tự tiện.
Nói xong, đem một đạo trung thối kiếm tơ đánh vào trong tường thành. Ở tường thành tại nhiều năm như vậy, thành thú cường hóa hạ đã không thể phá vỡ, mặc dù đạo trung thối kiếm tơ này đều rất khó không biết làm sao.
Vương giới chỉ có thể đem kiếm tơ bám vào tại trên tường thành, lại để cho thành thú mình lựa chọn.
Nói xong, hắn đã đi.
Hai cái đồng tử thành thú chậm rãi chuyển động, rủ xuống, nhìn xem Vương giới đi xa.
Đến thời điểm một tòa thành khiêu chiến, trở về sẽ không phiền toái như vậy.
Bất quá nên quấn còn phải quấn,
có chút thành chỉ tránh đi điểm tốt.
Trải qua hơn 2 tháng, Vương giới bọn hắn mới phản hồi Vô Tâm Thành.
Thành chủ hắn tự mình nên đón Vương giới.
Vương giới đánh ra thanh danh,
một câu trăm chu thiên nội vô địch thủ lại để cho 3 thành nhân tộc lần nữa bạo lộ tại trước mắt rất nhiều chủng tộc hắc đế thành.
Mà Vương giới còn chiếm được thái tử lệnh.
Cái khối thái tử lệnh này có thể cho hắn tìm thái tử manh hối đoái bất luận cái gì một cái giá lớn, chỉ cần không lợi quá đáng.
Điều này cũng làm cho ý nghĩa chỉ cần Vương giới một ngày không hối đoái, hắn liền một ngày có thể bằng thái tử lệnh hành xử đặc quyền thái tử, cái này so hắc đế đặc xá càng có giá trị.
Hắc đế đặc xá cái nhằm vào tự thân hắn ta, mà thái tử lệnh lại bất đồng.
Đại biểu chính là thái tử.
Nếu như lúc trước Vương giới đạt được thái tử lệnh, Thạch Nha tuyệt không dám khiêu khích.
Hắn đối với thái tử lệnh có nhiều kiêng kỵ, giờ phút này thì có nhiều nhiệt tình.
Bất quá Vương giới cũng không có tại Vô Tâm Thành ngừng ở lại bao lâu, chỉ là khách sáo một phen liền phản hồi Bồi Hồ Cư.
Tương so với lúc ly khai trước, Bồi Hồ Cư đã đại biến dạng.
Tại đây thực sự một mảnh hồ.
Tuy nhiên cũng lớn,
nhưng ở cái này dưới trời đất lờ mờ âm trầm lộ ra đặc biệt rõ ràng. An Nhiên bọn người cung kính nên đón. Vương Giới lại để cho An Nhiên đem người trẻ tuổi Thanh Băng đại tông kia dàn xếp tốt liền đi nghỉ ngơi. An Nhiên đánh giá một chút người trẻ tuổi kia, sau đó nhìn về phía Quan Đường, người này là ai? Quan Đường nói, đại nhân tại Toái Quang Thành mua được con nô. An Nhiên gật gật đầu, lại để cho người đi dàn xếp. Chính cô ta tắc thì hỏi Quan Đường chuyện phát sinh ra ngoài. Có chút hâm mộ. Quan Đường một người bình thường vậy mà tham dự đến nơi này chuyến hành trình, hay là có chút truyền kỳ. Quan Đường mình cũng đắc ý thực tế lại để cho hắn cao hứng chính là tu luyện nhập môn. Tuy nói chỉ là vừa nhập môn, nhưng chỉ cần có chi pháp tu luyện, kế tiếp hắn có thể thuận buồm xuôi gió, ai cũng ngăn không được. Cái hắc đế thành này, cái cốt vực này nhất định là hắn. Vương Giới, đợi hắn rất tốt, tạm thời làm cái tùy tùng a bên kia. Vương Giới cũng thật cao hứng, bởi vì công dụng thửa ruộng thứ tư rốt cục xác định. Cái khối thửa ruộng này xác thực có thể sinh trưởng khí cùng quá lực, nhưng không phải sinh trưởng khí bình thường, như vậy quá lãng phí. Mà là sinh trưởng khí chi pháp dưỡng khí đặc thù, ví dụ như ước niệm chi khí cựu chuyển khiên tí quyết. Loại khí này chính mình tu luyện rất chậm, cần một khối bia tìm kiếm, có thể dùng thửa ruộng sinh trưởng lại bất động. Sinh trưởng khí bình thường lộ ra chậm, nhưng tốc độ đồng dạng nếu như sinh trưởng chính là ước niệm chi khí, Vương Giới liền cũng không ngại chậm. Tốc độ kỳ thật cùng mình tu luyện không sai biệt lắm, nhưng đây chỉ là một cách. Tổng cộng có 12 cách, toàn bộ sinh trưởng ước niệm chi khí, tương đương tốc độ tu luyện 12 lần chính hắn. Đây là tốc độ rất khoa trương. Như thế, hắn tốc độ tu luyện cựu chuyển khiên ti quyết liền hoàn toàn bất động. Chương 630, Lão Hắc Ca chương 630, Lão Hắc Ca đương nhiên, nếu như muốn dẫn bia trấn địch, còn cần tìm kiếm bia. Điểm ấy biến không được, nhưng lại tiết kiệm thông qua bia thời gian tu luyện. Cái phải tìm được bia có thể lợi dụng thi triển. Phát hiện này lại để cho hắn hưng phấn. Đây vẫn chỉ là cựu chuyển khiên ti quyết. Sau này nếu như gặp được khắc dưỡng khí chi pháp cũng có thể như vậy đến. Đây là trở nên gấp mấy lần tốc độ tu luyện gia tăng. Đây mới là đệ tứ khối thừa ruộng chính thức cách dùng. Vương Giới ánh mắt lại nhìn về phía top 3 khối thừa ruộng. Khối thứ nhất thừa ruộng tác dụng khẳng định đúng vậy, dùng tối đa. Khối thứ hai thừa ruộng kỳ thật dùng không nhiều lắm, mà đệ tam khối thừa ruộng càng thiểu. Là không phải mình dùng sai rồi. Hắn hướng thừa ruộng nội đánh vào ước niệm chi khí. Toàn bộ 12 cách đều đánh vào. Nhìn xem khí hạt giống, thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Thoải mái. Lần này thu hoạch rất nhiều. Tuy nhiên thông qua thành thú trí nhớ lại để cho hắn đối với hắc đế sinh ra kiêng kỵ, nhưng là lại để cho hắn đại khái hiểu rõ chân tướng. Đối với hắc đế tràn đầy đề phòng. Tổng so cái gì cũng không biết thì tốt hơn. Duy nhất không có đạt thành đúng là cuối cùng một cái bách điều chiêu thì tài liệu. Thành thú không có tự sát. Xem ra muốn sống dục vọng áp đã qua thời gian chết lặng tuyệt vọng. Cho nên sinh linh chỉ cần có hy vọng sống sót đều tuyệt sẽ không tìm chết. Trở lại bồi hồ cư ngày hôm sau, Vương Giới tiểu đi tìm bia lão. Cốt phòng. Vương Giới nhìn xem bia lão trong tay tẩu thuốc, nghĩ đến cái kia hút thuốc khô lâu. Thuốc bất đồng, nhưng đều tại rút. Tiền bối, ngươi tại đây nhiều năm như vậy có chưa từng gặp qua hội hút thuốc khô lâu? Bia lão sững sờ, xem Vương Giới ánh mắt cùng xem kẻ đần đồng dạng, khô lâu, như thế nào hút thuốc? Vương Giới bị hỏi khó. Lúc ấy hắn vào xem lấy rung động, chỗ nào nghĩ nhiều như vậy? Ngươi lần này đi ra ngoài có phải hay không bị đánh choáng váng? Bia lão nói. Nói xong, gõ tẩu thuốc, khói bụi rơi xuống, theo cơn gió thổi qua. Vương Giới nghe thấy được mùi thuốc lá, cùng cái kia khô lâu không giống với. Bia lão thuốc là tự chế, rất sợ người, mà cái kia khô lâu thuốc đã có cổ nhàn nhạt thanh hương. Ăn hết chưa? Còn không có. Cùng một chỗ ăn đi. Bia lão nấu cơm. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Vương Giới giảng thuật hắn tại bên ngoài tình huống, cùng thái tử mánh tiếp xúc, một cái thành đánh đi qua, đồng thời mượn cơ hội này hỏi thăm Lưu Hình Khấu bia nhất mạch tình huống. Bia lão đối với nhà mình cái này nhất mạch tình huống căn bản không biết cái gì. Vương Giới hỏi không ít, có thể hắn có thể đáp đi lên lại giải rắc không có mấy. Cuối cùng hắn thật sự không kiên nhẫn được nữa, tiểu ném cho Vương Giới một buồn gia phổ, mở ra, xem, đây là cha ta. Ta khi còn bé cũng với ngươi đồng dạng hỏi qua hắn rất nhiều cái này nhất mạch sự tình. Thực tế không hiểu vì cái gì ta không có tu luyện. Hắn cũng chưa cho ta đáp án. Nói lời cùng ta hiện sẽ nói với ngươi mà nói đồng dạng. Hắn cũng hỏi qua ông nội của ta. Còn có ta ra, đồng lứa chuyện đồng lứa. Rõ ràng có tu luyện chi pháp, chỉ cần điểm cái đầu nhất định có thể đạt được dưỡng khí chi pháp. Lại tiểu là chưa bao giờ tu luyện. Chúng ta tiểu là người bình thường. Đây là chúng ta cái này nhất mạch truyền thừa tổ hấn. Vương Giới mở ra bia lão gia phổ, danh tự đều rất bình thường, mà lại tử vong tuổi tác cũng không lớn. Bia lão cơm nước xong xuôi, hít một hơi thuốc lá, rất là hưởng thụ nằm ở xương cốt làm ghế nằm thượng lay động, người bình thường cũng tốt, tu luyện giả cũng thế. Nếu như không có lựa chọn khác chọn, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Vương Giới đem gia phổ trả lại cho bia lão. Hắn biết đạo theo bia lão cái này không chiếm được cái gì qua lại lịch sử, không thể tu luyện, có thể hay không cùng hắc đế có quan hệ. Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa viện xuất hiện một người. Vương Giới cùng bia lão nhìn lại. Bia lão chứng kiến người tới, kinh hỉ, là ngươi. Mà Vương Giới chứng kiến người tới một khắc, tâm thần rung mạnh, hắn nhận thức người này. Tại thành thú trong ngộng xuất hiện qua. Người này là hắc đế, cùng thành thú trong ngộng bộ dáng giống như lúc. Vương Giới ngơ ngác nhìn xem trung niên nam tử kia, như thế nào cũng nghĩ không đến hắc đế vậy mà xuất hiện tại đây, nhưng lại cùng bia lão nhận thức. Ta còn tưởng rằng ngươi chết. Tại sao lâu như thế không có tới tìm chúng ta? Bia lão thật cao hứng, vội vàng mở ra cửa sân nên nam tử tiến vào. Nam tử quét mắt bia lão, nhìn về phía Vương Giới, đây là ngươi nhi tử. Bia lão nhiệt tình đem nam tử mời tiến đến, cái gì nhi tử? Tự là trong lúc vô tình nhặt được cảm thấy hợp ý, giữ hắn lại. Bất quá tiểu tử này cũng không chịu thua kém, bây giờ là Vô Tâm Thành thống lĩnh. Ngươi phải có phiền toái gì cho dù tìm hắn, hắn có thể giúp ngươi giải quyết. Trung niên nam tử theo bia lão tiến vào, trên mặt tiểu ý nhìn về phía Vương Giới, ta đây trước hết đa tạ. Vương Giới cưỡng chế khiếp sợ, nhìn về phía bia lão, thanh âm hơi khô chát chát, tiền bối, vị này chính là. Bia lão cười nói, hắn là ta nhiều năm trước đích hảo hữu. Không, nói như thế nào đây? Hắn nhìn nam tử, lại nói, trưởng bối, không kém bao nhiêu đâu. Dù sao ta khi còn bé bị hắn đã cứu, sau đó luôn luôn hắn sẽ tới, cùng ta cha cũng nhận thức, quan hệ vô cùng tốt. Chỉ là gần hơn 10 năm không có tới. Nói đến đây, hắn trừng mắt nhìn nam tử, ngươi nếu không đến ta đều nghĩ đến ngươi chết rồi. Nam tử cười khổ, thật có lỗi, bế quan tu luyện. Ngươi cũng biết, tu luyện giả một khi bế quan, động phải kể năm, mấy chục năm đều bình thường. Bia lão trách cứ, mấy chục năm. Mấy chục năm ta đều chết hết. Ngươi tới cái này cũng chỉ có thể xem ta bia. Nam tử cười to, đều đồng dạng. Chứng kiến bia cũng được. Vậy ngươi nên cho ta dập đầu. Được a. Ha 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 ha. Vương Giới chưa thấy qua bia lão cười vui vẻ như vậy. Hay là cùng, hắc đế. Tuy nhiên hắn khẳng định không biết hắc đế là được. Tiểu tử, thất thần làm cái gì, ngâm vào nước trà nha. Còn lại để cho lão nhân ra ta chính mình động tay. Bia lão trừng mắt nhìn Vương Giới. Vương Giới vội vàng ngâm vào nước trà. Không hiểu chuyện. Nam tử cười dò xét bia lão, nhiều năm không thấy, ngươi thương giả hơn rất nhiều. Bia lão bất đắc dĩ, sao có thể với các ngươi tu luyện giả so. Ngươi còn cùng trước kia đồng dạng. Cho nên lúc ban đầu ta dạy cho ngươi tu luyện, ngươi lại không muốn học. Lão tía không cho, không có biện pháp. Đây là chúng ta cái này nhất mạch số mệnh. Thiệt thòi các ngươi có thể đem cái này nhất mạch truyền thừa lưu đến bây giờ. Nam tử cảm khái, nói xong, mắt nhìn trong phòng Vương Giới, hắn chính là ngươi lựa chọn truyền nhân. Bia lão lắc đầu, cùng hắn nói ta tuyển, không bằng nói thiên định. Ta già rồi, không mấy năm có thể sống. Đứa nhỏ này vừa mới xuất hiện tại trước mắt ta, tâm địa cũng không tệ, hữu giữ hắn lại. Nói xong, hắn rất chân thành nhìn xem nam tử, không có nói đùa. Ngươi nếu như có chuyện gì khó xử có thể tìm hắn. Nam tử gật gật đầu, ta nhớ kỹ. Vương Giới cho nam tử ngâm vào nước trà. Ngươi cũng ngồi đi. Bia lão phân phó. Vương Giới ngồi xuống, tận khả năng bình phục tâm tình. Nam tử nhấp một ngụm trà, mỉm cười nhìn về phía Vương Giới, tại tu vi địa vị ta không bằng ngươi, nhưng niên kỷ khẳng định so ngươi đại. Bảo ngươi một tiếng tiểu huynh đệ có thể a? Vương Giới tận lực lại để cho chính mình nhẹ lòng một ít, cười nói, đương nhiên. Ta đây ngươi xưng hô như thế nào? Gọi lão hắc ca là được rồi. Bia lão nói xem bảo. Nam tử bật cười, không tệ. Bọn hắn đều gọi ta là lão hắc, ngươi gọi ta lão hắc cũng được. Lão hắc ca. Vương Giới hô một tiếng. Lão hắc cười cười, lần nữa nhấp một ngụm trà. Kế tiếp đều là bia lão cùng lão hắc nói chuyện phiếm. Hai người có rất nhiều chuyện cũ, nhận thức không ít năm. Vương Giới ngẫu nhiên cho lão hắc ngâm vào nước trà, cũng không thế nào chen vào nói, lặng lặng nghe. Bất quá cảm giác có chút quái dị. Vị này hắc đế thế nhưng mà đổ diệt toái quang thành một cái thời đại tồn tại, cùng Lưu Hình Cấu bia tổ tiên một trận chiến, song phương có thể nói là tử thủ. Ngày nay lại như vậy chuyện trò vui vẻ. Hắn đột nhiên hâm mộ bia lão, cái gì cũng không biết rất tốt. Lão hắc đột nhiên nhìn về phía hắn, tiểu huynh đệ, ngươi là Vô Tâm Thành thống lĩnh. Vương Giới gật đầu, nhận được Hán Thành chủ để mắt, cho cái thống lĩnh chức vụ. Lão hắc tán thưởng, còn trẻ như vậy thống lĩnh cũng không thấy nhiều. Bia lão kiêu ngạo, không chỉ có như thế, hắn hay là trăm chu thiên khí tu giả. Thống lĩnh không đều yêu cầu đại chu thiên sao? Nhưng hắn là vượt cấp trèo lên đỉnh rồi, ha ha. Lão hắc kinh ngạc, lợi hại như vậy. Vương Giới, chắc không được lão gia hỏa này nói có việc có thể thỉnh người hỗ trợ. Tiểu huynh đệ, nếu quả thật có việc, có bằng lòng hay không giúp ta? Lão hắc nói. Bia lão nhìn về phía Vương Giới. Vương Giới lúc này tỏ thái độ, lão hắc ca chỉ để ý nói là được. Chỉ cần ta Vương Giới có thể làm được tuyệt không chối từ. Bia lão nở nụ cười. Lão hắc ca cảm khái, tu luyện giới ngươi lừa ta gạt, cốt vực càng là chủng tộc phồn đa, giết chóc cường thịnh. Loại hoàn cảnh này có thể kết giao tiểu huynh đệ là ta lão hắc vinh hạnh. Lão hắc lúc này trước tạ ơn. Bia lão hỏi, ngươi có phải hay không thực có chỗ khó? Trực tiếp đề. Tiểu tử này trong tay còn có thái tử lệnh, tuyệt đối có thể giúp ngươi. Vương Giới liếc mắt bia lão. Bia lão đối với vị này hắc đế cảm tình còn coi như không tệ. Chuyện gì đều nói. Lão hắc ca kinh ngạc, ngươi có thái tử lệnh, chẳng phải con của ngươi nha? Vương Giới trong nội tâm đã đến câu, mặt ngoài lại bình tĩnh, là thái tử cho ta dùng để tìm hắn hối đoái điều kiện. Lão hắc ca hiếu kỳ, ngươi nói là thái tử mãnh? Vâng. Hắn làm người như thế nào? Vương Giới nhìn hắn một cái, nói, thái tử làm người hiền lành, cũng không tệ lắm phải không? Lão hắc hâm mộ, chúng ta bình thường khí tu giả căn bản không có khả năng nhìn thấy thái tử. Không giống tiểu huynh đệ ngươi như vậy có phúc khí. Không biết tiểu huynh đệ đối với hôm nay hắc đế thành thấy thế nào? Vương Giới coi chừng trả lời, không có đi qua hắc đế thành. Lão hắc bật cười, ta là chỉ 36 thành. Vương Giới càng cẩn thận rồi, không có toàn bộ đi qua. Lão hắc, bia lão gõ tẩu thuốc, ngươi không đi qua nhiều như vậy thành chỉ sao? Không nhiều lắm đâu. Không ít. Lão hắc đã đến câu. Vương Giới cảm giác trốn không hết rồi, thằng này là nói rõ hỏi ngọn nguồn, nếu như không nói khẳng định bị hoài nghi nhận ra hắn. 36 thành. Dừng một chút, rất nhiều. Bia lão mê mang. Lão hắc nhìn xem Vương Giới, nhiều. Vương Giới gật đầu, hắc đế không hổ là cốt vực một phương trí cường, chấp trưởng 36 thành tăng thêm hắc đế thành, thống ngự một phương. Cao thủ như vân. Dù là chỉ là đi qua mấy tòa thành trì đều bị người rung động. Thành chủ rõ ràng đều là đại viên mãn chu thiên cảnh cường giả, không cảm tưởng giống như hắc đế mạnh bao nhiêu. Bia lão mắt trợn trắng, cho ngươi nói 36 thành, không có cho ngươi khoa trương hắn đế. Hắn lại không tại cái này, ngươi khoa trương hắn có một cái dám dùng. Vương Giới chăm chú nhìn về phía Bia lão, đây là lời nói thật. Là cá nhân đều muốn biết hắc đế là bực nào cảnh giới cường giả. Lão hắc cười nói, có lẽ cùng những cái kia thành chủ không kém bao nhiêu đâu. Tối đa lợi hại điểm. Bia lão gõ tẩu thuốc, ta nói lão hắc ca, ngươi không thể vùi đầu khổ tu, cũng muốn ngẩng đầu nhìn xem bên ngoài. Nếu như chỉ là lợi hại một điểm có thể ép tới ở 36 thành thành chủ sao? Vương Giới phụ họa, không tệ. Hắc đế chí cường. Tuy nhiên ngu xuẩn điểm. Bia lão đã đến câu. Lão hắc nhìn về phía Vương Giới. Vương Giới khẽ miệng một kéo, cường giả đều rất thông minh a. Bia lão khinh thường, thông minh cái rắm. Hắn nếu như thông minh, trên đời này sẽ không có ngu xuẩn. Lão hắc như có điều suy nghĩ, như vậy à? Chương 631, trao đổi chương 631, trao đổi. Bia lão kỳ quái nhìn xem Vương Giới, ta nói, tiểu tử ngươi đi ra ngoài đi một chuyến như thế nào còn khoa trương thượng hắc đế hả? Trước kia không gặp ngươi như vậy. Vương Giới nói, bởi vì hắc đế đặc xá mới khiến cho ta làm tới vô tâm thành thống lĩnh. Hắc đế ta có ân. Bia lão gật đầu, điều này cũng đúng. Tuy nhiên không biết hắc đế vì cái gì đối với chúng ta cái này nhất mạch có đặc xá, có lẽ là tổ tiên đã giúp hắn cái gì à? Vương Giới đứng dậy, lão hắc ca, ta cho ngươi chăm trả. Lão hắc quát tay, không cần. Hôm nay đi ra cái này a ta về trước. Về sau trở lại thăm ngươi đám bọn họ. Bia lão không bỏ, đi nhanh như vậy. Ở lại đây ở a. Lão hắc cười cười, có rất nhiều cơ hội. Nói xong, đi ra sân nhỏ, hướng phương xa đi đến. Bia lão nhìn xem hắn bóng lưng, có chút cảm khái, tại đây quốc vực, cố nhân không nhiều. Hắn là một cái. Lần sau gặp mặt còn không biết lúc nào. Vương Giới nhìn nhìn xa xa, tốt nhất vĩnh viễn đừng gặp. Rất nhanh, Vương Giới cũng đi nha. Phản hồi Bồi Hồ Cư, hắn bắt đầu an tâm tu luyện. Muốn hoàn thành Bách Điểu Chiêu thì cuối cùng tài liệu cũng không biết đi đâu hoàn thành. Kỳ thật thành thú tự sát có thể không giúp hắn hoàn thành tài liệu hắn cũng không biết. Nếu như thế, tiểu tiếp tục tu luyện đi. Đảo mắt, một năm thời gian trôi qua. Trong một năm này Vương Giới không ngừng dùng khí luyện cửu trương dưỡng khí, dù sao cũng không sợ gặp tên kia. Trên đường cũng đi ra ngoài tìm một ít sinh linh thôn phệ khí. Đây mới là phương pháp nhanh nhất. Bất quá bởi vì không giống tại Toái Quang Thành như vậy không ngừng thôn phệ, cho nên một năm thời gian, khí cũng mới gia tăng đến 500 chu thiên. Kỳ thật đã coi như không tệ. Nếu như tại tứ đại cầu trụ căn bản không cảm tưởng có nhanh như vậy, mà bây giờ đã đến thu hoạch lúc sau. Trang cảnh biến hóa xuất hiện tại bên trong ruộng. Vương Giới tháo xuống đệ tứ khối thửa ruộng trái cây, ăn. Ăn một cái, ước niệm chi khí gia tăng một ít, liền ăn 12, trong cơ thể, ước niệm chi khí tăng gọn, viễn siêu chính mình có được. Cảm thụ được cái này cổ ước niệm chi khí, Vương Giới theo tay vung lên, ba đạo bia ảnh vung ra, không hề cảm giác. Nếu như không ăn trái cây trước, tuy nhiên cũng có thể dẫn ba đạo bia ảnh chấn địch, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Cái này là ước niệm chi khí nhiều chỗ tốt. Ước niệm chi khí tương đương với người lực lượng. Loại này khí càng nhiều, dẫn bia chấn địch lại càng nhẹ nhõm. Vương Giới tranh thủ thời gian lần nữa đánh vào ước niệm chi khí, lại để cho bên trong ruộng kết quả thực. Hắn muốn quen thuộc trong cơ thể mình tăng vọt ước niệm chi khí. Sau đó không lâu, An Nhiên bưng đồ uống tới, cung kính ông. Vương Giới đưa lưng về phía hắn, trên mặt tiểu y dùng hắn giờ phút này trong cơ thể ước niệm chi khí, suy đoán đủ để dẫn động 10 năm khối bia. Bia càng nhiều, vượt cần càng nhiều nữa ước niệm chi khí khống chế. Theo ba khối bia gia tăng đến 10 năm khối bia, không phải ước niệm chi khí gia tăng đơn giản như vậy. Hôm nay trong cơ thể ước niệm chi khí là vượt qua 10 năm khối bia cần thiết ước niệm chi khí, nhưng không dễ dàng như vậy nắm giữ, còn cần tu luyện. Đương nhiên, quá trình này sẽ không dài như vậy, mà ước niệm chi khí gia tăng có thể giúp hắn nhanh chóng đạt tới cựu chuyển khiên ti quyết tiếp theo tầng ngưng tí cảnh. Nay cảnh giới nếu như dựa theo bình thường tu luyện, mặc dù trước mặt bày một đống địa, cũng cần 5-6 năm mới có thể đạt tới. Ngày nay thông qua thửa ruộng gia tăng ước niệm chi khí, xem chừng cũng tiểu 2 năm tả hữu có thể đạt đến. Đây là tích lũy có thể đạt thành cảnh giới. Đại nhân, Vương Giới quay người, chuyện gì? Thiếu thành chủ đã đến. Vương Giới đi ra, gặp được Giản. So sánh với một năm trước, Giản khí đã gia tăng rồi một ít, tốc độ còn có thể. Vương Minh, đã lâu không gặp. Giản cười tiến lên. Vương Giới cười nói, thiếu thành chủ phong thái như trước. Giản cười nói, sao có thể so ra mà vượt Vương Minh chăm chu thiên nội vô địch thủ. Ha ha. Hai người ngồi xuống, Giản đi thẳng vào vấn đề, đây là thái tử Mãnh phái người đưa đến Vô Tâm Thành, để cho chúng ta chuyển giao cho ngươi. Vương Giới tiếp nhận Giản truyền đạt cốt sách. Cốt sách cựu là dùng xương cốt chế tác thư tử, dùng đặc thủ phương thức ngâm thành hình, có thể đem chữ viết bảo tồn thật lâu. Mở ra cốt sách, phía trên là 36 thành địa đồ, còn có 14 dấu hiệu. Bia dấu hiệu. Vương Giới ánh mắt sáng ngời. Thái tử Manh thật đúng là nói lời giữ lời. Ban đầu ở Toái Quang Thành phân biệt lúc nói sẽ giúp hắn lưu ý bia. Không nghĩ tới một năm thời gian đã tìm được 14 tòa. Cái này 14 tòa bia tất nhiên là bị thái tử Manh xác nhận qua có thể đi tu luyện. Một cái gia lớn, có lẽ thái tử Manh đã trả tiền rồi. Nhân tình này thiếu nợ lớn hơn. Lần sau nếu như còn có thể chứng kiến cha hắn, khoa trương một khoa trương cũng được. Giản lặng lặng uống trà. Vương Giới thu hồi cốt sách, là bia phương vị. Thái tử Mãnh giúp ta tìm không ít bia. Giản hâm mộ, có thể làm cho thái tử Mãnh để ở trong lòng sự tình không nhiều lắm. Vương Minh, ngươi chắc chắn một bước lên trời. Vương Giới cười nói, hắc đế cường thịnh. Thái tử Mãnh dù thế nào dạng cũng không có khả năng thay thế hắc đế. Tại sao một bước lên trời? Lời này lại để cho Giản biến sắc, vội vàng thấp giọng nhắc nhở, không muốn nghị luận hắc đế, đây là đại bất kính. Vương Giới gật gật đầu. Thái tử Mãnh giúp hắn hiển nhiên là đầu tư. đồng dạng cũng theo bên cạnh chứng minh là đúng hắn không biết Hắc Đế cùng Lưu Minh Khấu Bia nhất mạch chuyện cũ. Nếu như biết đạo, không nói chào chính mình, tối thiểu hội cách khá xa xa. Như bây giờ dựa đi tới, đợi ngày nào đó hắn biết đạo qua lại, không biết cái gì biểu lộ. Ngẫm lại tiểu đặc sắc, giản đi nha. Thân là thiếu thành chủ, có thể tự mình mang thứ đó đưa tới cũng coi như cho vương giới mặt mũi. Vương giới lần nữa lấy ra cốt sách nhìn nhìn, an nhiên, có thuộc hạ, lại để cho quan đường tới. Rất nhanh, quan đường đã đến, bái kiến đại nhân. Vương giới ngẩng đầu, nhìn lại, có chút kinh ngạc, người rõ ràng đạt tới một chu thiên hạ. Quan đường, một người bình thường, theo linh bắt đầu tu luyện đạt tới một chu thiên vậy mà cái hao phí một năm thời gian. Tốc độ này thế nhưng mà tương đương nhanh đến. Vương giới xem qua không ít vô tâm thành sách vở, rất rõ ràng nhân loại khí tu giả muốn đạt tới một chu thiên tối thiểu cần mấy năm, mà quan đường có thể trong vòng một năm đạt tới một chu thiên, chứng minh hắn khí tu thiên phú cực cao. Quan đường cũng đắc ý, đa tạ đại nhân dạy bảo thuộc hạ cốt khí chi pháp, thuộc hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực tu luyện, không cô phụ đại nhân kỳ vọng cao. Đợi khống chế vô tâm thành, cái này vương giới ngược lại là có thể cho cái phó thành chủ vị trí. Điều kiện tiên quyết là cái kia hán thành chủ đuôi mù, không thể lưu. Nếu như hán thành chủ nguyện ý lưu lại phụ tá, trước mắt cái này vương giới cũng chỉ có thể đem làm thống lĩnh. Vương giới không biết quan đường đang suy nghĩ gì, hắn thật sâu mắt nhìn người này, thu thập một chút, theo ta đi. Quan đường nghi hoặc, đi? Đi đâu? Lại đi tìm thái tử. Hắn kích động. Vương giới nói, theo giúp ta đi ra ngoài dập đầu. Bồi hồ cư bên ngoài, quan đường vẻ mặt đắng chát. Như thế nào còn ép buộc? Vốn tưởng rằng có thể gặp lại thái tử, chính mình một năm thì đến được đại chu thiên cảnh giới, nếu như bị thái tử biết đạo nhất định quý trọng nhân tài, đem chính mình mang đến Hắc Đế thành. Như thế, mục tiêu của mình tiểu không cần là vô tâm thành loại địa phương nhỏ này. Có thể thằng này rõ ràng không đi tìm thái tử, mà là đi tìm cái gì địa. Hắn ngược lại là biết nói, Lưu Hình Khấu Bia truyền nhân sao? Đúng rồi, nếu như mình đạt được cái này truyền thừa, có Hắc Đế đặc xá hả? Nghĩ tới đây hắn lại kích động rồi, ân cần tiến lên hầu hạ. Cốt vực sắc trời lờ mờ, bởi vì đỉnh đầu bao phủ khôn cùng xương cốt, nhưng người nơi này vẫn có biện pháp phân chia bạch thiên hắc dạng, bởi vì người không thể liên tục làm việc tay chân mà không nghỉ ngơi. Bọn hắn ly khai bồi hồ cư là ban ngày, có thể đi không bao xa, quanh thân hết thể tiểu thay đổi, sở hữu tất cả đồ vật dừng lại, tiếng tim đập rõ ràng vang vọng bên hai. Vương giới nhìn về phía quan đường bảo trì đi về phía trước tư thế không lúc đích. Thời gian ngừng, trước mắt quen thuộc thuốc xuất hiện, vương giới lại thấy được cái kia hút thuốc khô lâu. Bái kiến tiền bối. Khô lâu tiếp cận, lần này hắn nhiều hơn một mũ lưỡi chai, đỉnh đầu buồn cười mũ cao, beo đích siêu siêu mèo mèo, rất là buồn cười. Xương tay nhẹ gõ vương giới tay trái hộ bản. Khô lâu đối với hắn cười cười, sau đó cuốn quan đường chạy một vòng, lệch ra cái đầu suy nghĩ. Vương giới nhìn về phía khô lâu, lần này hắn nhìn rõ ràng, cái này khô lâu tiểu là đang hút thuốc lá, thuốc tại hắn lồng ngực cốt cách nội dạo qua một vòng lại từ trong miệng nổ ra đi, cùng người bình thường hút thuốc đồng dạng, chỉ là quá trình này xem đặc biệt tinh tường. Hắn gõ quan đường đầu, lại lay một chút hắn quanh thân, cuối cùng giống như xác định cái gì, làm cái xem thường đích thủ thế. Vương giới mộng, cái này mấy cái ý tứ, khinh bị quan đường. Khô lâu vòng quanh quan đường làm xem thường đích thủ thế, sau đó nhìn về phía vương giới, tạm thời xem như xem đi, dù sao tiểu là cái hốc mắt. Hắn cứ như vậy chầm chầm bảo vương giới, nhìn chầm chầm bảo. Vương giới đã minh bạch, đưa tay khinh bị quan đường. Khô lâu nở nụ cười, cười thật cao hứng, quanh hắn lấy quan đường rất khinh bị suốt một nén nhang thời gian. Vương giới cũng cùng hắn nói thật, bao nhiêu thủ như vậy khinh bị, nếu không trực tiếp giết. Thật vất vả khô lâu buông tha quan đường rồi, ngồi phía trước hút thuốc. Vương giới gom góp đi qua, tiền bối. Khô lâu nhìn về phía hắn, đối mắt nhìn nhau, không có phản ứng. Vương giới làm mấy cái động tác, khô lâu cũng bắt đầu làm động tác, rất tạm, xem không hiểu. Cái này trong một năm vương giới cố ý học được ngôn ngữ của người câm điếc, tự là nghĩ đến gặp lại đến khô lâu trao đổi một chút, nhưng này hoàn toàn không phải một cái lưu phái ngôn ngữ của người câm điếc. Lẫn nhau nhìn xem, vẻ mặt mở mịt. Vương giới bỏ cuộc, hắn cảm thấy tiểu hài tử đều có thể thông qua thủ thế trao đổi, nhưng này khô lâu tự là trao đổi không được. Hắn có ý nghĩ của mình cùng biểu đạt thủ thế, ngôn ngữ của người câm điếc câu thông không được cũng chỉ có thể nói. Tiền bối là tìm ta sao? Khô lâu hút thuốc. Tìm vãn bối chuyện gì? Khô lâu cúi đầu, nhìn nhìn vương giới hộ hoàn, lại nhìn một chút phía sau hắn quan đường, khinh bị một chút, hút thuốc. Quan đường đến cùng làm sao vậy? Khô lâu khinh bị một chút. Vương giới im lặng, không đề cập tới quan đường rồi. Tiền bối, ngươi là làm như thế nào đến lại để cho thời gian tĩnh chỉ? Khô lâu lệch ra cái đầu xem vương giới, vẻ mặt nghi hoặc. Tuy nhiên nhìn không ra. Vương giới chỉ bốn phía. Khô lâu hút thuốc, phun ra một ngụm, đứng dậy, rời đi. Vương giới theo quanh thân khôi phục bình thường. Quan đường phát ra kêu sợ hãi, đau quá. Hắn sờ lên đầu, như thế nào như là bị ai đánh đồng dạng. Hắn nhìn về phía vương giới. Vương giới bình tĩnh nhìn phía xa. Đại nhân, đi. Quan đường cảm thấy xảy ra chuyện gì, nhưng không có chứng cứ. Hơn 10 ngày sau, vương giới đi tới đệ nhất tòa bia trước, lôi kéo quan đường tiểu quỳ lạy, vạn bối vương giới, nhiều có quấy rầy, kính xin tiền bối thứ lỗi. Mặc kệ cái này bia là ai, hắn dùng người ta bia tu luyện tự nhiên muốn chào hỏi. Quan đường kinh ngạc nhìn xem bia, hắn tại sao phải quỳ? Cũng tiểu một hồi, vương giới đi nha. Hắn ước niệm chi khí nhiều như vậy, tu dẫn bia chấn địch rất đơn giản. Bất quá càng về sau khẳng định càng khó. Rất nhanh, 2 tháng đi qua. 2 tháng này thời gian, hắn mang theo quan đường tìm cựu tòa bia, thành công đem dẫn bia chấn địch số lượng đạt đến 12. 12 tòa bia, rất đồ sộ. Nếu như lúc trước cùng cái kia hàm nhật tộc thiếu tộc trưởng một trận chiến có 12 tòa địa, đảm bảo ép tới nó cái đuôi đều không núp đít được. Chương 632, bắt điều chiêu thì chương 632, bắt điều chiêu thì dựa theo địa đồ chỗ bày ra, còn có 5 tòa địa. Cái này 5 tòa địa rời đi khá xa, đều tại Hắc Đế thành bên kia. Tương đương đi ngang qua toàn bộ Hắc Đế 36 thành, Vương Giới đang suy nghĩ muốn hay không đi. Tạm thời mà nói hắn có thể hoàn mỹ điều khiển trước mắt 12 tòa địa, cũng đủ. Thiên địa bất động. Vương Giới yên lặng quay đầu, mùi thuốc lá bay tới. Khô Lâu đã đến. Khô Lâu hung hăng hít một hơi thuốc lá, đi vào Vương Giới bên cạnh, Khô Lâu để tay tại Vương Giới trên bờ bay. Giờ khắc này, Vương Giới có loại muốn chạy trốn xúc động. Quá thấm người. Khô Lâu đối với Vương Giới cười cười, sau đó một cái khác cái Khô Lâu tay đối với quan đường làm cái xem thường đích thủ thế, sau đó biến mất. Trước mắt, không gian như nước chảy. Không, có lẽ là thời gian như nước chảy. Dù sao hắn xem không hiểu, chỉ thấy gợn sóng sẽ qua, lại nhìn thanh, đã về tới Vô Tâm Thành. Vương Giới rung động nhìn về phía Khô Lâu. Tốc độ này, Khô Lâu khoa tay múa chân một chút thủ thế. Vương Giới không hiểu, nhưng hắn nhớ rõ cái này thủ thế. Hai tháng trước hắn hỏi Khô Lâu như thế nào làm được định dạng thời không thời điểm, Khô Lâu tiểu cùng hắn khoa tay múa chân qua loại này thủ thế. Hẳn là cái này Khô Lâu đã qua hai tháng mới làm hiểu chính mình hỏi chính là cái gì. Khô Lâu không ngừng khoa tay múa chân thủ thế. Vương Giới bất đắc dĩ, tiền bối, vãn bối xem không hiểu. Khô Lâu gãi gãi đầu. Vương Giới khiêu mi, mũ không có, lại nhiều hơn căn lông mũ, thẳng tắp cắm, thấy thế nào như thế nào, quái. Cái này Khô Lâu được chứ giả bộ phong cách thật đúng là riêng một mặt cờ. Quanh thân lần nữa xẹt qua gợn sóng, lần này tốc độ tựa hồ chậm đi một tí, Vương Giới có thể hơi chút thấy rõ cái này gợn sóng. Thấy rõ mới phát hiện căn bản không phải không gian hoặc là thời gian, mà là hình ảnh. Từng bức họa không ngừng theo trước mắt hiện lên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thế cho nên thậm chí không cách nào nối liền mà bắt đầu cho nên thoạt nhìn như gợn sóng. Khô Lâu ngừng, nhìn về phía Vương Giới. Vương Giới đứng tại nguyên chỗ hồi ức vừa mới xem qua hình ảnh. Nhớ không ra, những cái kia hình ảnh quá mơ hồ, mà lại không biết tại sao, vượt hồi ức càng mơ hồ, loại cảm giác này chẳng lẽ là những cái kia hình ảnh là thời gian lưu động định dạng ở dưới hình ảnh. Khô Lâu lệnh ra hạ đầu, sau đó bắt đầu khoa tay múa chân thủ thế. Được rồi, Vương Giới không nói, làm cái thỉnh đích thủ thế. Cái này thủ thế có lẽ thấy hiểu a. Khô Lâu lại động, sau đó dừng lại, tiếp tục động, tiếp tục dừng lại, không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần dừng lại đều nhìn xem Vương Giới. Vương Giới cảm giác mình nếu như nói nhìn không hiểu sẽ bị rất khinh bỉ. Cái này tư thế, Khô Lâu dị thường tuần thủ. Quanh thân hình ảnh biến mất, dừng lại, Vương Giới thấy được người quen giản. Giản đang ngủ, có chút an tưởng. Căn bản không biết bên giường đứng đấy cái Khô Lâu. Mà xa xa, còn có Hãn thành chủ. Vương Giới quay đầu nhìn lại. Khô Lâu tựa hồ minh bạch ý của hắn, mang theo hắn ngay lập tức mà qua, xuất hiện tại Hãn thành chủ trước mắt. Giờ phút này Hãn thành chủ tại tu luyện. Khô Lâu mang theo Vương Giới đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không biết. Cứ như vậy lặng lặng tu luyện. Thời không cũng không định dạng. Vì cái gì Hãn thành chủ không biết bọn hắn tại đây? Giờ phút này chỉ cần Hãn thành chủ trợn mắt có thể chứng kiến bọn hắn. Hết lần này tới lần khác hắn không có trợn mắt. Cái này là hoàn toàn không có phát giác được dị thường. Vương Giới lần nữa nhìn về phía Khô Lâu. Thằng này đến cùng cái gì cảnh giới? Hãn thành chủ thế nhưng mà đối với nhãn hiệu thế giới cảnh đại viên mãn chu thiên cường giả, cốt vực chung có thể siêu việt Hãn thành chủ cảnh giới chỉ có Hắc Đế đi à. Cái này Khô Lâu lại chơi như vậy một tay. Nếu như Khô Lâu giờ phút này dẫn hắn đứng tại Hắc Đế trước mặt, Vương Giới cũng cảm giác thú vị. Khô Lâu lại động, mang theo Vương Giới về tới giản gian phòng, chỉ giản, vừa chỉ Vương Giới. Vương Giới không rõ hắn có ý tứ gì. Khô Lâu bắt lấy tay của hắn, tùy ý vung lên. Truyền đến cũng không phải không khí xúc cảm, mà là một loại khác cảm giác, một loại khó có thể hình dung, coi như va chạm vào trước mắt chứng kiến hết thảy, càng giống là đem trước mắt hết thảy định dạng là một bức họa. Hắn va chạm vào cái này bức họa, con mắt chứng kiến sở hữu tất cả sự vật cũng có thể tại trong nháy mắt đồng thời đụng vào. Loại sự tình này không nên tồn tại mới đúng. Dù là tốc độ mau nữa cũng sẽ biết bởi vì không gian cải biến tồn tại sai số, dù là tuy nhỏ, nhỏ đến thế giới cảnh cường giả đều phát giác không đến sai số, có thể xác thực có sai chênh lệch, bởi vì không gian thì có sai số. Nhưng giờ khắc này chuyện gì xảy ra? Vương Giới cũng cảm giác cùng một thời gian va chạm vào sở hữu tất cả đồ vật. Cái kia cửa, cái kia điện, cái kia không khí, tường kia vết tường, hết thảy đều tại cùng một thời gian cho hắn phản hồi xúc giác. Loại này xúc giác đã lạ lắm, lại quen thuộc. Mặc dù chỉ là một tia quen thuộc, nhưng hắn nghĩ tới, đây là thì điệu xúc giác. Đây là thời gian xúc giác. Hắn mò tới thời gian. Vương Giới nhìn về phía Khô Lâu, ta có phải hay không đụng phải thời gian? Khô Lâu nhếch miệng cười cười, cầm lấy hắn tay lại là vung lên. Đồng dạng xúc cảm. Đây là thời gian phản hồi. Sau đó Khô Lâu làm cái thỉnh đích thủ thế. Vương Giới phất phất tay, không có cảm giác. Hắn lắc đầu. Khô Lâu gãi gãi đầu, cầm lấy hắn vung tay lên, lại va chạm vào rồi, vung tay, Vương Giới bất đắc dĩ, cái này Khô Lâu sẽ không cho là mình cùng hắn làm đồng dạng động tác có thể hoàn thành đồng dạng sự tình á tiền bối, văn bối làm không được. Vương Giới đều không có ý tứ nói. Khô Lâu mắt thường có thể thấy được mê mang. Một đôi trống rông hốc mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Vương Giới. Nếu có biểu lộ, Vương Giới tin tưởng cái này biểu lộ sẽ không so xem quan đường tốt bao nhiêu. Chính mình có lẽ bị rất khinh bỉ, nhưng trách hắn sao? Người nào sờ hai cái có thể luyện thành thời gian sức mạnh to lớn. Khô Lâu cầm lấy hắn tay tiếp tục vùng, một chút, hai cái, ba cái. Vùng tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến không thấy rồi, nhanh đến Vương Giới mình cũng không thấy mình tay. Tiền bối, chưa, không có, vãn bối tay không có. Khô Lâu buông tay. Vương Giới nhìn về phía tay phải, tay đã không phải là của mình rồi, triệt để chết lặng. Vừa mới cũng quá nhanh. Tiền bối, đụng vào thời gian không có đơn giản như vậy. Nếu không ngài về sau thường xuyên xuất hiện giúp ta thử xem. Hắn coi chứng hỏi. Khô Lâu lấy ra thuốc, theo xương sườn lấy ra, nhen nhóm, hít một hơi, nuốt vào trong bụng, tại xương sườn quấn một vòng, lại từ trong miệng nổ ra đi. Vương Giới thật sự xem không hiểu ý nghĩa ở đâu. Tiền bối, cái gì kia? Nếu không, ngài cầm lấy tay của ta, giúp ta chặt đứt thời gian của hắn. Hắn nghĩ tới, chặt đứt một người thời gian không có đầu mối, trước mắt cái này Khô Lâu tại, ngược lại là có thể hỗ trợ. Khô Lâu nhìn nhìn hắn, bắt tay, hướng giản rơi xuống. Lại là thời gian quen thuộc xúc cảm. Bất quá lần này không phải đụng vào, mà là chặt đứt. Trong nháy mắt đó, thời gian phản hồi thay đổi, không giống trước khi vung vẩy như vậy nhu hòa, mà theo giản thời gian bị chém đứt, hắn hô hấp ngưng trệ một chút, sau đó tiếp tục ngủ. Cái này thì xong rồi. Khô Lâu mang theo Vương Giới biến mất, tái xuất hiện đi vào quan đường trước mặt. Đối với quan đường làm cái khinh bị đích thủ thế, rời đi. Vương Giới mí mắt co lại, vừa mới có phải hay không nhìn lầm rồi. Hắn là ngay cả mình cùng một chỗ rất khinh bị á bởi vì cố ý đem hắn đặt ở quan đường bên cạnh. Mặc kệ, đánh ngất xỉu con đường. Vương Giới kích động xuất hiện tại khối thứ nhất bên trong ruộng. Chặt đứt một người thời gian tài liệu quả nhiên hoàn thành. Hắn đã nhận được bách điểu chiêu thị. Bách điểu tiếng hót thanh âm càng thêm thanh thúy, tràn đầy dạt dào sinh cơ, cho người mang đến vui sướng cảm giác. Vương Giới đứng tại bên trong ruộng nhắm mắt trầm tư, sau đó không lâu, chợt mắt, năm ngón tay gỗ lượn, đánh ra. Bách điểu tiếng hót thanh âm lệnh hư không đều tại chìm, tựa như thời gian trở nên trầm trọng, nhan sắc đều thâm thúy đi một tí. Loại cảm giác này viễn siêu thì điểu. Nếu như ban đầu ở bách thảo cấp thời điểm hắn sẽ bách điểu chiêu thị, cũng không có khả năng đánh chính là khổ cực như vậy. Cho dù chiêu vũ cũng phải bị khống chế. Bất quá nếu không có thì điểu dễ dàng như vậy đánh ra. Một lần bách điểu chiêu thì lại để cho Vương Giới nghỉ ngơi gần nửa ngày mới trì hoãn tới. Cái loại này thời gian cắn trả lực lượng quá lớn. Trì hoãn tới về sau, hắn lần nữa đánh ra bách điểu chiêu thì, lần này đánh hướng thửa ruộng. Hắn muốn nhìn bách điểu chiêu thì đằng sau còn có hay không. Nhìn xem bên trong ruộng sinh trưởng một cây gốc tài liệu. Vương Giới nổ. Có, hơn nữa trực tiếp tiểu là 12 gốc. Mấu chốt hắn không biết là vừa bạn 12 gốc, hay là cái này khối thửa ruộng chỉ có thể có 12 gốc cho thấy đến. Nhìn nhìn tài liệu, quyết đoán nổ. Cái này tài liệu khó khăn so Thái Bực Kinh còn quá phận. Đều có thể so với tên điên bộ pháp. Bách điểu chiêu thì không cách nào tiến giai, Vương Giới nghĩ tới cựu chuyển khiên tí quyết. Không biết cái này bách ra một trong công pháp có thể hay không loại ra cái càng mạnh hơn nữa đến. Kết quả không có cái gì. Cựu chuyển khiên tí quyết đương nhiên không phải vũ trụ lợi hại nhất công pháp, nhưng chỉ cần từ xưa đến nay không có cùng loại lợi hại hơn gì thế võ học, tự loại cũng không được gì. Kế tiếp, cốt khí. Hắc đế cho từng cái thành trì chủng tộc cốt khí tu luyện chi pháp tổng cảm giác là chủ của bản. Vương Giới ngồi trên thửa ruộng nội, thi triển cốt khí. Theo thân ảnh rơi vào ruộng đồng ở bên trong, một cây gốc tài liệu toát ra. Nam thủ, không nhiều lắm, cũng chứng minh cốt khí chi pháp có nhiều đơn giản. Tối đa chỉ trị giá 3 gốc tài liệu. Bất quá loại này đi ra chính là gì thế võ học, mặc dù hắc đế đều không có. Cốt tu thuật. Đây là loại gia dưỡng khí chi pháp danh xưng. Nhìn xem so sánh đơn giản, dù sao chỉ có 5 gốc tài liệu. Vương Giới từng cái xem qua tài liệu, nó như thế nào đây? Không khó, thực sự không tính đơn giản. Quanh thân tràng cảnh nhất biến. Giữa mắt, quan đường nằm trên mặt đất. Vừa mới bị chính mình đánh ngất xỉu. Không có biện pháp, quá kích động, vội vã thử xem bách điều chiêu thì. Hiện tại, đánh thức. Quan đường bị Vương Giới trực tiếp đặt tỉnh, ngây người ở giữa ngây ngốc nhìn về phía Vương Giới. Đại nhân, ta làm sao vậy? Vương Giới thản nhiên nói, không biết. Chính mình té xỉu. Quan đường mở miệng. Là thế này phải không? Vương Giới đánh giá quan đường. Quan đường đống nhiên có dự cảm bất hảo, cảnh giác. Đại nhân, như thế nào như vậy xem ta? Ngươi đối với mấy cái này xương cốt thấy thế nào? Cái gì xương cốt? Vương Giới chỉ dưới chân. Quan đường không rõ hắn có ý tứ gì, coi chừng trả lời, luyện khí. Vương Giới lắc đầu, không, đây là sinh ta dưỡng ta chi địa, là giúp chúng ta trở thành cường giả chi địa. Ngươi sinh hoạt tại đây chút ít xương cốt lên, hành tẩu đường ở phía trên, ăn đồ ăn cũng từ phía trên diễn biến. Hôm nay tu luyện càng là trực tiếp rút bên trong khí. Ngươi đối với cốt vực đại địa không có nửa phần cảm tình. Quan đường trừng mắt nhìn, cũng không biết nói như thế nào. Ai sẽ đối với cái đồ chơi này sinh ra cảm tình? Vương Giới rất chân thành, tu luyện giả, đem làm mình tâm trí, thấy rõ lúc đến đường. Quan đường, ngươi cũng biết ta vì sao có thể chăm chú thiên nội vô địch thủ. Quan đường nghiêm túc, thỉnh đại nhân chỉ giáo. Bởi vì ta đối với cốt vực, đối với cái này mênh mông giúp chúng ta tu luyện xương cốt có kính sợ, có cảm tình. Vâng, như vậy phải không? Đại nhân, ta đây như thế nào mới có thể có cảm tình? Đến, trước liệu là cái có giá. Mấy ngày về sau, quan đường vẻ mặt đau khổ, tại cả vùng đất tìm kiếm. Vương Giới lại để cho hắn liều 10 cái nguyên vẹn có giá. Này làm sao liều? Trên mặt đất xương cốt nhiều lắm, hắn hiện tại một bộ đều liều không thành. Bên kia, Vương Giới mắt nhìn quan đường, xem ra phương pháp sai rồi. Cốt tu thuật tài liệu có 5 cái, theo thứ tự là chấp vá 10 phó nguyên vẹn có giá, cho một khối xương cốt đặt tên, lại để cho ít nhất 100 người biết đạo, đi bộ hành tẩu 10 vạn dặm, liên tục gia tăng trăm chu thiên khí, vượt biên chiến thắng địch nhân. Chương 633, đi bộ chương 633. Đi bộ năm gốc tài liệu đều là thoạt nhìn không khó, kỳ thực có chút tốn thời gian ở giữa. Cái này đệ nhất gốc tài liệu cứ như vậy, xem ra được đổi lại mạch suy nghĩ. Như vậy tìm không phải biện pháp. Đại nhân, đó căn bản liệu không thành một bộ nguyên vẹn cốt giá a. lui tới sinh linh đi đường, chiến đấu, sưu tầm, đều khiến cái này xương cốt nát, căn bản liệu không thành. Tiểu nhân đối với cốt vực đại địa đã có kính sợ trong tâm. Quan Đường kêu rên. Vương Giới thật sâu nhìn hắn một cái, đứng dậy, đi thôi. Quan Đường nhả ra khí, vội vàng đuổi kịp. Một lát sau, Quan Đường nhìn xem Vương Giới bóng lưng, đại nhân, đi hả? Vương Giới từng bước một đi tới, đang tại đi. Hắn muốn đi bộ 10 dặm. Đương nhiên, cái này đi bộ không đến mức như người bình thường chậm như vậy, thật sự từng bước một đi, cái kia muốn đã nhiều năm. Tu luyện giả đi bộ, mỗi một bước cũng có thể vượt qua một khoảng cách. 10 vạn dặm kỳ thật không được bao lâu. Có thể đối với bọn hắn ngay từ đầu hành động mà nói tiểu quá chậm. Ly khai Bồi Hồ cư, Vương Giới mang theo Quan Đường phi tốc xuyên thẳng qua tại cốt vực cả vùng đất, tốc độ kia không phải đi có thể so sánh. Ngày nay như vậy đi, theo Quan Đường cùng chưa có chạy không có khác nhau. Quan Đường nhìn xem Vương Giới bóng lưng ánh mắt là lạ. Như thế nào vị đại nhân này choáng váng? Tổng cảm giác choáng luôn một chút, bắt đầu cái gì đều thay đổi. Đại nhân, như vậy đi phải đi tới khi nào? Người có việc gấp? Không, cái kia. Quan Đường không biết nói như thế nào rồi, cuối cùng không lời nào để nói, chỉ có thể theo ở phía sau. Cũng may hắn là một chu thiên khí tu giả, cũng có thể đuổi kịp. Cứ như vậy, hai người một đường hướng phía trước đi đến. Rất nhanh chứng kiến một cái sinh linh tại cốt cách nội bỏ sát, chứng kiến bọn hắn phát ra gầm nhẹ. Nhe răng trợn mắt. Đi, giải quyết. Quan Đường ra tay, hắn đã sớm muốn chiến đấu. Vương Giới nhìn xem Quan Đường cùng cái kia sinh linh chiến đấu, đều là một chu thiên khí tu giả, Quan Đường mặc dù không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng tổng cảm giác rất lão đạo. Động tác cứng ngắc nhưng dự phán rất chuẩn. Rất nhanh, cái kia sinh linh được giải quyết. Quan Đường nhìn xem sinh linh, rất là cao hứng. Cái này là của mình trận chiến đầu tiên, từ nay về sau chắc chắn một bước lên mây, một đường hát vang, không người có thể ngăn, cho đến trở thành cốt vực vương. Ha 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 ha. Trước mắt, khí sẽ qua, quanh tại sinh linh trên người, đem cái kia sinh linh bên ngoài thân huyết đục toàn bộ nát bấy, huyết rơi vãi đại địa. Cuối cùng chỉ để lại rơi là tả xương cốt. Quan Đường nhìn xem một màn này, đánh thức, sau đó đối với Vương Giới cười cười, đại nhân thật lợi hại. Đi, bắt nó xương cốt hợp lại. Cái này là Vương Giới nghĩ đến đích phương pháp xử lý. Đã không cách nào trực tiếp chắp vá cốt vực đại địa xương cốt, liền giết sinh linh, chưa hủy đi nát lại liệu. Dù sao chỉ cần hợp lại là được. Quan Đường ngậm. Hợp lại? Nghe không hiểu. Có thể, vì cái gì? Vương Giới nhíu mày. Quan Đường đội và nói, tiểu nhân cái này liệu, cái này liệu. Nói xong, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhà xương cốt. Những này xương cốt thượng còn có tơ máu. Hắn chỉ có thể cố nén đáng ghét. Cái này Vương Giới càng ngày càng quái, ngay từ đầu không phải như thế. Có bệnh hay là như thế nào? Kế tiếp, trên đường đi Vương Giới giết không ít sinh linh, mỗi giết chết một người đều bị Quan Đường liều xương cốt, một bước cuối cùng hắn đến. Cũng đủ hơn 10 ngày, hắn liều đã xong 10 phó cốt giá. Cái thứ nhất tài liệu hoàn thành. Ngẩng đầu, một tòa thành chỉ gần ngay trước mắt. Cái này tòa thành chỉ chưa từng tới. Vương Giới mang theo Quan Đường vào thành. Quan Đường chính xem thành chỉ xem hăng say, cảm thấy những này về sau đều là hắn. Bên kia, Vương Giới rút ra không biết ở đâu nhà xương cốt, trên đường cái đối với xương cốt hô một tiếng, từ hôm nay trở đi, ngươi đã kêu Vương Nhị. Trung quanh sinh linh ngốc trệ nhìn về phía hắn. Quan Đường quay đầu lại, hắn thực điên rồi. Vương Giới tiện tay đem xương cốt ném đi, sắc mặt bình tĩnh tiếp tục đi. Loại sự tình này thói quen. Vừa mới trên đường đều không biết bao nhiêu sinh linh, dù sao tài liệu khẳng định hoàn thành. Quan Đường xem Vương Giới ánh mắt càng phát ra không đúng. Thực tế nhìn nhìn cái kia bị ném đi xương cốt, mấy cái ý tứ, lấy hết danh tự ném. Nay bằng với tại nói cho hắn biết không có giá trị lợi dụng tự ném. Cái kia xương cốt từng có giá trị lợi dụng sao? Chính mình sẽ không cũng là cái này chẳng a nghĩ tới đây, hắn toàn thân phát lạnh. Vương Giới quay đầu lại, đuổi kịp. Quan Đường nuốt một ngụm nước bọt, vâng. Lại là gần nửa tháng đi qua. Hai người tiếp tục hành tẩu tại cốt vực thượng. Cốt vực cũng không an toàn. Thành cung thành tầm đó khoảng cách rất xa. Trong lúc tao ngộ cái gì ai cũng nói không rõ. Ngày hôm nay, Vương Giới tiểu đã tao ngộ đại lượng binh tiếp nhất tộc sinh linh. Vô số thấu xương chi đinh mưa giống như đánh nút lại. Hắn đem Quan Đường đẩy ra, một bước bước ra, trực tiếp tiểu là lực lượng cấm chế. Từ trên xuống dưới đánh ra một trường. Trường lực nương theo lấy khí đem đại địa áp ra một đạo năm ngón tay dấu vết. Trong đó đại lượng binh kiếp nhất tộc sinh linh nát bấy. Rồi đột nhiên, thần sắc hắn nhất biến. Chân đạp phi tảng bộ thối lui. Lòng đất, một quả cực lớn cái đinh phóng lên trời, đâm ra nháy mắt phát ra hung lệ bén nhọn thanh âm. Quan Đường đội vàng lui ra phía sau. Nhưng vẫn là bị đạo này thanh âm đâm thủng màng thai đổ máu, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Vương Giới phất tay, dẫn bia trấn địch. Từng đạo bia ảnh đáp xuống. Mỗi một đạo đều đặt ở cực lớn cái đinh lên, một đạo đón lấy một đạo. Đem cái kia cái đinh ngạnh xanh xanh một lần nữa nhập vào lòng đất. Hàm Nhật tộc thiếu tộc trưởng đều bị hai đạo bia ảnh trấn trụ, lại càng không cần phải nói cái này binh kiếp nhất tộc sinh linh. Lòng đất cái kia binh kiếp nhất tộc cũng là trăm chu thiên, tuy nhiên hắn có được khí tuyệt đối với siêu việt Hàm Nhật tộc thiếu tộc trưởng, nhưng đối với khí vận dụng nhưng lại xa xa không bằng. Liên tục năm đạo bia ảnh đem cái đinh nện nát ấy, đánh vào lòng đất, ném ra một đống lớn binh kiếp nhất tộc sinh linh. Vương Giới nhảy vào lòng đất, đã tìm được cái kia mạnh nhất binh kiếp nhất tộc sinh linh, thôn phệ khí. Xa xa, Quan Đường nằm rạp trên mặt đất dùng sức cơ cơ bên hai, chảy máu. Ngẩng đầu, người đâu? Hắn nhìn không tới Vương Giới. Giờ phút này, Vương Giới trong lòng đất thôn vệ phần đông binh tiếp nhất tộc sinh linh khí. Một hồi lâu sau mới đi ra. Quanh thân an tĩnh. Vương Giới nhìn về phía Quan Đường, không có sao chứ? Quan Đường lần nữa cơ cơ đầu, không có việc gì, đại nhân. Những binh tiếp đó nhất tộc đây này. Không có. Nói xong, tiếp tục đi. Quan Đường nhìn nhìn lòng đất, tranh thủ thời gian đuổi kịp. dùng vương giới hành tẩu tốc độ, 10 vạn dặm đường kỳ thật không được bao lâu. Gia tăng trăm chu thiên khí đều so cái này hao phí thời gian. Dù sao thôn phệ khí không phải đem đối phương khí hoàn toàn cắn nuốt sạch, chỉ có thể thôn phệ một bộ phận, mà lại là đối phương chiến đấu tiêu hao qua đi còn thừa khí một bộ phận. Cái kia binh tiếp nhất tộc sinh linh đủng sẽ vượt qua hàm nhật tộc thiếu tộc trưởng khí, cho vương giới bất quá cống hiến hơn 10 chu thiên khí mà thôi. Lại là hơn 10 ngày sau, bọn hắn đã tao ngộ một đám cốt túy tộc sinh linh. Những này cốt túy tộc sinh linh hẳn là tại thu thập xương cốt. Gặp vương giới bọn hắn tiếp cận, nguyên một đám ánh mắt cảnh giác. Vương giới không quan tâm chúng làm cái gì, theo bên cạnh đi ngang qua muốn đi. Đứng lại, nhân loại. Vương giới cùng quan đường dừng lại, nhìn về phía những cốt túy đó tộc. Hắn một người trong cốt túy tộc sinh linh chỉ vào vương giới, tới. Vương giới không nhúc đích, đứng tại nguyên chỗ lặng lặng nhìn xem nó. Cái kia cốt túy tộc sinh linh quát mắng, nhân loại, ta cho ngươi tới. Quan đường nhìn nhìn vương giới, lại nhìn một chút những cốt túy đó tộc. Biết đạo những này cốt túy tộc giá hỏa muốn xui xẻo. Vương giới chậm rãi đi qua. Ngươi hô cái này hai cái nhân loại làm cái gì? Có cốt túy tộc sinh linh hỏi. Cái kia cốt túy tộc mà nói, vừa bọn chúng ta nhân thủ không đủ, lại để cho bọn hắn xuống dưới đảo. Cũng tốt. Cái kia cốt túy tộc sinh linh chỉ vào đằng sau bị đảo mang cốt cách đại địa, nhân loại, xuống dưới quét xương. Vương giới giơ lên vung tay lên, nhấc lên cuồng phong đem trước mắt một đám cốt túy tộc sinh linh tung bay. Một màn này lập tức kinh động đến quanh thân thêm nữa. Cốt túy tộc nhân, một tia ý thức vây quanh động tay, có thể theo vương giới lần nữa phất tay, những này cốt túy tộc không hề có lực hoàn thủ. Quan đường lắc đầu, cần gì chứ? Những cái thứ này gây chuyện cũng không cảnh giác cao độ. Vị này chính là không sợ trời không sợ đất chủ. Lòng đất cũng có cốt túy tộc bò lên, vừa thấy quanh thân tình huống, lúc này lại phản hồi lòng đất. Vương giới đứng trong lòng đất cửa động bên cạnh hướng phía dưới xem. Xem ra những này cốt túy tộc đạo được thứ tốt. Cốt vực, sở hữu tất cả sinh linh tu luyện đều không có ly khai xương cốt. Ẩn chứa khí xương cốt tiểu là tiền. Loại này xương cốt không phải chỗ nào đều có, cũng cần thu thập đào móc. Dù sao không phải từng sinh linh đều tu luyện. Những này cốt túy tộc hiển nhiên đã tìm được không ít loại này xương cốt. Tương đương với mỏ. Ánh mắt xuống, lòng đất, một cổ hung ác khí lao ra, hung hăng quanh hướng hắn. Vương giới lui ra phía sau mấy bước, một cái cốt túy tộc sinh linh nhảy lên, đối với hắn tiểu là một quyền. Một quyền này ẩn chứa tràn ngập trọng lực khí, đây là cốt túy tộc đặc điểm. Vương giới đồng dạng giơ lên quyền, oanh! Phanh một tiếng vang thật lớn, song phương đồng thời lui về phía sau. Vương giới ngẩng đầu, đại chu thiên cảnh thống lĩnh. Đối diện cái kia cốt túy tộc sinh linh rơi trong lòng đất cửa động bên kia, kinh ngạc nhìn xem vương giới, nó không nghĩ tới trước mắt cả nhân loại này chỉ có trăm chu thiên cảnh, lại có thể đón đỡ nó một quyền. Nhân loại, ngươi là ai? Cái kia cốt túy tộc thống lĩnh bắt hỏi. Vương giới một bước ra, không nói nhảm, trực tiếp động tay. Với bạn, trong tài liệu cần vượt biên chiến thắng địch nhân. Tự nó. Cốt túy tộc thống lĩnh chầm chậm vào vương giới tiếp cận, năm ngón tay bốn lượng, trong cơ thể khí lưu chuyển, trong tay trung hóa thành một đạo sâu sắc gió lốc, đánh ra. Ngay tại nó ra tay một khắc, vương giới cảm giác trong cơ thể khí bất ổn, tại bị bài xích. Đại chu thiên cảnh cường giả có được bài xích không đạt đại chu thiên cảnh sinh trong linh thể khí năng lực. Vương giới cũng không ngoại lệ, chỉ là vương giới lực lượng quá lớn, cho dù khí bất ổn, hắn có thể bằng lực lượng ra chỉ đánh ra lệnh cái này cốt túy tộc thống lĩnh kiên kỵ công kích. Cốt túy tộc thống lĩnh lòng bàn tay khí gió lốc cũng không có thể áp qua vương giới. Theo vương giới mỗi một quyền đánh ra, vẻ này gió lốc đều tại bờ mẹo, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cái này cốt túy tộc thống lĩnh còn không bằng thạch nha, giống như vừa đột phá không lâu. Vương giới rút tay, hung hăng đánh ra một quyền. Cốt túy tộc thống lĩnh kêu sợ hãi, nhân loại, ngươi muốn cùng ta cốt túy tộc khai chiến sao? Vừa dứt lời, thân thể đã bị một quyền đánh phi. Vương giới thừa cơ đuổi giết. Cốt túy tộc thống lĩnh cưỡng ép ngăn chặn thân thể, cảm giác cả đầu cánh tay đều phế đi, không thể động đậy. Lập tức vương giới tiếp cận, nó trong cơ thể chi khí bỗng nhiên phóng thích, lan tràn phạm vi 100 mét. Phạm vi không lớn, nhưng này đoạn trong phạm vi, khí trọng lực nạnh xanh xanh tăng cường đã đến siêu nghìn lần. Vương giới rõ ràng cảm giác được thân thể trầm xuống. Đây là bình thường luyện tinh cảnh đều không thể thừa nhận chi trọng, nhưng đối với vương giới mà nói căn bản không phải vấn đề. Hắn đối với trọng lực sức thừa nhận không phải cảnh giới có thể ước thúc. Tuy nhiên tốc độ chậm lại, nhưng như trước hướng phía cốt túy tộc thống lĩnh mà đi. Cốt túy tộc thống lĩnh hai mắt dữ tợn, lập tức trọng lực không cách nào ảnh hưởng vương giới, tức tốc lui về phía sau đồng thời đem nguyên bản lan tràn trọng lực chi khí hoàn toàn thu hồi. Sau đó tại trong tay mắt thường có thể thấy được ngưng thực làm một chôi sâu sắc búa lớn, bắt lấy búa đón vương giới chém tới. Chương 634, vô tướng cốt chương 634, vô tướng cốt đây là sự ngưng tụ toàn bộ chi khí trong thân. Cây búa này có uy lực kinh người, một búa giáng xuống, trọng lực ảnh hưởng tới cả hư không, kéo túm xung quanh mà hạ xuống, tựa như đang xuất hiện một lực chỉ kéo. Vương giới chăm chú nhìn vào hình ảnh chỉ kéo đó. Hình ảnh không gian bị kéo túm quả nhiên khác biệt với hình ảnh thời gian bị kéo túm. Hắn lướt qua hình ảnh đó, tiếp cận thống lĩnh cốt túy tộc, một quyền đánh thẳng vào bụng nó, nhân thế đưa nó đánh sâu vào lòng đất. Đồng tử thống lĩnh cốt túy tộc tan rã, sức lực thân thể sói mòn kịch liệt, một búng máu phun ra, cây búa do khi biến thành trong tay nó trở nên mơ hồ rồi tan biến. Vương giới nhảy xuống lòng đất, một tay đặt vào bụng nó, thi triển thôn phệ. Thống lĩnh cốt túy tộc cảm nhận được chi khí trong cơ thể mình đang chạy ngược vào thân thể vương giới, không thể tin nổi nhìn về phía hắn. Làm sao có thể? Sao nhân loại này lại có thể hấp thu chi khí trong cơ thể nó? Nhân loại, ngươi. Ánh mắt vương giới lạnh lùng, tay kia nâng lên, bấm tay vẻ nhẹ, một ngón tay đã đánh mất gã thống lĩnh này, sau đó tiếp tục thôn phệ chi khí. Từ xa, quan đường không thể nhìn thấy. Vương giới cùng tên thống lĩnh cốt túy tộc kia đều đang dưới lòng đất. Hắn chỉ biết rằng từ đầu đến cuối đều là vương giới chiếm thế thượng phong. Tất cả những tên cốt túy tộc này đều tự chuốc lấy, vốn chỉ là đi ngang qua, lại cố tình tìm đường chết. Tại cốt vực, quyền sinh quyền sát trong tay là chuyện quá đỗi bình thường. Cốt túy tộc tuy thế lớn, nhưng không có nghĩa là chúng không thể chết. Không lâu sau, vương giới đi lên. Phàm là sinh linh cốt túy tộc chứng kiến bọn họ đều không còn một hai sống sót. Và những bộ xương cốt mà đám cốt túy tộc kia đào được dưới lòng đất tự nhiên cũng bị hắn lấy đi. Ngược lại là thu hoạch được chút ít. Đại nhân dũng mãnh vô địch, ngay cả sinh linh đại chu thiên cảnh cũng có thể diệt trừ. Quan đường đội vàng lĩnh bợ. Hai người tiếp tục lên đường. Trên đường đi, vương giới gặp bao nhiêu sinh linh có chi khí đều hấp thu. Có lẽ vì sinh linh quá nhiều, ngược lại sớm hơn dự tính hoàn thành việc gia tăng tài liệu cho trăm chu thiên khí so với việc bộ hành 10 vạn dặm. Mà việc bộ hành 10 vạn dặm cũng sắp hoàn tất. Chi khí trong cơ thể hắn giờ đã đạt đến ngũ trăm chu thiên, gấp đôi so với khi mới đến tử giới. Nhưng đối với các sinh linh tại tử giới mà nói thì rất bình thường. Giản sở hữu chi khí cũng đã gần đến hơn 1000 chu thiên. Nhân loại tại tử giới được xem là có lượng chi khí tương đối ít ỏi. Hơn 10 ngày sau, vương giới cùng quan đường đang nghỉ ngơi. Từ phương xa, một quả cầu đang lăn về phía bọn họ. Cả hai nhìn về phía quả cầu, đó là thứ gì? Đó là một quả cầu tạo thành từ xương cốt, lớn bằng bàn tay, chính giữa còn có một khối tương tự địa tịt. Vương giới có cảm giác thứ này quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Và khi nhìn thấy vật này, đáy lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Đây là cảm giác nguy cơ. Bản năng mách bảo hắn không thể chạm vào thứ này. Quả cầu tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đã lăn qua bọn họ, hướng về phía xa. Nhân loại, ngăn nó lại. Từ phương xa, có tiếng quát truyền đến. Vương giới nhìn về phía xa, ánh mắt lạnh lẽo. Hai gã cường giả đại chu thiên cảnh. Chợt xuất hiện hai gã đại chu thiên cảnh, lại không phải chủng tộc mà hắn từng thấy. Nhân loại, lập tức ngăn nó lại. Bằng không chết. Từ xa vọng lại lời uy hiếp. Vương giới không hề động đậy. Cho đến khi quả cầu kia biến mất hoàn toàn. Từ xa, hai gã đại chu thiên cảnh kia đã tới, một tên trong đó phẫn nộ ra tay. Nhân loại, ngươi muốn chết. Vương giới giơ trưởng đánh ra. Hai luồng lực lượng đối chọi nhau. Sức xung kích lan tỏa ra bốn phía. Vốn tưởng rằng chiêu thức này có thể khiến hai gã đại chu thiên cảnh này kiêng kỵ. Nào ngờ chúng càng thêm phẫn nộ. Có thực lực này lại không ngăn cản. Nhân loại, ngươi đáng chết thật. Tên còn lại cũng muốn xuất thủ. Vương giới nhíu mày, không muốn dây dưa với chúng, trực tiếp lấy ra thái tử lệnh. Hai gã đại chu thiên cảnh kia nhìn thấy thái tử lệnh, lập tức dừng tay, chết lặng nhìn vương giới, ngươi là người của thái tử mãnh. Vương giới thu hồi thái tử lệnh, ta không quản các ngươi làm gì. Chẳng liên quan gì đến ta. Chẳng trách tiêu ngạo như vậy. Vậy ngươi có biết chúng ta là ai không? Nói rồi, chẳng liên quan gì đến ta. Vương giới không để ý, hắn còn từng gặp cả hắc đế, thèm vào quản mấy kẻ vớ vẩn là ai. Một tên đại chu thiên cảnh trong bọn chúng nói, chúng ta là dưới trướng tiểu thành sao? Tiểu thành, tức là thiếu thành chủ. Quan đường kinh hô, con trai thứ ba của hắc đế. Tiểu thành sao? Ánh mắt tên đại chu thiên cảnh kia âm trầm, đừng tưởng có thái tử mánh chỗ dựa mà dám xem thường chúng ta. Hôm nay mối thù này chúng ta ghi nhớ, tiểu thành sao sẽ tìm ngươi tính sổ. Nói xong, chúng bỏ đi. Vương giới nhìn bóng lưng chúng, có phải bị điên không? Liên quan gì đến hắn? Dựa vào đâu bắt hắn chặn đường quả cầu kia? Vật kia chỉ liếc mắt nhìn đã khiến hắn cảm thấy lạnh, tuyệt đối không thể tiếp xúc. Ta nhớ ra rồi, đó là vô tướng cốt. Quan đường chợt kinh hô. Thần sắc Vương giới biến đổi, đúng, chẳng trách thấy quen mắt, là vô tướng cốt, hắn đã xem qua trong sách vở. Cốt vực có rất nhiều sinh linh kỳ dị, trong đó có sinh linh thường nhân không được trêu chọc, đó chính là tai họa. Vô tướng cốt chính là một trong số đó. Nghe đồn vô tướng cốt này không có thân thể, chỉ có bộ xương bên ngoài, mà thân thể nó chính là cục đẽo thịt được bộ xương bảo vệ bên trong. Trong sách vở ghi chép, sở dĩ không thể trêu chọc vô tướng cốt, vì nó sở hữu chi khí có thể tuần hoàn vô hạn để tăng cường bản thân. Chi khí của sinh linh bình thường tuần hoàn trong cơ thể, trợ giúp chỉ là tăng thêm chi khí và đột phá cảnh giới. Còn vô tướng cốt thì lại có thể tuần hoàn vô hạn chi khí trong cơ thể, khiến chi khí không ngừng tăng cường bộ xương cốt bên ngoài và khối đẽo thịt kia. Sách vở ghi chép rất nhiều án lệ kinh hãi, đều là do vô tướng cốt tàn sát lưu lại. Và tất cả sinh linh bị tàn sát chỉ có một đặc điểm phái. Nát bấy. Tất cả sinh linh bị vô tướng cốt giết chết đều nát bấy. Ít ai biết vô tướng cốt đổ sát sinh linh bằng cách nào. Sách vở cũng không ghi chép. Có lẽ chỉ có những cường giả sau khi thấy mà còn sống sót mới biết. Sắc mặt quan đường trắng bệnh, đại nhân, chúng ta đi mau đi, nơi này rõ ràng có vô tướng cốt. Vương giới gật đầu. Bên kia, hai gã đại chu thiên cảnh truy đuổi vô tướng cốt không ngừng tìm kiếm. Kẻ nào vậy? Tiểu thanh xào vất vả lắm mới tìm được tung tích vô tướng cốt, nếu thất bại, chúng ta sẽ gặp phiền phức. Nhân loại kia là người của thái tử mãnh. Hắn xuất hiện có lẽ chính là sự sắp đặt của thái tử mãnh. Thái tử mãnh làm sao biết chúng ta tới bắt vô tướng cốt? Vừa nói, sinh linh này ngây ra một lúc, nhìn về phía sinh linh còn lại. Cả hai nhìn nhau, đã hiểu ra. Hay là tìm trước đã. Nếu tìm được hẳn là một công lớn. Tìm không thấy thì tính sau. Chúng tìm kiếm xung quanh. Đột nhiên, một tên trong đó kinh hô, ở đằng kia. Chúng lập tức phóng về phía xa. Ở đó, quả cầu không núc ních, dừng lại tại chỗ cũ. Hai sinh linh này mừng rỡ, căn bản không nghĩ ngợi nhiều. Cho đến khi tiếp cận quả cầu mới nhìn thấy cách đó không xa. Còn có một quả cầu nữa, một quả cầu lớn hơn, chứng kiến quả cầu lớn hơn kia, hai sinh linh đột nhiên biến sắc, không chút do dự bay người bỏ chạy. Đó là vô tướng cốt trưởng thành. Bóng hình quả cầu lớn kia động, thoáng chốc xuất hiện ngay giữa hai sinh linh, dường như vốn đã ở đó, không hề có dấu vết di chuyển. Sau khắc, từ khối béo thịt bên trong quả cầu thò ra hai bàn tay nhỏ bé, như tay trẻ con, mỗi tay chụp vào một sinh linh. Hai sinh linh ngây dại nhìn bàn tay nhỏ bé chụp tới, cánh tay nhỏ nhắn như thế đáng lẽ dễ dàng bị bẻ gãy. Thế nhưng chỉ bằng một cánh tay như vậy, đã tóm được thân thể chúng, rồi xé nát. Giờ khắc này, chúng chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế. Thân thể tựa như bông gòn bị xé mở từng khúc, không có bất kỳ khả năng chống cự. Chi khí trong cơ thể bị áp chế không thể động đậy, toàn thân như con rối bị đứt dây. Máu văng tung tóe khắp trời đất, tàn nhẫn đến cực điểm. Chỉ một lát sau, hai gã sinh linh đại chu thiên cảnh đã bị xé thành mảnh vụn. Vương Giới không hề biết chuyện xảy ra phía sau, hắn vẫn đang đi. Lại nửa tháng sau gặp một đám xương cốt tựa như khí cầu, đó là quái bà bối, sờ vào là nổ tung, uy lực không đồng nhất. Vô Tâm Thành cùng Thải Quang Giả chiến tranh thường xuyên dùng thứ này mai phục. Có những quái bảo bối phát nổ uy lực thậm chí có thể nổ chết thống lĩnh. Hai người cẩn thận lách qua những quái bảo bối này, tiếp tục đi. Vài ngày sau nữa, trên đỉnh đầu, một bộ xương cốt khổng lồ, nguyên vẹn rơi xuống từ bộ xương cốt kéo dài vô tận trên bầu trời quốc vực. Có lẽ là thuộc về loại cự thú nào đó. Cứ như vậy rơi xuống ngay trước mắt Vương Giới. Vương Giới ngẩng đầu nhìn, rồi tiếp tục đi. Nơi khác trời mưa, nơi này hạ xương cốt. Không lâu sau, Vương Giới hoàn thành món tài liệu cuối cùng, bộ hành 10 vạn dặm. 5 món tài liệu toàn bộ hoàn thành. Hắn đã thu hoạch được cốt tu thuật. Ngồi trong thửa ruộng, thi triển cốt tu thuật. Thân ảnh rơi vào trong ruộng, gieo trồng bước phát triển mới tài liệu. 9 gốc. Tên gọi là Thực Cốt Chân Kinh. Cái tên nghe đã thấy lợi hại. Từng món tài liệu xem qua, Vương Giới im lặng. Sao toàn là những thứ kỳ quái, hơn nữa, có tài liệu cũng không biết làm sao hoàn thành. Hắn thở dài thật sâu, từ từ rồi sẽ tới vậy. Thật sự không được thì nhổ bỏ. Nhìn về phía tây phương, quyết định tạm thời không đi tìm năm tòa biệt kia. Nơi này cách Vô Tâm Thành rất gần, trước hết trở về đã rồi tính. Quan Đường biết Vương Giới muốn trở về, hung hăng thở ra một hơi. Hắn sớm đã muốn trở về an tâm tu luyện. Bồi Hồ Cương, Vương Giới trở về, hạ lệnh sưu tập xương cốt có chi khí. Một trong những tài liệu của Thực Cốt Chân Kinh chính là hấp thu chi khí từ 10 vạn bộ xương cốt. 10 vạn, lại là 10 vạn. Dường như những thứ liên quan đến xương cốt đặc biệt ưa chuộng con số 10 vạn này. Với tốc độ hấp thu chi khí của hắn hiện tại, cho dù số lượng 10 vạn là rất nhiều, cũng chỉ cần hơn 3 tháng là có thể hoàn thành. Trong thời gian này hắn cũng không phải tất cả đều hấp thu chi khí. Bồi Hồ Cư bên này không ngừng sưu tầm sách vở, Vương Giới muốn bổ sung sự nhận thức của mình đối với tử giới. Trong một cuốn sách cổ gần như không thể thấy rõ chữ viết, hắn thấy được một bức đồ, trên đó có một vị trí bị khoanh tròn lại. Vị trí này hắn không biết là đâu, có khả năng rất lớn chính là Hắc Đế Thành. Nếu vị trí này là Hắc Đế Thành, thì bản đồ này có lẽ đang vẽ cả cốt vực. So với cốt vực, Hắc Đế Thành rất nhỏ, chỉ chiếm một góc nhỏ. Lúc Vương Giới nhìn thấy trận này ra một ý nghĩ, nếu như vị trí này đại biểu không phải Hắc Đế Thành, mà là cốt vực. Ý nghĩ này có chút kinh khủng. Cốt vực to lớn, mênh mông vô cùng. Nếu cốt vực trên bản đồ này cũng chỉ nhỏ đến vậy, điều này có nghĩa là bản đồ đang vẽ có lẽ là cả tử giới. Vậy thì thật sự khó có thể lý giải. Thực tế bản đồ cũng không nguyên vẹn. Bốn phía đều có dấu vết bị xé rách. Vậy bản đồ nguyên vẹn sẽ lớn đến cỡ nào? Hơn 3 tháng thời gian, Vương Giới hấp thu chi khí trong 10 vạn bộ xương cốt. Những bộ xương cốt này đều rất nhỏ, nên cũng không khiến hắn gia tăng được bao nhiêu chi khí. Đại nhân, mời uống trà. Vương Giới ừ một tiếng, nhấp một ngụm trà nóng, Quan Đường đang làm gì? An Nhiên nói, hắn có lẽ đang tu luyện. Đại nhân, người này không thành thật chút nào, còn muốn trộm dùng xương cốt dành cho đại nhân. Vương Giới bật cười, cũng không nói thêm gì. Mỗi người đều có bí mật, hắn cũng vậy. Đối với Quan Đường, hắn cũng muốn xem thử tên này muốn làm gì. Đúng rồi đại nhân, ngoại giới đã xảy ra một chuyện lớn. Chuyện gì? Có một vị thống lĩnh chết rồi. Chương 635, danh sách chương 635, danh sách. Vương Giới khẽ giật mình, lại có thống lĩnh bỏ mạng. An Nhiên gật đầu, đã chết dưới tay Thải Quang Giả. Nghe nói là bị ám sát. Vương Giới nhíu mày. Thải Quang Giả sao? Thống lĩnh chết trong tay chúng không chỉ một người. Câu trụ này rất cường đại, 5 vị thành chủ liên thủ cũng không thể đánh bảo. Nơi đó tồn tại không chỉ một vị thế giới cảnh, thậm chí còn có kẻ siêu việt thế giới cảnh. Điều phiền toái nhất chính là cửa vào cầu trụ kia lại gần 3 tòa thành trì của nhân loại chúng ta nhất. Không thể không nói đây là thủ đoạn của Hắc Đế. Vừa giữ lại nhân loại, lại lo lắng nhân loại trở nên mạnh mẽ. Bởi lẽ, kẻ duy nhất có thể tranh phong với hắn trước kia chính là nhân loại. Có cầu trụ Thải Quang Giả tồn tại, 3 tòa thành trì của nhân loại rất khó làm nên trò chống gì. Vương Giới lắc nhẹ chén trà, hôm nay màu trà đặc biệt sáng. Rồi đột nhiên, đầu hắn hơi nghiêng. Trước mắt, luồng sáng chói lòa tựa như lưỡi dao xẻ qua, lóe lên rồi biến mất, đâm vào hư không. An Nhiên kinh hãi, đại nhân. Trên mặt Vương Giới, tơ máu chảy xuống, vết sẹo cũng bị rách ra. Hắn bóp nát chén trà, một bước bước ra, thân ảnh biến mất. Tại chỗ, An Nhiên nhìn vết máu dưới đất, mở mịt không rõ. Chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt Vương Giới trầm xuống, chính là phương hướng này, muốn chạy sao? Vừa rồi hắn bị ám sát, nếu không đoán sai thì chính là Thải Quang Giả. Bên này vừa nghe có thống lĩnh bị Thải Quang Giả ám sát đến chết, hắn lập tức gặp phải ám sát. Những tên Thải Quang Giả này căn bản không cần biết hắn có từng giao chiến với chúng hay không, mà trực tiếp ám sát. Nếu không phải ta phản ứng nhanh, vết thương kia đã không chỉ đơn giản là chảy chút máu. Đang suy nghĩ, bốn phía luồng ánh sáng mở bỗng nhiên xoay tròn, hóa thành từng lưỡi dao sắc bén chém xuống. Thải Quang Giả có thể khống chế màu sắc và ánh sáng, vì thế khi tác chiến với chúng, phải tận lực ở trong hoàn cảnh đen kịt. Vương Giới đưa tay chém xuống, lực lượng khổng lồ chặt đứt luồng ánh sáng trước mắt, mạnh mẽ lao ra, đã thấy hắn ở đằng kia. Trước mắt, luồng ánh sáng mở càng lúc càng thâm thúy, như một bức tường tầng tầng lớp lớp. Vương Giới đưa tay đấm ra một quyền, lực lượng tổ hợp của những luồng ánh sáng này bản chất vẫn là thần lực. Thải Quang Giả tu luyện thần lực, nhưng cách vận dụng thần lực của chúng cũng rất quỷ dị. Mặc kệ ngươi có quỷ dị đến đâu, sự chênh lệch tuyệt đối khó có thể bù đắp. Vương giới nổ nát ánh sáng, thấy được thải quang giả. Tên thải quang giả kia quay người bỏ chạy, dưới chân phát quang, mỗi một bước đều dẫm ra màu sắc rõ ràng. Cũng chính những màu sắc này đã bại lộ nó. Vương giới một tay bắt được nó, tay chạm vào mềm mại, tựa như không có xúc cảm, nhưng vẫn có thể tóm được. Nhìn bề ngoài thì giống cao su dẻo, bên trong còn có ánh sáng lưu chuyển. Tên hải quang giả này bị vương giới bắt được xong, cả người bầm mèo, tan chảy, muốn trốn thoát khỏi cái ngón tay. Nhưng vương giới nắm chặt lấy, căn bản không có khả năng để nó chạy. Theo năm ngón tay dùng sức, chi khí từ lòng bàn tay rơi xuống, đánh nát tên hải quang giả này. Không có huyết nục, không có xương cốt, thứ này tựa như sinh vật hình thành từ ánh sáng, thế mà lại tu luyện thần lực. Giết xong hải quang giả, vương giới liền đi vô tâm thành. Cái thứ này tuy giết được, nhưng không chịu nổi việc bị ám sát liên tục. Cho dù là vương giới cũng chỉ phát giác được trong khoảnh khắc ngay trước khi nó ám sát. Vậy các thống lĩnh khác sống sót bao nhiêu năm qua bằng cách nào? Rõ ràng là mới chỉ có vài thống lĩnh bị giết. Hắn đã đưa ra câu trả lời, bọn họ tu luyện chưa bao giờ ở nơi có ánh sáng. Vương giới kinh ngạc, chỉ đơn giản như vậy. Hắn gật đầu, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ có bắt trộm, nào có đạo lý phòng bị cướp. Đó là điểm mà chúng ta không thể tránh khỏi. Những tên thải quang giả kia không dám vào vô tâm thành, bởi vì ta ở đây. Ta có thể phát giác được. Nhưng các ngươi thì không. Chỉ cần có ánh sáng, nó lập tức trở thành vũ khí ám sát lợi hại của chúng. Hắn nói xong có chút áy náy, là lỗi của ta đã không nhắc nhở ngươi. Vương giới nhìn sâu vào hắn. Người này là cố tình không nhắc nhở ta. Ta đạt được truyền thừa bi khấu của Lưu Hình, hắn há có thể cam tâm. Nhưng vì đặc xá của Hắc Đế lại không dám ra tay với ta, cho nên nếu ta chết dưới tay thải quang giả mới là tốt nhất. Giờ khắc này, Vương giới dâng lên sự kiêng kỵ mãnh liệt đối với hắn. Người này không dễ bị lừa gạt như giản. Thủ đoạn không hề có tí vết. Ta thật sự suýt chút nữa gặp chuyện. Hắc Đế sẽ không quản chuyện cầu trụ lấy ánh sáng này sao? Vương giới hỏi. Hắn lắc đầu, điều Hắc Đế muốn chính là sự ổn định. Tình hình chiến đấu của Hắc Đế thành chúng ta đối với Tuế Đạo chỉ cần giữ được ổn định là được. Vạn nhất xuất hiện hoàn cảnh xấu, thì thải quang giả này chính là ứng viên thay thế. Cho nên Hắc Đế không muốn công khai làm gì thải quang giả. Năm vị thành chủ đồng thời ra tay đã là cực hạn. Vương giới bỏ đi. Hắn biết nói nhiều với hắn cũng vô dụng. Chẳng lẽ ta lại đến vô tâm thành tu luyện sao? Bất quá hắn cũng không muốn tu luyện trong hoàn cảnh không thấy ánh sáng. Nếu đã như thế, chi bằng tăng cường lực phòng ngự của chính mình. May mắn là không thiếu hải cốt, long cốt cách, có thể không ngừng nâng cao bất diệt thể. Thoáng cái lại qua một thời gian ngắn, Vương giới tại bồi hồ cư tu luyện bất diệt thể, luôn cảnh giác thải quang giả đánh lén. Giản chợt tìm đến. Vương Minh, muốn mời huynh đi một chuyến đến Hắc Đế thành tìm hiểu tin tức. Giản nhìn thấy Vương giới xong lập tức hành lễ, vẻ mặt lo lắng. Vương giới nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì? Thần sắc Giản trầm trọng, chúng ta nhận được tin tức, Hắc Đế có ý định điều hơn 10 vị thành chủ đi tấn công thành trì Tuế Đạo. Cha ta có lẽ cũng nằm trong số đó. Vương giới kinh ngạc, điều hơn 10 vị thành chủ? Đây không phải chuyện nhỏ. Đặt ở tứ đại cầu trụ tương đương với việc muốn tập trung hơn 10 vị cường giả thế giới cảnh. Đừng nói thế giới cảnh, dù là hơn 10 vị luyện tinh cảnh, muốn tập trung lại cũng không dễ dàng như vậy. Xem ra cầu trụ đối ứng với Hắc Đế thành đã phát sinh biến cố trong chiến tranh Tuế Đạo. Hắc Đế cần tấn công thành trì đối phương tại tử giới, dùng để kéo dài tiết tấu tấn công của đối phương. Thiếu thành chủ muốn ta đi Hắc Đế thành tìm Thái tử Mãnh. Đúng vậy, ngoại trừ Thái tử Mãnh, ta không nghĩ ra ai có thể giúp chúng ta. Nếu Hàn thành chủ có trong danh sách, thì đó tất nhiên là do Hắc Đế định ra, Thái tử Mãnh cũng không thể can thiệp được. Chỉ là thử một lần thôi. Vạn nhất Thái tử Mãnh có thể giúp đỡ thì tốt nhất. Giản nói. Vương giới đã hiểu, ta cân nhắc một chút. Hôm nay bên này chỉ là nhận được tin tức, cũng chưa hoàn toàn xác nhận, cho nên Giản mới sốt ruột. Nếu danh sách đã ban xuống, thì không ai có thể thay đổi được. Nhưng hắn lại không thể thúc giục Vương giới. Vương giới giờ đây không phải người thường. Nói không khách khí, tại Hắc Đế thành, Vương giới còn được việc hơn cả phụ thân hắn là Hãn thành chủ. Bởi vì hắn có thái tử lệnh, có đặc xá của Hắc Đế chống lưng, bản thân lại vô địch trong trăm chu thiên. Lời thỉnh cầu của Giản Vương giới không tiện từ chối. Tuy nói lúc đầu Giản có tính toán hắn, nhưng sau đó trên đường cùng thái tử Mãnh đi toái quang thành thái độ rất tốt. Chỉ là đi Hắc Đế thành tìm hiểu một chút, ngược lại cũng không phải chuyện khó khăn gì. Chẳng qua nếu trong danh sách thật sự có Hãn thành chủ, Vương giới sẽ không dùng nhân tình của mình để giúp đỡ. Hãn thành chủ này có mưu tính riêng của hắn, cũng không dễ đối phó. Trước khi đi theo thường lệ trước hết cáo biệt Bia lão. Vương giới đến chỗ ở của Bia lão, liếc mắt đã thấy Lao Hắc Ca. Hắn vô ý thức muốn rời đi, nhưng rồi cố nén lại, Hắc Đế tất nhiên biết ta đã đến, nếu thấy hắn rồi ta bỏ đi thì rõ ràng là có vấn đề. Tiểu huynh đệ đã đến. Lao Hắc Ca chào hỏi. Bia lão nhìn về phía ngoài viện, sao ngươi lại tới đây? Vương giới kiên trì đi vào sân nhỏ, ta đến để cáo biệt. Lại muốn đi ra ngoài một thời gian sao? Bia lão hỏi. Vương giới gật đầu, liếc nhìn Lao Hắc Ca, Hắc Đế thành muốn điều gần nửa thành chủ đi ngoại phái. Thành chủ vô tâm thành là hắn có lẽ cũng nằm trong danh sách. Thiếu thành chủ Giản mời ta đi Hắc Đế thành hỏi thăm một chút, xem có thể khiến hắn thành chủ không phải đi hay không. Hắn nói thẳng. Đi Hắc Đế thành nghe ngóng chi bằng trực tiếp hỏi Hắc Đế. Vị bên cạnh này chính là Hắc Đế. Bia lão nhíu mày, điều một nửa thành chủ. Xem ra đã xảy ra đại sự rồi. Ngươi là muốn tìm Thái tử Mãnh hỏi thăm. Vương giới gật đầu. Lao Hắc Ca ở bên cạnh uống trà. Vương giới thấy hắn không có phản ứng, bèn chủ động hỏi. Lao Hắc Ca, huynh từng du lịch bên ngoài, kiến thức rộng rãi, có biết đã xảy ra chuyện gì không? Lao Hắc Ca đặt chén trà xuống, tiểu huynh đệ ngươi quá đề cao ta rồi, du lịch gì chứ? Chẳng qua là chạy khắp nơi, quanh năm tránh hỏa mà thôi. Tránh hỏa? dù sao cũng là cốt vực. Nơi nào an toàn ta liền đi nơi đó. Thì ra là thế. Bia lao trách cứ, ta đã nói rồi, ngươi có thể đến Vô Tâm Thành, thật sự không được thì ở lại chỗ ta, không ai dám làm phiền ngươi. Lao Hắc Ca cười nói, đợi ta mệt mỏi sẽ đến ở cùng lão già nhà ngươi vậy. Ha ha. Vương Giới cũng cười cười, không nói gì thêm. Bất quá tiểu huynh đệ ngươi nói là muốn đi Hắc Đế Thành tìm Thái tử Mãnh hỏi thăm đúng không? Chủ đề của Lao Hắc Ca lại quay về. Vương Giới gật đầu, ta chỉ quen biết Thái tử Mãnh. Lao Hắc Ca lắc đầu, theo những điều ta nghe thấy trong những năm du lịch này, nếu thật sự đã đến tình trạng phải điều một nửa thành chủ đi ngoại phái, thì Thái tử Mãnh cũng không thể xen vào được. Có lẽ liên quan đến Tuế Đạo. Ánh mắt Vương Giới lóe lên, Tuế Đạo. Sắc mặt Lao Hắc Ca ngưng trọng, không sai. Tuế Đạo là một loại thiên địa kỳ dị tồn tại ở tử giới. Nhìn thì không thấy, nhưng nó ngay trên đỉnh đầu chúng ta. Và Tuế Đạo tương liên với thành trì đó có thể nhìn thấy nó. Cụ thể ta cũng không biết, nhưng Tuế Đạo có thể ảnh hưởng đến tài nguyên của một phương địa vực. Hắc Đế Thành chính là một phương địa vực. Có thể khiến Hắc Đế Thành điều nhiều thành chủ đi ngoại phái đến vậy, có lẽ chỉ có Tuế Đạo bên kia đã xảy ra chuyện gì đó. Đại sự như vậy, Thái tử Mãnh cũng không dám nói nhiều. Chỉ có Hắc Đế mới có thể quyết định. Việc Hán thành chủ có trong danh sách hay không, tất cả đều là một ý niệm của Hắc Đế. Nếu có, Thái tử Mãnh tìm Hắc Đế cũng vô dụng, nếu không có, ai cũng không thêm vào được. Nói xong, hắn nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Vương Giới, Hắc Đế Thành sở dĩ gọi là Hắc Đế Thành, chính là vì tất cả mọi chuyện ở đây, Hắc Đế một lời có thể quyết định. Bất luận sinh linh nào cũng không thể thay đổi được. Vương Giới không dám nhìn thẳng hắn, vô ý thức nâng chén trà lên uống một ngụm. Bia lão lo lắng, kỳ thật Hán thành chủ đối với ta cũng rất tốt. Những năm này chưa bao giờ quấy nhiễu ta, còn bảo con trai hắn thường xuyên mang thức ăn đến cho ta. Nếu hắn không có trong danh sách thì tốt rồi, ta cũng được an ổn. Vương Giới liếc nhìn Lao Hắc Ca, hắn mặt không biểu tình, không biết lời Bia lão nói có thể ảnh hưởng đến hắn hay không. Mấy người hàn huyên một lát, Vương Giới cáo tử. Bia lão hỏi, ngươi vẫn muốn đi Hắc Đế Thành sao? Vương Giới lắc đầu, Lao Hắc Ca kiến thức rộng rãi, hắn đã nói như vậy rồi, ta đi Hắc Đế Thành cũng vô dụng. Vậy không đi nữa? Thuận theo tự nhiên. Bia lão gật đầu, đúng vậy, nhiều khi thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Lao Hắc Ca cười cười, nhìn bóng lưng Vương Giới rời đi, là một đứa trẻ thông minh. Bia lão nghe xong bật cười, cũng đừng khoa trương hắn, người sợ nhất là nóng đội. Tiểu tử này còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Khoe miệng Lao Hắc Ca cong lên, đường rất dài sao? Trở về Bồi Hồ Cư không bao lâu, Giản tìm đến, hỏi Vương Giới khi nào đi Hắc Đế Thành. Vương Giới từ chối nhã nhặn, cho biết sẽ không đi Hắc Đế Thành nữa. Giản thất vọng rời đi. Hơn 10 ngày sau, danh sách đã được ban xuống, nhanh hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Trong danh sách không chỉ có Hán thành chủ, mà còn có hai vị thành chủ của Lạc Thành và Xích Vũ Thành. Chương 636, đột kích chương 636, đột kích nhân tổ khống chế ba thành, lần này thành chủ ba thành đều bị điều đi cả. Trong lúc nhất thời lòng người ba thành bàng hoàng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Giản lại tìm đến, lần này không chỉ có hắn, mà còn có thiếu thành chủ Xích Vũ Thành cùng thiếu thành chủ Lạc Thành. Bọn họ đều hy vọng Vương Giới có thể giúp đỡ đến Hắc Đế Thành tìm Thái tử Mãnh, tối thiểu là để một vị thành chủ có thể ở lại. Nhân tộc không thể không có cường giả đại viên mãn Chu Thiên tọa trấn. Vương Giới như trước từ chối nhã nhặn. Vương Minh, ngươi cũng là một thành viên của tộc ta. Từng hộ tống Thái tử Mãnh đi Toái Quan Thành, rất rõ ràng ngoại giới những chủng tộc kia nhìn chúng ta bằng con mắt nào. Nếu không có cường giả đại viên mãn Chu Thiên tọa trấn, ba thành của tộc ta sẽ nguy hiểm. Kính xin xem tại tình đồng tộc mà đi một chuyến. Lạc Tung thỉnh cầu, cúi đầu thật sâu hành lễ đối diện Vương Giới. Ký Thanh cũng hành lễ, kính xin Vương huynh đi một chuyến. Giản cuối cùng hành lễ, vất vả Vương huynh. Vương Giới bất đắc dĩ. Lao Hắc Ca đã nói như vậy rồi, đại biểu cho ý định đã định, đừng nói tìm Thái tử Mãnh, cho dù tìm hết cả ba người con trai của hắn cũng vô dụng. Lời này Vương Giới không thể giải thích, hắn cũng không muốn tự dưng bị hiểu lầm. Được rồi, vậy ta sẽ đi tìm Thái tử Mãnh một chuyến. Ba người mừng rỡ, đã tạ Vương huynh. Vương Giới tự nhiên không có khả năng thực sự đi Hắc Đế Thành. Nhưng việc một nửa thành chủ thành trì bị điều đi, ngược lại là cơ hội tốt để đi thôn vệ chi khí ở địa lao các đại thành trì. Không có thành chủ ở đó, Thái tử lệnh hoành hành không sợ, cũng sẽ không bị người khác nhìn chằm chằm. Đợi khi trở về chỉ cần nói là không tìm thấy Thái tử Mãnh là được. Nhìn ba vị thiếu thành chủ rời đi, ánh mắt Vương Giới trầm trọng. Thủ đoạn này của Hắc Đế có phải là vì ta? Theo lý, cho dù điều đi một nửa thành chủ, ba thành của nhân tộc cũng không nên bị điều đi toàn bộ. Điều này hiển nhiên là Hắc Đế cố ý muốn nói không liên quan đến ta, Vương Giới cũng không tin. Hắn rõ ràng Hắc Đế kiêng kỵ nhân tộc đến mức nào. Một mặt dùng đặc xá Hắc Đế bảo vệ ta, mục đích không rõ, nhưng mặt khác lại áp chế thực lực nhân tộc, không tiếc dùng thải quang giả để kìm hãm sự phát triển của nhân tộc. Đây chính là thủ đoạn của Hắc Đế. Nếu có thể, Vương Giới thực sự muốn rời khỏi Hắc Đế thành. Nhưng hiện tại hắn không đi được nơi nào, Thi Tông cũng không biết ở đâu. Ngày hôm sau hắn liền rời khỏi Bồi Hồ Cư. Việc này rất nhanh lọt vào hai Giản và đồng bọn. Bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Vương Giới đi tìm Thái tử Mãnh, bọn họ còn có hy vọng. Tử giới quá mức nguy hiểm, cường giả đại viên mãn Chu Thiên cũng chưa chắc có thể bình yên trở về. Thực tế việc điều đi gần nửa thành chủ trong chốc lát, đại biểu tình thế nghiêm trọng, phàm là có khả năng, ai cũng không muốn đi. Đại Bá Thành, Vương Giới đã đến. Thành chủ Đại Bá Thành này cũng bị điều đi. Bằng Thái tử lệnh, hắn rất dễ dàng tiến vào địa lao, tìm sinh linh thôn phệ chi khí. Trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn không ngừng đi lại khắp các thành trì, tiến vào địa lao thôn phệ chi khí. Các thành trì nếu không cùng một chủng tộc thì sẽ không lui tới gây rối, cho nên cũng không ai biết được một chiếc Thái tử lệnh đang được sử dụng giữa các thành trì khác nhau. Rất nhanh, Vương Giới đạt đến Thất Trăm Chu Thiên Khí. Tiếp tục, Mà bên kia, Giản đã tiêu hao hết mọi tài nguyên mà Hãn thành chủ chuẩn bị cho hắn, đã gần đến ngàn chu thiên, chuẩn bị đột phá đại chu thiên cảnh. Nghe nói hai vị thiếu thành chủ khác cũng đang chuẩn bị đột phá. Bọn họ đều cảm thấy bất an. Thoáng cái qua nửa năm. Trong vòng nửa năm, Vương Giới đi lại khắp các đại thành trì, ngạnh sinh sinh đẩy chi khí của mình lên độ cao hơn 1000 chu thiên. Cảm nhận được chi khí dồi dào trong cơ thể, hắn rất đỗi mừng rỡ. Bất quá còn phải tiếp tục. Hơn 1000 chu thiên còn xa mới là cực hạn của hắn. Thế gian đã tồn tại cực hạn thì phải có tất yếu đạt tới. Hơn 1000 chu thiên khí đột phá tất nhiên khác biệt với hơn vạn chu thiên khí đột phá. Hắn đã đi đến cực hạn trên lực hóa thì trên chi khí cũng phải đi như vậy. Trận chiến tuế đạo khiến hắn nhận thức rõ ràng sự chênh lệch rất lớn giữa các thế hệ. Sự cường đại của thần tộc càng khắc sâu trong trí nhớ. Vương Giới chuẩn bị phản hồi Vô Tâm Thành. Đợi chờ bên ngoài hơn nửa năm, tính toán thời gian có thể quay về. Giản đã trùng kích đại chu thiên cảnh thành công từ mấy tháng trước. Hắn hiện tại đã là cường giả đại chu thiên, giống như các thống lĩnh khác. Ngay lúc Vương Giới sắp trở về Vô Tâm Thành, tin dữ truyền đến. Hãn thành chủ cùng Lạc thành chủ chiến tử. Tin tức này tựa như sét đánh vào đầu mọi người trong Vô Tâm Thành. Vô số người mở miệng. Hãn thành chủ chết rồi sao? Toàn bộ Vô Tâm Thành trong khoảnh khắc này lâm vào sự tĩnh lặng như chết. Không ai ngờ rằng Hãn thành chủ lại chết. Giản không thể tin nổi nhìn thiếu thành chủ Xích Vũ Thành đã quay về, tin tức này là do hắn mang về. So với nửa năm trước, thiếu thành chủ Xích Vũ Thành phảng phất già đi hơn 10 tuổi, cả người mệt mỏi không chịu nổi. Mang tin tức về xong liền rời đi, cũng không nói thêm gì. Tin tức này sẽ do Hắc Đế Thành chính thức thông báo. Giản cảm thấy toàn thân vô lực, đến nay vẫn không thể tin vào điều mình nghe thấy. Toàn bộ Vô Tâm Thành trở nên u ám. Vương Giới trở về Vô Tâm Thành, cũng biết tin dữ, lập tức đi tìm Giản. Thật xin lỗi, thiếu thành chủ, thái tử manh không gặp ta. Vương Giới tìm được Giản rồi nói. Giản hiện tại không rảnh nghe những lời này, nhìn thấy Vương Giới xong, điều đầu tiên chính là khẩn cầu hắn truyền thụ lưu mình cấu địa. Vương Minh, cha ta chết tử, Hắc Đế Thành sẽ chọn ra người kế nhiệm thành chủ. Ngay trong số các thống lĩnh, ta hiện tại đột phá đại chu thiên cảnh, cũng có thể tranh đoạt. Nhưng ưu thế không lớn. Nếu Vương Minh truyền thụ ta lưu mình cấu địa, nhờ có đặc xá của Hắc Đế, ta có khả năng rất lớn trở thành thành chủ, cũng là bảo vệ Vô Tâm Thành. Vương Minh, van cầu ngươi giúp ta. Vương Giới khó hiểu, thành chủ chiến tử không lẽ không trực tiếp do thiếu thành chủ ngươi kế thừa? Giản đăng chát, không phải như thế. Vị trí thành chủ tất nhiên đến từ nhân tộc chúng ta, nhưng cụ thể ai làm thành chủ thì do cấp trên chỉ định. Trừ phi nội thành có người đạt tới đại viên mãn chu thiên thì có thể trực tiếp tấn thăng làm thành chủ, nhưng hiện tại Vô Tâm Thành không ai đạt tới cảnh giới này, cho nên phải tranh giành. Điều này không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là một tòa thành trì không có đại viên mãn chu thiên tọa trấn tất nhiên sẽ bị các thành trì khác áp chế, bóc lột. Vương Minh, ngươi rất rõ tình trạng của nhân tộc chúng ta, ta cần thân phận thành chủ, càng cần thân phận có đặc xá của Hắc Đế. Vương Giới không nghĩ tới lại là như thế này. Nếu đã vậy hắn trực tiếp làm thành chủ không được sao? Mặc dù không có cảnh giới đại chu thiên, nhưng đã có chiến lược đại chu thiên. Bất quá hắn biết khả năng không lớn. Hắc Đế đang theo dõi hắn. Đối với cái chết của Hãn thành chủ, hắn không có cảm giác gì. Người này cũng từng mong hắn chết, chẳng hề quan trọng. Mà hôm nay nhìn ánh mắt khát vọng của Giản, Vương Giới cũng không biết phải nói sao. Thật sự để hắn đạt được truyền thừa, Hắc Đế kế tiếp đối phó chính là hắn. Điều này là tìm cái chết. Vương Giới không cách nào giải thích, cũng không muốn bị oán hận. Được rồi, ta truyền cho ngươi. Giản mừng rỡ, lui về sau một bước. Đối diện Vương Giới cúi đầu thật sâu hành lễ, đà tạ Vương Minh. Vương Giới nhìn hắn, ngay cả một tiếng sư phụ cũng không chịu gọi, người này cũng giống Hãn thành chủ, lòng có mưu đồ. Bất quá hắn cũng không có ý định chân truyền lưu mình cấu địa. Dù sao bia lão vẫn còn đó, hắn cứ từ từ dạy là được. Nhất mạch này có thể lấy được đặc xá của Hắc Đế chỉ có hai người. Chỉ cần bia lão còn một ngày, giản này không thể chính thức trở thành truyền nhân. Đến bước này, Vương Giới lại lo lắng cho bia lão, lập tức đi tìm ông ta. Người yên tâm đi, nếu giản thực sự giết ta, hắn chết chắc rồi. Quyền uy của Hắc Đế không phải hắn có thể khiêu khích. Hắn muốn thân phận chuyển nhân chưa chắc là để dùng hiện tại. Ngươi thực sự cho rằng những thống lĩnh kia sẽ cạnh tranh với hắn? Bia lão nói. Vương Giới không quá quen thuộc với những thống lĩnh ở Vô Tâm Thành. Thạch Nha có mâu thuẫn, Lôi Chiếu càng không cần phải nói, cũng vậy. Bia lão hút thuốc, tựa vào cạnh cửa, không có gì bất ngờ xảy ra, thành chủ Vô Tâm Thành nhất định là hắn. Tạm thời mà nói mất đi hắn thành chủ, Vô Tâm Thành sẽ bị các thành trì quanh thân ức hiếp, nhưng tối đa chỉ chịu chút tấm ức, tổn thất chút vốn liếng mà thôi. Ba thành nhân tộc nếu hứng chịu sự đối phó của Thải Quan giả, một khi ba thành này xong đời, kế tiếp sẽ đến phiên các thành trì khác, ai cũng không muốn trực diện Thải Quan giả. Lão nhân nói như vậy, Vương Giới ngược lại đã rõ. Không sai, ba thành nhân tộc có tác dụng riêng của ba thành. Giản bất quá là thuận thế cầu khẩn ta đạt được mục đích mà thôi. Kế tiếp hắn cần làm là lên làm thành chủ, sau đó chịu đựng chờ bia lão chết đi, để đạt được đặc xá của Hắc Đế. Hắn thành chủ vừa mới chết, Giản này có thể nghĩ xa đến vậy, không hổ là cha con. Người tính không bằng trời tính. Việc Hắn thành chủ cùng Lạc thành chủ chết lại kéo theo sự tấn công trắng trợn của Thải Quan giả. Ban đầu Thải Quan giả kiêng kỵ ba thành chủ, chiến tranh cũng chỉ là phạm vi nhỏ. Nhưng bây giờ thì khác. Thành chủ Xích Vũ Thành vốn còn đang bế quan chữa thương, giờ phút này bất đắc dĩ phải xuất quan, dẫn dắt khí tu giả nhân tộc nên chiến Thải Quan giả, đồng thời cầu viện Hắc Đế Thành. Trong lúc nhất thời, ba thành nhân tộc thần hồn nát thần đính. Đông đảo tu luyện giả bị điều động đến chiến trường. Vương Giới đi tìm Bia lão. Bia lão hiện tại trực tiếp ở dưới lòng đất, không đi ra. May mắn là đồ ăn vẫn được cung cấp đầy đủ. Tiền bối hay là cùng ta trở về bồi hồ cư đi. Ở đây quá không an toàn. Bia lão lắc đầu, không cần. Ngươi xem dưới lòng đất này đều không có ánh sáng gì. Thải quang giả giết người không chỉ cần có ánh sáng, mà còn phải xem giết là ai. Ta là một người bình thường, đứng trước mặt thải quang giả, chúng còn chưa chắc đã ra tay. Đã vậy, ngươi đi đi, không cần phải lo cho ta. Nhớ rõ đúng giờ bổ sung đồ ăn cho ta là được. Vương Giới chỉ có thể rời đi. Hắn cũng không biết việc Bia lão cố tình ở lại đây có ý nghĩa gì. Từng thống lĩnh một lên chiến trường, Vương Giới ở tại Bồi Hồ cư cũng không được an ninh. 3 ngày 2 lần có thải quang giả tiếp cận, nhưng đều bị hắn giải quyết. Ngẫu nhiên còn có ám sát. Vương Giới bị làm cho phiền chán, nhưng hắn cũng không muốn lên chiến trường. Đây chính là lực lượng của cả một cầu trụ. Sinh linh quần quần không dứt, giết căn bản không hết. Huống chi còn sẽ xuất hiện cường giả so với thế giới cảnh. Ngay hôm qua hắn còn chứng kiến một đạo quang mang thẳng đứng cắt đứt đại địa, khiến một phạm vi lớn trong tầm mắt bị chia thành hai, lực phá hoại của thần lực cường hãn tuyệt đối đạt đến thế giới cảnh. Thành chủ Xích Vũ Thành hiện tại rất đau đầu. Hắn theo ngoại giới phản hồi sau liền bế quan, một là chữa thương, hai là không muốn đề cập đến quá trình hãn thành chủ bọn họ tử vong. Ngày nay lại chỉ có thể một lần nữa lên chiến trường. Hơn nửa tháng sau, Vương Giới nhìn thần sắc buồn rầu của Con Đường, có chút hiếu kỳ, ngươi làm sao tránh thoát được ám sát? Con Đường cũng bị ám sát, đến từ thải quang giả. Vương Giới còn lòng sợ hãi đối với ám sát của thải quang giả. Con Đường vậy mà có thể tránh thoát, lại liên tưởng đến việc hắn có thể sớm phát giác sự tồn tại của bộ xương khô hút thuốc, càng ngày càng thú vị. Con Đường nghĩ mà sợ, tiểu nhân là vận khí tốt, vừa vặn có cái gương. Tên thải quang giả kia cho rằng lợi dụng tấm gương có thể hình thành sát cơ kép, thế nhưng lại vì tấm gương mà bại lộ sát cơ, khiến tiểu nhân trốn thoát được. Nói đến đây, hắn lại định bỡ, vẫn là phải nhờ có đại nhân tỏa chấn. Nếu không có đại nhân không ngừng quét sạch thải quang giả quân thần, ám sát tiểu nhân cũng sẽ không chỉ có chút năng lực như vậy. Vương Giới nhìn sâu vào Con Đường. Người này trước mắt vẫn là cảnh giới nhất chu thiên. Nhưng hắn đã không còn tin tưởng nữa. Mình có thể ẩn tàng chi khí, hắn chưa chắc không thể. Lúc này, có khí tu giả báo cáo, bẩm đại nhân, tăng thống lĩnh muốn điều người của chúng ta đi chiến trường. Vương Giới nhìn về phía người tới, tăng thống lĩnh. Hắn cũng muốn đi chiến trường sao? Vâng. Xem ra tình thế càng lúc càng bất lợi. Chương 637, tổ huấn chương 637, tổ huấn Vô Tâm Thành có 10 vị đại thống lĩnh, lấy Vô Tâm Thành làm trung tâm khuyết tán hình tròn. Tăng thống lĩnh vì được hãn thành chủ coi trọng, nên phương vị của hắn được định ở phía tây Vô Tâm Thành. Hướng đó không giáp danh với thải quan giả, trước đây chưa từng gia nhập chiến trường. Nay ngay cả người này cũng muốn nhập chiến trường, ý nghĩa là toàn bộ lực lượng Vô Tâm Thành đều đã điều động. Tăng thống lĩnh dẫn theo bao nhiêu người? 30 vạn. Vương Giới nhíu mày, hồi đáp hắn, người của ta không được động. Người đưa tin thở phào nhẹ nhõm, vâng. Mỗi một vị thống lĩnh dưới trướng có thể chỉ huy đến mấy chục vạn người. Bên hắn vì đại bộ phận tu luyện giả đã chiến tử dưới sự xuất lĩnh của thống lĩnh tiền nhiệm, nên nhân số ít. Còn tăng thống lĩnh dưới trướng ít nhất gần 100 vạn người. Gần 100 vạn tu luyện giả, chỉ dẫn theo 30 vạn nhập chiến trường. Rõ ràng là giữ lại thực lực. Hắn giữ lại thực lực thì thôi, lại còn muốn điều người của ta. Thật đáng ghét. Phương xa, 30 vạn tu luyện giả ầm ầm kéo đến, hoàn toàn không có kỷ luật đáng nói. Tăng thống lĩnh trừng mắt nhìn người trước mặt, ngươi nói cái gì? Không được động. Người đó chính là khí tu giả đã báo cáo với Vương Giới. Vâng. Tăng thống lĩnh phẫn nộ, cái tên Vương Giới này càng lúc càng không xem đại cục. Nguy cơ thải quang giả ảnh hưởng đến ba thành, ta đều xuất chiến đến rồi, hắn không xuất chiến thì thôi, lại không chịu cho ra một người nào. Ý là gì? Khí tu giả không trả lời, đây không phải chuyện hắn có thể nói. Được, ta sẽ đi tìm thiếu thành chủ ngay. Tăng thống lĩnh lập tức phái người đi Vô Tâm Thành. Hắn cùng Vương Giới không có mâu thuẫn, chỉ là người có chút keo kiệt. Trước đây vì cống hiến không ít thứ tốt cho hãn thành chủ, nên mới được phân phối đến phía tây. Ngày nay hãn thành chủ tử vong, hắn tuy không có dạ tâm tranh đoạt thành chủ, nhưng cũng muốn giữ lại thực lực. Cho nên lần này mới chỉ dẫn theo 30 vạn người. Về phần đắc tội Vương Giới, hắn nghĩ đi nghĩ lại, liền gọi người phái đi trở về. Thôi, không đắc tội thì hơn. Vương Giới này có thái tử lệnh, là người của thái tử. Tuy ta không có ý định trèo lên trên, vô dục vô cầu, nhưng đắc tội thái tử dù sao cũng không phải chuyện tốt. Lại qua một thời gian ngắn, Vương Giới phát hiện số lượng thải quang giả quấy rối Bồi Hồ cư gần đây càng lúc càng nhiều, chiến trường bên kia đối với thải quang giả áp lực nhỏ đến vậy sao? Đại nhân, tăng thống lĩnh đã chiến tử. Vương Giới khẽ giật mình, cái gì? An Nhiên cung kính, tăng thống lĩnh chiến tử. Vương Giới nhíu mày, tăng thống lĩnh này lên chiến trường đi ra chỗ trốn, mang theo người của hắn cùng thải quang giả chơi trò trốn tìm, căn bản không có ý định liều chết, thế mà cũng có thể chiến tử. Thế cục chiến trường ra sao? Hắn cũng phái người tiếp cận chiến trường quan sát, phòng ngừa thải quang giả bỗng nhiên đổi họng súng tìm hắn gây phiền toái. Cần phải có sự chuẩn bị. An Nhiên báo cáo, thế cục gian nan, thải quang giả không ngừng đẩy mạnh về phía Vô Tâm Thành. Vương Giới đứng dậy, nhìn xa về phương xa. Xem ra là không nhịn được rồi. Hắn lần nữa đi tìm Bia lão. Mỗi lần đều là hắn tự mình đưa đồ ăn cho Bia lão. Lần này, hắn nhìn thấy rất nhiều thải quang giả tại bốn phía phòng cốt của Bia lão. Những thải quang giả này có phương thức đối thoại riêng, Vương Giới cũng không nghe hiểu. Hắn đợi một hồi lâu, những thải quang giả này mới rời đi. Tiền bối, những kẻ kia đi rồi sao? Tiền bối biết có thải quang giả ở đây? Ừ, mỗi lần chúng đến, nơi lòng đất này của ta đều tối đi vài phần. Bia lão nhận lấy đồ ăn Vương Giới đưa, nhiều hơn không ít, làm sao? Chỗ ngươi gặp nguy hiểm sao? Vương Giới gật đầu, ta có ý định đi Vô Tâm Thành. Bia lão ừ một tiếng, cũng tốt. Yên tâm đi đi, nơi này của ta không sao. Vương Giới đưa xong đồ ăn cho Bia lão liền quay về, tuyên bố xuất phát đi Vô Tâm Thành. Nhưng lệnh vừa phát ra không bao lâu đã nhận được tin tức, viện trợ của các thành trì khác đã đến. An Nhiên mừng rỡ, đại nhân, cốt túy tộc, binh tiếp nhất tộc viện trợ đã đến Vô Tâm Thành. Vương Giới nhướng mày, như vậy cũng không cần phải đi gấp. Nếu viện trợ bên ngoài có thể áp chế thải quan giả, thì hắn mới là an toàn nhất. Đang suy nghĩ, sinh vật quen thuộc xuất hiện trên không bồi hộ cư, đó là ưng của Thái tử Mãnh. Con ưng xoay một vòng trên không, hướng về Vương Giới. Vương Giới không ngờ Thái tử Mãnh lúc này lại trực tiếp liên hệ hắn. Nhìn tin tức Thái tử Mãnh truyền đến, ánh mắt Vương Giới lóe lên. Thái tử Mãnh muốn bảo hộ hắn trở thành thành chủ Vô Tâm Thành. Theo quy củ, thành chủ tử vong, nếu có cường giả đại viên mãn chu thiên, có thể trực tiếp thăng làm thành chủ, nếu không có, thì sẽ chọn một người trong số các thống lĩnh. Vương Giới chính là thống lĩnh. Mặc dù không phải cảnh giới đại chu thiên, nhưng quy củ chỉ nói chọn từ thống lĩnh, chưa nói chọn theo cảnh giới. Giống như thiếu thành chủ giản, hắn không phải thống lĩnh cũng có thể trở thành thành chủ, xem như quy củ ngầm chấp nhận. Như vậy Vương Giới có thân phận thống lĩnh, cạnh tranh thành chủ càng hợp tình hợp lý. Vương Giới không ngờ Thái tử Mãnh lại muốn đẩy hắn lên vị trí ngay lúc này. Nói thật, hắn còn có chút kích động. Hắc đế ở bên cạnh, đó là uy hiếp lớn nhất, nhưng cũng là uy hiếp nhỏ nhất, bởi vì ta còn quá nhỏ yếu, không xứng để Hắc đế ra tay. Như vậy trong tình thế này, ta làm gì cũng không sao. Điều hắn muốn thấy nhất hiện tại vẫn là khi Thái tử Mãnh biết ta là kẻ thù của Hắc đế thì sẽ có biểu cảm gì. Đương nhiên, hắn muốn làm thành chủ, không phải Thái tử Mãnh ủng hộ là được. Còn cần làm chút chuyện. Vương Giới cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể yên lặng theo dõi biến cố. Theo sự giúp đỡ của ngoại tộc, thế cục chiến trường thải quang giả đã thay đổi. Điều này nằm trong dự đoán của mọi người. Và số lượng thải quang giả quanh bồi hồ cư đã giảm bớt. Quan đường là người vui mừng nhất. Bất quá vấn đề mới lại kéo đến. Cốt túy tộc và các tộc khác ở Vô Tâm Thành gây rối. Tại Hắc Đế Thành, nhân tộc vốn dĩ không được chào đón. Bình thường cũng không có ngoại tộc đến ba thành của nhân tộc. Thứ nhất, ba thành ở tích ngoài, thứ hai là ghét nhân tộc. Hôm nay giúp đỡ đối phó thải quang giả, không thể không đến đây. Mâu thuẫn kéo theo đó mà đến. Khi thải quang giả rút lui, mâu thuẫn nội bộ liền xuất hiện. Trong Vô Tâm Thành ồn ào không ngừng, giản sức đầu mẹ chán. Hắn đương nhiên không muốn ngoại tộc bắt nạt người nhà mình, nhưng hiện tại phải trông cậy vào ngoại tộc đánh lui thải quang giả, không thể không giả vờ như không thấy. Thực tế là trước mắt đang cạnh tranh thành chủ, hắn cũng sợ những ngoại tộc này nhúng tay. Thời gian ngày qua ngày trôi qua, mâu thuẫn trong Vô Tâm Thành càng lúc càng nghiêm trọng. Không chỉ Vô Tâm Thành, Lạc Thành và Xích Vụ Thành cũng vậy, đều là ngoại tộc bắt nạt nhân tộc. Chiến tranh lâm vào bế tắc, mâu thuẫn nội thành lại càng lúc càng lớn. Thiếu thành chủ Xích Vụ Thành không cách nào phản hồi tọa trấn, phải tập trung theo dõi cao thủ bên thải quang giả. Trong lúc nhất thời, vô số người oán than dậy đất. Bồi hồ cư từ bên ngoài có một đám sinh linh cốt túy tộc muốn chiếm lấy nơi đây, chủ yếu là nhắm vào hồ nước kia. Bất quá chúng trực tiếp bị bao vây. Ban đầu không xem là chuyện quan trọng, nhưng khi nghe nói chủ nhân nơi này là Vương Giới, chúng lập tức kinh sợ. Thường tên một chỉ có thể xám xịt đào tẩu. Việc này truyền đến hai Vương Giới, hắn cũng không xem là chuyện quan trọng. Hắn biết mâu thuẫn Vô Tâm Thành đang tăng lên, nhưng chưa đến lúc hắn phải tự mình ra tay. Cũng chuyện tương tự truyền vào thái giản. Giản không ngờ Vương Giới lại có lực uy hiếp lớn đến vậy đối với sinh linh cốt túy tộc. Lúc này đã có người khích lệ giản đi tìm Vương Giới đến Vô Tâm Thành tọa trấn. Vương Giới là ai? Đó là kẻ dám ở cốt túy tộc mà không xem vào đầu gây rối. Bối cảnh quá lớn, cốt túy tộc cũng không thể trêu chọc. Giản bị mâu thuẫn nội thành làm cho sức đầu mẹ chán, lúc này tiến về bồi hồ cư. Kỳ thật nội bộ bồi hồ cư cũng có mâu thuẫn. Điểm mâu thuẫn tập trung vào tên đệ tử Thanh Băng đại tông kia. Hán, có tâm, mà tất cả mọi người xung quanh đều vô tâm. Đây chính là điểm mâu thuẫn. Cho dù tên đệ tử này là cốt nô, vẫn bị rất nhiều người vô tâm ghét bỏ. An Nhiên đã báo cáo việc này với Vương Giới nhiều lần. Ta đã cố hết sức để Hằng Chi không đi ra ngoài, thế mà vẫn có người tìm phiền phức. Vương Giới bất mãn. An Nhiên cung kính, đại nhân, bọn họ chủ yếu là cho rằng sự tồn tại của Hằng Chi sẽ mang đến điểm không lành cho bồi hộ cư. Vương Giới buồn cười, một tên cốt nô có thể làm ta không lành. An Nhiên không nói gì. Vương Giới khoát tay, thôi được, lui xuống đi. Sau này loại chuyện này ngươi xử lý, ta không muốn nghe lại nữa. An Nhiên cung kính cáo lui. Trước khi đi Vương Giới bảo hắn gọi Quan Đường đến. Quan Đường rất bất mãn, hắn đang tu luyện, là loại người cực kỳ chăm chỉ. Sao cứ bị gọi lên hoài? Tên Vương Giới này có phải không có việc gì làm không? Chờ mình nắm quyền Vô Tâm Thành phải tìm chút việc cho hắn làm, cho hắn biết bị sai bảo vô cớ khó chịu đến mức nào. Đại nhân, ngài tìm ta. Quan Đường cười híp mắt nhìn Vương Giới. Vương Giới đánh giá hắn một chút, có chút chuyện phiền lòng, không biết ngươi có thể giúp ta giải quyết không? Đại nhân xin phân phó, tiểu nhân nhất định dốc hết toàn lực giúp đại nhân giải ưu. Quan Đường thái độ nghiêm túc. Vương Giới cười cười, Hằng Chi thường xuyên bị nhắm vào, ngươi xem có biện pháp nào không? Nghe điều này, mặt Quan Đường lập tức khổ sở, đại nhân, chẳng qua là một tên cốt nô, thật sự không được giết đi là xong. Cần gì phải vì hắn mà phiền lòng? Vương Giới nhấp một ngụm trà, ngươi cứ nói xem có biện pháp nào không? Quan Đường thở dài, từ xưa đến nay, người hữu tâm đều bị chúng ta coi là điểm không lành, bị chúng ta ghét bỏ, đây là tổ hấn. Không phải một hai người nói vài câu là có thể giải quyết. Dù Hán Thành chủ hiện tại đến, nói Hằng Chi không có vấn đề cũng sẽ không được chấp nhận. Điều này giống như đặt một con sói trước mặt người bình thường, muốn nói sói không ăn thịt người, đại nhân ngài tin sao? Vương Giới nhíu mày, ta biết những điều này, nhưng Hằng Chi, ta còn hữu dụng. Quan Đường nghi hoặc, hữu dụng? Vương Giới nhìn thẳng hắn, sau lưng Hằng Chi có một văn minh. Những người khác không quan tâm, xem chuyện Thanh Băng cầu trụ như chuyện kể, nhưng Quan Đường lại rất quan tâm. Ánh mắt hắn sáng lên, vậy, tiểu nhân thử khích lệ những người khác xem sao. Đúng vậy, sau lưng Hằng Chi này có văn minh, có lẽ đều là những người hữu tâm. Không sao cả. tương lai ta nhất định sẽ thống nhất quốc vực, đến lúc đó lại thu phục văn minh này mà giáo hóa, đều là của ta. Không ai được phép chạy thoát. Vương Giới nhìn quan đường rời đi, tên này quả nhiên rất để tâm. Hắn rốt cuộc có mục đích gì? Mâu thuẫn giữa người hữu tâm và người vô tâm quá kịch liệt. Nếu không phải ta che chở, tên đệ tử Thanh Băng đại tông này sớm đã chết rồi. Vương Giới lật tìm sách vở bồi hồ cư đều không tìm thấy nguyên nhân. Vĩnh viễn chỉ có hai chữ tổ vấn. Nhưng tổ vấn rốt cuộc là gì? Chúng thuyết đa đoan. Có người nói người hữu tâm sẽ mang đến điểm không lành cho người vô tâm, có nói người vô tâm từng bị người hữu tâm hãm hại, lại có nói người hữu tâm đối với người vô tâm là độc dược. Căn bản không tìm thấy thuyết pháp thống nhất. Hắn hiện tại chỉ may mắn là lúc trước đụng phải bia lão, phát hiện sự thật vô tâm này. Bằng không tùy tiện xuất hiện tại vô tâm thành, một khi bại lộ, có thể sẽ bị toàn bộ nhân loại vô tâm tộc truy sát. Giản đã đến. Vương Minh, huynh có nghe nói chuyện nội thành không? Vương Giới nghi hoặc, ta vẫn luôn bế quan tu luyện, còn phải ngày đêm phòng bị thải quang giả, đối với tình hình ngoại giới không rõ lắm. Nội thành làm sao vậy? Giản buồn rầu, ngoại tộc đến rút, nhưng chúng và nhân tộc ta quan hệ cực kém, khắp thành gây rối. Vương Minh cũng biết áp lực thải quang giả mang lại. Ngoại tộc dù sao cũng là viện trợ, ta cũng không nên làm gì chúng, nhưng càng không thể tùy ý chúng bắt nạt nhân tộc nội thành ta. Cho nên lần này đến là muốn mời Vương Minh ra tay, trấn áp ngoại tộc. Chương 638, đi gây rối chương 638, đi gây rối An Nhiên bưng trà đến. Giản nào có tâm tư uống trà. Vương Giới nhận lấy, thiếu thành chủ, xin hỏi ngoại tộc đến rút là ai ra lệnh? Tự nhiên là Hắc Đế Thành. Chỉ có Hắc Đế Thành mới có tư cách mệnh lệnh chúng đến rút. Đã là Hắc Đế Thành mệnh lệnh, chúng dám cãi lời sao? Thiếu thành chủ đại khái có thể làm theo phương thức của mình. Chúng phải nghe theo lệnh Hắc Đế Thành đến rút, điều này là không thay đổi. Giản cười khổ, Vương Minh có điều không biết. Cùng là trợ rút, chúng có thể lập tức xuất chiến, cũng có thể chờ khí tu giả nhân tộc ta chết hết rồi mới ra chiến. Dù sao chỉ cần cuối cùng xuất chiến là có thể giao phó với Hắc Đế Thành. Kết quả xấu nhất chính là thải quang giả sát nhập vô tâm thành ta, chiếm cứ thành trì rồi chúng mới ra chiến, cũng không tính là vi phạm mệnh lệnh. Vương Giới hỏi lại, vậy hôm nay thiếu thành chủ tiếp tục nhẫn nhịn, chúng sẽ chủ động xuất chiến sao? Giản trầm mặc. Kỳ thật từ khi lần đầu tiên đánh lui thải quang giả xong, cốt quý tộc và ngoại tộc đến giúp đã không hề xuất chiến. Chiến trường chống cự thải quang giả như cũng là do thành chủ nhân tộc chỉ đạo. Những ngoại tộc kia làm nhiều nhất là tìm phiền toái trong vô tâm thành. Trừ phi thải quang giả tiếp tục tiếp cận, bước nhân tộc không cách nào đối kháng. Bằng không xem tư thế, chúng cũng không tính toán ra tay nữa. Hôm nay trên chiến trường không ngừng chết tổn thương chính là nhân tộc, hầu như không có ngoại tộc. Nhưng cuối cùng một khi đánh lui thải quang giả, công lao ngược lại sẽ bị những ngoại tộc này lấy đi. Giản nhìn về phía Vương Giới, nếu là Vương Minh sẽ như thế nào? Vương Giới nhìn về phía Giản, để cho tất cả người bình thường trong vô tâm thành trốn đi, lấy thành trì làm chiến trường, cùng thải quang giả quyết một trận tử chiến. Giản kinh hãi, thả thải quang giả vào thành. Vương Giới thản nhiên nói, thải quang giả không ra tay với người bình thường. Điều này thiếu thành chủ cũng biết. Nếu đã như vậy, thì lấy vô tâm thành làm chiến trường, dù sao những ngoại tộc kia cũng ở đây. Ai cũng chạy không được. Tại nội thành này đến một hồi đại chiến. Không thể. Như thế, vô tâm thành chắc chắn tổn thất nghiêm trọng. Có nghiêm trọng hơn việc bị ngoại tộc khi nhục sao? Giản không trả lời. Giờ phút này vô tâm thành nội đã triệt để hỗn loạn. Những ngoại tộc kia đã từ việc gây ra mâu thuẫn biến thành cướp đoạt hiển nhiên. Người bình thường căn bản không giữ được tài sản của mình. Mỗi ngày đều có rất nhiều người tử vong. Nếu không quá mức nghiêm trọng, Giản cũng sẽ không đến tìm Vương Giới. Nếu thải quan giả, nhân tộc, ngoại tộc trợ giúp ba bên cùng đến một hồi đại chiến trong vô tâm thành, tổn thất nhỏ nhất kỳ thật chính là người bình thường. Bởi vì không ai ra tay với người bình thường, bọn họ chỉ cần trốn trong lòng đất là được. Bất hạnh một chút bị ảnh hưởng mà chết cũng không có biện pháp. Đây là chiến tranh. Kỳ thật đối với người bình thường mà nói, những ngoại tộc này còn đáng ghét hơn thải quang giả. Bởi vì thải quang giả trước mắt còn chưa ảnh hưởng đến người bình thường, chiến trường ở xa vô tâm thành bên ngoài. Nhưng những ngoại tộc này lại thật sự ở đây ra tay với người bình thường. Một khi lấy vô tâm thành làm chiến trường, những ngoại tộc kia một kẻ cũng đừng hòng chạy. Đều phải nên chiến tại đây. Kết quả không cần hỏi, nhất định là thải quang giả bại. Ngoại tộc một khi toàn lực trợ giúp, những thải quang giả trước mắt này thất bại, mà ngoại tộc cũng tất nhiên tổn thất thảm trọng. Tổng thể tốt hơn việc để tu luyện giả nhân tộc gánh ở tuyến đầu cùng thải quang giả liều chết. Giản không cách nào quyết định. Điều hắn suy nghĩ nhiều nhất vẫn là một khi như thế, mình có thể không thể tiếp nhận vị trí thành chủ. Với hắn mà nói biện pháp tốt nhất vẫn là thỉnh Vương Giới đi vô tâm thành trấn áp ngoại tộc. Hắn lại thỉnh cầu. Vương Giới đành phải đi một chuyến. Giản đại hỉ, lần nữa cảm tạ. Từ khi tin tức Hán thành chủ tử vong truyền về, hắn đã cầu Vương Giới mấy lần, cũng đã quen rồi. Trên đường đi vô tâm thành, Vương Giới hỏi về mâu thuẫn giữa người hữu tâm và người vô tâm. Giản ngữ khí trầm thấp, thù hận kéo dài từ thời kỳ cổ xưa. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Vương Minh nếu muốn biết có thể đến phủ thành chủ xem sách cổ. Cha ta cất giữ không ít. Vương Giới đại hỉ, vậy đa tạ thiếu thành chủ. Giản nói, có thể giúp được Vương Minh là tốt nhất. Đúng rồi, ta còn phải nhắc nhở một chút. Tên cốt nô kia của Vương Minh có thể giết thì giết đi. Vương Giới gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Đến vô tâm thành xong, Vương Giới nhìn thấy những ngoại tộc kia quá mức quá phận. Có thể nói những nơi đi qua không có một mảng cỏ. Ven đường không ngừng có người ngăn cản, khắp nơi đều là tiếng quát mắng. Ngẫu nhiên còn có đánh nhau, dẫn một đám ngoại tộc cùng khí tu giả nhân tộc giằng co. Các thống linh tương ứng của vô tâm thành đều đã tới. Trong thành khắp nơi căng ngăn. Giản đắng chát, không chỉ vô tâm thành ta, Lạc thành cũng vậy. Mấy ngày trước Lạc Tung còn liên hệ ta, nói nội thành cùng chiến trường không khác nhau. Bọn họ căn bản không dám thống kê mỗi ngày có bao nhiêu người chết vì ngoại tộc. Nhưng đại chiến phía trước, bọn họ cũng không dám đắc tội chết những ngoại tộc này. Vương Giới cũng không lập tức ra tay. Hắn trước hết vào phủ thành chủ xem chút sách cổ. Giả người này ngoài mặt nhìn ôn hòa khiêm tốn, kỳ thực có mưu đồ lại không quá lớn phách lực, lộ ra keo kiệt. Hắn sợ một khi giải quyết tình huống ngoại tộc gây rối đã bị tên này tìm lý do đuổi đi. Bởi vì hiện tại thế cục không rõ, người được chọn làm thành chủ chưa định, hắn còn chưa nghĩ tới mình cũng có thể cạnh tranh vị trí thành chủ, một khi nghĩ đến, quan hệ hai bên sẽ lập tức thay đổi. Điểm này dù có truyền thừa lưu mình khấu bia cũng không thay đổi được. Về phần nội thành loạn như vậy, Vương Giới cũng không bên, hắn có tâm. Ác của nhân tâm không ai qua được vong ân. Ác của vô tâm có lẽ ngay cả ân cũng không biết. Rất nhanh, Vương Giới tại phủ thành chủ thấy được một ít ghi chép. Ghi chép đến từ sách vở cổ xưa, phía trên minh xác nói vĩnh viễn không thể làm bạn với người hữu tâm. Tâm chính là điểm yếu của người, duy vô tâm bức bỏ điểm yếu của nhân tộc mới có thể thành đại sự. Vương Giới bung sách, lật từng cuốn sách ra xem. Ngoại trừ câu nói kia, còn lại không có ghi chép gì. Hắn lần nữa nhìn về phía câu nói kia. Tâm là điểm yếu, vô tâm chính là vứt bỏ điểm yếu sao? Nếu đã như vậy, vì sao không thể làm bạn với người hữu tâm? Việc mình vứt bỏ điểm yếu thì liên quan gì đến người khác? Hắn đột nhiên nghĩ đến hải tộc. Hải tộc bề ngoài cũng là người, nhưng lại không phải người. Vậy những người vô tâm trước mắt này rốt cuộc có tính là người không? Vương Giới ở thư phòng phủ thành chủ chờ đợi 3 ngày. Trong 3 ngày này, giản mấy lần muốn tìm hắn đều nhìn xuống. Hôm nay thật sự không nhịn được, đẩy cửa vào. Vương Minh, những cốt túy tộc kia càng lúc càng quá phận, tính xin Vương Minh ra tay trấn áp. Vương Giới buông sách, đi. Giản đại hỉ, đa tạ Vương Minh. Sau đó không lâu, Vương Giới đi tới cửa Tây Vô Tâm Thành. Giản khó hiểu, Vương Minh, đến nơi này là? Vương Giới đối với Giản cười cười, những cốt túy tộc nội thành kia đều là hỗ trợ, há có thể chậm đãi? Ta đi tìm thành chủ chúng tâm sự. Nói xong liền đi. Giản nhìn Vương Giới rời đi, nhất thời giật mình. Đây là muốn đi truy thành. Hắn phát hiện người này làm việc thật đúng là thiên mã hành không. Truy thành, Vương Giới đã đến. Hắn không chỉ một lần đến nơi này, mà lần này là đến gây rối. Dưới cửa thành, Vương Giới nhìn thấy người quen, là một sinh linh cốt túy tộc trước kia từng bị mình đánh bại. Nhân loại ở thành trì ngoại tộc rất dễ làm người khác chú ý, thực tế là thành trì cốt túy tộc cư trú. Cho nên Vương Giới vừa đến đã bị nhìn thấy. Sinh linh cốt túy tộc từng bị Vương Giới đánh bại kia nhìn thấy Vương Giới, lập tức đi tới, quát lớn, "Nhân loại, ngươi tới làm gì?" Vương Giới tiến lên vài bước, một cước đá ra, đem sinh linh này hung hăng đạp bay ra ngoài, đệm vào cửa thành. Kinh biến chấn động truy thành. Vô số sinh linh cốt túy tộc lao ra vây quanh Vương Giới. "Nhân loại, ngươi làm càn." Lập tức quỳ xuống đầu hàng. "Nhân loại đáng chết." Vô số âm thanh truyền đến quấy nhiễu khiến Vương Giới đau đầu. Hắn nhìn về phía trước, giống to một tiếng, câm miệng. Tiếng gầm cực lớn kèm theo khí chuyển hướng toàn bộ truy thành. Trong truy thành, thêm nữa sinh linh cốt túy tộc nhìn về phía đông, chuyện gì đã xảy ra? Vương Giới đối mặt rất nhiều sinh linh cốt túy tộc vây quanh, cười lạnh mở miệng, "Ta Vương Giới, thân mang đặc xá hắc đế, cốt túy tộc các ngươi là muốn tạo phản sao? Muốn giết ta?" Sinh linh cốt túy tộc quanh thân rất nhiều đều biết Vương Giới. Nghe hắn nói như vậy, từng tên một lùi bước. Hai chữ hắc đế uy hiếp thật lớn. Phạm vi hắc đế thành này chính là trời. Cốt túy tộc sở dĩ ngay cả mặt mũi thái tử cũng không nể, cũng bởi vì chúng đối với hắc đế nói gì nghe nấy, đã nhận được tán thưởng của hắc đế. Nếu không có hắc đế chỗ dựa, chúng chẳng là gì cả. Chính vì thế, nghe được Vương Giới thân mang đặc xá hắc đế, chúng lập tức không dám động. Vương Giới từng bước một đi về hướng truy thành. Trong truy thành, có thống linh đi ra, ngăn chặn cửa thành, phóng thích áp khí bàng bạc hướng Vương Giới. "Nhân loại, ngươi tới truy thành ta làm gì?" Vương Giới thừa nhận áp bách của khí cường giả đại chu thiên cảnh, không chút nào để ý, hắc đế 36 thành này, ta Vương Giới muốn đi đâu thì đi đó, thế nào, còn muốn báo cáo ngươi sao? Ngươi tự coi mình là hắc đế sao? Muốn tạo phản? Tên thống linh kia giận dữ, "Nhân loại đừng vội nói vậy. Ta khi nào bảo ngươi báo cáo ta?" Vương Giới gầm lên, "Vậy ngươi chắn cửa có ý gì? Không cho một người thân mang đặc xá hắc đế như ta tiến vào. Ngươi đây là coi thường hắc đế, ngươi muốn tạo phản?" Sinh linh cốt túy tộc chung quanh nghe mà tâm run lên, tên nhân loại này quá đáng ghét, mở miệng một tiếng là tạo phản, nghe mà run lẩy bẩy. Tên thống linh kia vội vàng mở đường. Nó thật sự không dám gây hấn với Vương Giới. Nhân loại này thật sự có đặc xá hắc đế. Nếu loại người này cũng không thể vào truy thành, truyền vào hắc đế thành, địch thủ nhất định sẽ tùy thời bu hoan, đến lúc đó thì phiền phái. Vương Giới nên ngang giữa một đám sinh linh cốt túy tộc không coi vào đâu vào thành. Thuận tiện hủy đi cửa thành. "Cái cửa thành này màu sắc ta không thích, vứt đi." Mỹ mắt sinh linh cốt túy tộc chung quanh giật liên tục, nhân loại này là đến tìm phiền phái. Chúng không ngu. Vương Giới vào thành xong, nhìn quanh một vòng, đối với bên phải đưa tay chính là một cái tát. Cái tát này kèm theo lực lượng khổng lồ, khiến không ít sinh linh cốt túy tộc ở một phương hướng bị đánh bay. "Nhìn cái gì vậy?" Thường tên một trên mặt sắc khí, muốn tạo phản. Sinh linh cốt túy tộc quanh thân giận mà không dám nói gì. Tên thống linh cốt túy tộc kia giận dữ trừng mắt nhìn Vương Giới, "Nhân loại, đặc xá hắc đế cũng không thể khiến ngươi khiêu khích cốt túy tộc ta." Vương Giới ngẩng đầu, "Khiêu khích? Xem ra cốt túy tộc các ngươi có ý phản loạn đã lâu rồi, lại còn nói đặc xá hắc đế không thể khiêu khích cốt túy tộc. Ta không phải ý tứ đó. Ta Vương Giới chắc chắn nhập hắc đế thành hướng hắc đế trạng cáo cốt túy tộc các ngươi muốn tạo phản. Nhân loại, ngươi..." Vương Giới đối mặt nó rồi đột nhiên đá ra một cước. Mặc dù là cường giả đại chu thiên cảnh, đối mặt với cú đá đột ngột của Vương Giới cũng phản ứng không kịp. Mà cú đá này Vương Giới cũng không lưu lực, mạnh hơn so với việc đạp tên sinh linh cốt túy tộc vừa rồi nhiều. Đem tên thống lĩnh này trực tiếp đạp bay. Tên thống lĩnh hung hăng nện vào một góc tường thành, thổ huyết. Muốn động, nhưng lại nhất thời vô lực. vô số sinh linh cốt túy tộc lần nữa vây quanh, từng tên một mặt dữ tợn, sát ý đầy trời. Vương Giới hoàn toàn không sợ, trực tiếp động thủ. Chương 639, vẽ tranh chương 639, vẽ tranh những cốt túy tộc này đối mặt với đặc xá hắc đế có thái độ tốt hơn Thạch Nha nhiều. Chúng chỉ là mắng chửi, mà Thạch Nha lại dám chủ động khiêu khích. Bất quá đối với ta mà nói kết quả đều như nhau. Cốt túy tộc e sợ đặc xá hắc đế, căn bản không dám ra tay độc ác với Vương Giới. Tên thống lĩnh bị đạp bay kia lúc này mới hóa lại, gào thét muốn ra tay. Lúc này, thiên địa biến sắc. Toàn bộ truy thành bị một luồng khí cương ép ngăn chặn, tất cả mọi người run sợ, cảm nhận được áp lực chưa từng có. Vương Giới cũng giống như thế. Đây là lực áp bách của cường giả Chu Thiên Đại Viên Mãn, hay còn gọi là tứ đại cầu chủ thế giới cảnh. Đối mặt với thế giới cảnh, ta như trước rất nhỏ yếu. Truy thành chủ đã đến. Vương Giới nhìn xem truy thành chủ chậm rãi đi tới, ánh mắt kiên kỵ. Lúc trước tên này trước mặt thái tử mãnh cũng đúng, giống như một tiểu hại nhân vô hại. Ngày nay mới nhìn ra uy thế của cường giả Chu Thiên Đại Viên Mãn. Thành chủ, tên nhân loại này gây rối tên thống lĩnh kia che bụng cáo trạng. Truy thành chủ nhìn chằm chằm Vương Giới, nhân loại, đặc xá hắc đế chỉ có thể san bằng hậu quả ngươi gây ra, chứ không có nghĩa là có thể giúp ngươi làm thành sự việc. Ta mà nhốt ngươi lại, ngươi chẳng làm được gì. Vương Giới gật đầu, truy thành chủ nói không sai. Ngươi có thể đi rồi. Truy thành chủ không có ý định so đo. Vương Giới nhìn xem truy thành chủ, nếu như ta vốn không có ý định làm gì thì sao? Truy thành chủ khó hiểu nhìn Vương Giới. Vương Giới nở nụ cười, ta, một người mang đặc xá hắc đế, du lịch hắc đế thành 36 thành có được không? Vô tình phá hư chút gì đó không tính là lỗi chứ. Chỉ cần không quá phận, không ai có thể chủ động làm gì ta được, đúng không? Truy thành chủ theo dõi hắn, nhân loại, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Vương Giới nhìn quanh một vòng, không thể không nói thân là người đứng đầu một thành, ngươi ngu xuẩn thật. Lời ấy lại khiến sinh linh quốc túy tộc chung quanh lần nữa giận dữ, vô số sinh linh chửi rủa. Ánh mắt truy thành chủ lâm trầm. Đặc xá hắc đế chính là quyền chủ động. Vương Giới làm cái gì, đối phương mới có thể làm cái đó. Mà hậu quả không cần hắn gánh chịu, nhưng trong lúc xảy ra chuyện gì cũng không phải đặc xá hắc đế có thể quản được. Cho nên Vương Giới chẳng làm gì cả. Từng bước một đi về hướng phủ thành chủ, rồi đi vào. Khóa cửa. Mở ra. Đóng cửa. Đá văng. Không có bất kỳ nơi nào có thể ngăn cản hắn. Phủ thành chủ đối với hắn mà nói cùng hậu hoa viên không khác. Truy thành chủ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Vương Giới. Vương Giới đang dò xét điểm mấu chốt của truy thành chủ. Những ngoại tộc này không ngu, nhưng cũng không quá khôn khéo. Nếu loại đặc xá này đặt ở tứ đại cầu trụ, sẽ có rất nhiều biện pháp đối phó. Nhưng ở đây, truy thành chủ đành phải mặc cho Vương Giới gây nên. Không chỉ vì đặc xá bản thân, mà càng vì đặc xá có thể cho Vương Giới nhìn thấy hắc đế. Đây mới là điều truy thành chủ lo lắng nhất. Cốt túy tộc tại hắc đế thành có đối địch trung tộc. Truy thành chủ không bị điều đi tấn công thuế đạo huyền thành sao? Vương Giới chọc tức truy thành chủ. Truy thành chủ không muốn đáp lời. Hãn thành chủ chết thế nào? Vương Giới hỏi. Truy thành chủ cười lạnh, nhân loại nhỏ yếu, chết là chuyện bình thường. Vậy thành chủ Xích Vụ thành lại sống sót bằng cách nào? Vương Giới lại hỏi. Kỳ thật ngoại giới đối với việc thành chủ Xích Vụ thành sống sót có suy đoán nhất định, chủ yếu vì biểu hiện của thành chủ Xích Vụ thành quá kỳ quái. Hắn vừa về đến ngoại trừ mang tin dữ thì chẳng nói gì cả. Quá trình tử vong cụ thể của hãn thành chủ và đồng bọn, chết trong tay ai, hắn cái gì cũng không nói. Còn phản hồi Xích Vụ thành bế quan, một bộ ai cũng không thể tìm hắn. Điều này khiến ngoại giới xôn xao suy đoán, thậm chí có người nói cái chết của hãn thành chủ và đồng bọn là do sự nhu nhược của thành chủ Xích Vụ thành. Truy thành chủ nhìn về phía Vương Giới, nhân loại, ngươi dám tin lời ta không? Vương Giới không thèm để ý, ngươi dám nói, ta tiểu dám tin. Truy thành chủ lại nhắm hai mắt, đáng tiếc ta không bị điều, nếu không ngược lại có thể tận mắt xem tử trạng của các ngươi nhân loại. Vương Giới góp đi qua, truy thành chủ từng vẽ tranh, họa, chưa. Truy thành chủ không rõ Vương Giới có ý gì. Nhân loại, ta biết mục đích của ngươi, muốn cho cốt túy tộc ta giúp các ngươi đánh lùi thải quan giả. Ừ, vô luận ngươi làm gì đều vô dụng. Vương Giới cũng không tiếp lời, phối hợp vẽ bắt đầu. Hán, đang vẽ người kia. Truy thành chủ, nhìn xem có biết không? Truy thành chủ mở to mắt, nhìn thấy bức tranh Vương Giới vẽ. Mà Vương Giới hạ xuống nét bút cuối cùng. Âm thanh diễn tấu nhạc vang lên. Ánh mắt Vương Giới co rụt lại, hàn ý đột nhiên ập đến, đã đến. Truy thành chủ đồng dạng cảm nhận được hàn ý cái loại lạnh buốt khắc cốt ấy tựa như đến từ cửu u, khiến toàn thân nó lạnh lẽo. Nó hoảng sợ nhìn bức tranh trước mắt, đây là một loại cảm giác như thế nào? Thiên địa đều biến thành xám trắng. Sau một khắc, Vương Giới xé toang bức tranh, loại băng hàn kia mới biến mất. Truy thành chủ ngơ ngác nhìn Vương Giới. Vương Giới cũng nhìn nó. Hai bên đối mặt nhau. Truy thành chủ, còn muốn xem nữa không? Ai? Không biết. Cái loại cảm giác kia là gì? Cảm giác gì? Ta không biết. Truy thành chủ nhìn sâu vào Vương Giới, nhịn không được nắm tay. Im lặng một lát, nó bỏ đi. Không muốn ở lại nữa. Tên Vương Giới này khiến nó càng lúc càng rét lạnh. Tổng cảm giác người này sẽ mang đến điều gì đó. Vương Giới cũng không ngăn cản truy thành chủ rời đi. Bất quá sau khi nó đi, Vương Giới độc thủ. Bước đầu tiên, thủy đi phủ thành chủ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Phủ thành chủ chấn động, một mảng lớn phòng ốc sụp đổ. Từ xa, có thống linh vào tới, dừng tay, nhân loại. Vương Giới cười lạnh, chỉ cần dọa đi truy thành chủ, truy thành sẽ không ai có thể uy hiếp được hắn. Đến đây đi. Hắn một quyền oanh ra, hôm nay ta Vương Giới muốn tại truy thành khiêu chiến, ai dám tranh phong. Trên thành trì, khí như hắc mang, thẳng đứng hạ xuống. Vương Giới một quyền từ dưới lên trên một phát, đem luồng khí hắc mang này nổ nát. Luồng hắc mang này đến từ một tên thống lĩnh, Chu Thiên đại cảnh muốn cưỡng ép xua tán khí trong cơ thể vương giới, nhưng mà dù có xua tán một ít cũng ảnh hưởng không lớn. Lực lượng khủng bố cứng rắn chấn động hắc mang. Nhân loại, truy thành không được làm cản. Lại một tên thống lĩnh lao ra. Vương giới phất tay, dẫn bia chấn địch. Từng tòa bia ảnh hàng lâm hướng phía đối phương mà đi. Tên thống lĩnh kia vận chuyển khí trong cơ thể hóa thành ô biểu tượng hình tròn cực lớn, đối mặt với bia ảnh hấn kích, muốn phá khai bia ảnh. Nhưng va chạm một khắc đã phát giác không đúng. Bia ảnh mạnh đáng sợ. Tòa bia ảnh thứ nhất còn như thế, tòa bia ảnh thứ hai lại đến. Áp lực song trọng đẩy lùi tên thống lĩnh kia. Lúc này, Hắc Mang lại hiện ra. Tên thống lĩnh xuất thủ đầu tiên đem khí trong cơ thể vận chuyển đen kịt như mực, Hắc Mang không ngừng xoay tròn, dần dần hóa thành lưu quang vung hướng vương giới. Vương giới nhíu mày. Khí của cốt túy tộc vốn ẩn chứa trọng lực, mà khí của tên này không chỉ có trọng lực, càng có hàn ý không phải thống lĩnh đơn giản. Hắn phất tay, đồng thời xuất hiện ba tòa bia. Từng tòa bia ảnh ép về phía tên thống lĩnh kia. Tên thống lĩnh kinh hãi, Hắc Mang muốn vượt qua bia ảnh buộc chặt vương giới. Nhưng bên cạnh vương giới lại có bia ảnh hiện hiện. Cảnh tượng này chấn động toàn bộ truy thành. Lúc trước vương giới hộ tống thái tử mãnh đi toái quan thành, một đường đánh qua tối đa thi triển ba tòa bia ảnh, hay là trong trận chiến với thiếu tộc trưởng Hàm Nhật tộc, trước đó đều là hai tòa bia ảnh đã giải quyết. Ngày nay là mấy tòa bia ảnh? Đã bảy tòa bia ảnh. Một phương hướng khác còn có thống lĩnh xuất hiện. Truy thành, ba đại thống lĩnh liên thủ vây công vương giới. Vương giới cười to, đến đây đi, xem truy thành này người nào có thể ngăn ta. Nói xong, đưa tay, thoát cái lại xuất hiện tám tòa bia ảnh. Mấy tên thống lĩnh vây công đến đều trợn tròn mắt. 15 tòa bia ảnh. Gặp quỷ rồi, đâu ra nhiều như vậy? Hai tòa bia ảnh đủ để đối chiến thống lĩnh Chu Thiên đại cảnh, mà 15 tòa, đừng nói ba tên thống lĩnh, cho dù thêm hai tên nữa đều chưa chắc có thể bắt được người này. Người này làm sao lại mạnh như vậy? Truy thành chấn động, 15 tòa bia ảnh lơ lửng quanh thân vô giới, hung hăng ép xuống đại địa, khiến truy thành rạn nứt. Phía xa hơn bên ngoài, hư không chợt hạ xuống, đến từ trọng lực cường đại. Luôn trọng lực này khiến vương giới liếc mắt, đã uy hiếp được hắn. Truy thành có cao thủ, lập tức càng ngày càng nhiều cao thủ cốt túy tộc bị điều tới. Hắn bỗng nhiên hét lớn, đừng đánh. Truy thành tĩnh lặng. Tất cả sinh linh cốt túy tộc ngỡ ngàng, cứ như vậy trừng mắt hắn, cho là nghe lầm. Nhân loại, ngươi muốn chết. Tên thống lĩnh xuất thủ đầu tiên gào thét, hắc mang bằng khí ở bàn tay không ngừng lập lòe. Vương giới lạnh lùng nhìn sang, ta có đặc xá hắc đế, hiện tại ta nói, đừng đánh. Thế nào? Tên thống lĩnh kia nhịn không được đưa tay muốn công kích, nhưng cứng rắn không đánh ra được. Hai chữ hắc đế lạnh lùng mà vô tình, khiến nó không dám làm cản. Vương giới cười lớn một tiếng, đi về phía bên ngoài truy thành, ngày mai ta tiếp tục đến. Xem truy thành này có bao nhiêu thống lĩnh liên thủ trên ta. Ha 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 ha. Toàn bộ truy thành, vô số sinh linh cốt túy tộc hận không thể xé xác vô giới, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn rời đi. Trận chiến này, truy thành tổn thất thảm trọng, phủ thành chủ đều nghiền nát. Chúng không hiểu vì sao thành chủ không có mặt, mà lời cuồng ngôn của vương giới càng làm cho mấy tên thống lĩnh giận dữ. Người này hoàn toàn không coi chúng ra gì. Vương giới đi ra truy thành, cũng không rời đi quá xa, cứ như vậy ngồi ở bên ngoài truy thành, lặng lặng nghỉ ngơi. Việc này rất nhanh truyền tới quanh thân. Sinh linh cốt túy tộc đang đại náo vô tâm thành nghe tin tức, lập tức phóng tới phủ thành chủ tìm giảng gây rối. Thạch Nha, Lôi Chiếu và các thống lĩnh khác đội vàng ngăn lại. Giản rất nhanh đi ra. Nghe được chuyện vương giới làm tại truy thành, hắn cũng chấn kinh. Mặc dù biết vương giới muốn đi gây rối, nhưng không ngờ lại náo lớn như vậy. Hắn làm sao làm được? Đặc xá hắc đế tại truy thành lại hữu hiệu như thế. Ngay cả truy thành chủ cũng không ra tay. Trước mắt, một đám sinh linh cốt túy tộc vây quanh phủ thành chủ, muốn giản cho một lời giải thích. Giản chỉ có thể nói thân phận vương giới là thủ, hắn cũng không còn được. Trên thực tế hắn xác thực không còn được. Lôi Chiếu nhìn xem những sinh linh cốt túy tộc này giận dữ mắng mỏ, tương đương hạ giận. Trong khoảng thời gian này bọn họ quá bất ức. Mắt thấy những thứ này khi nhục nhân tộc nhưng không cách nào độc thủ, từng người một đã sớm muốn báo thủ. Cách làm của vương giới ngày nay khiến bọn họ cũng nhịn không được muốn vỗ tay. Cho dù là Thạch Nha không đối phó với vương giới cũng cảm thấy thoải mái, hạ giận. Đương nhiên, hậu quả chính là những sinh linh cốt túy tộc này phá hư vô tâm thành càng lúc càng nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức giản đều phải đích thân ra ngăn cản. Ngày thứ hai, vương giới nhảy vào truy thành, trước mặt chính là ba đại thống lĩnh chặn đường. Tại cửa thành truy thành, vương giới dùng 15 bia nên chiến ba đại thống lĩnh mà không hề kém cạnh, dư âm còn lại đánh nát một phương hướng cửa đồng truy thành, khiến vô số sinh linh cốt túy tộc trốn về phía tây truy thành. Truy thành trụ như trước không xuất hiện. Ngày thứ ba cũng như thế. Ngày thứ tư, thống lĩnh gia tăng đến 5 tên. Vương giới bắt đầu vòng quanh truy thành đánh. Dù sao chỉ cần bị vây ở, hắn sẽ nói đừng đánh. Mà giờ khắc này không ai dám ra tay với hắn. Chương 640, tiếng hô chương 640, tiếng hô giờ phút này vương giới cũng biết sinh linh cốt túy tộc thi triển hắc mang kia chính là con trai của truy thành chủ. Cho nên, mục tiêu đã minh xác, hắn nhắm vào tên kia mà đánh. 15 tòa bia cứng rắn phân cho tên kia 5 tòa, một lần chấn áp hắn, khiến hắn gào thét mà bất lực. Bên vô tâm thành cốt túy tộc làm ầm ĩ cũng càng lúc càng lớn. Nhưng có giản và đồng bọn không ngừng ngăn trở, tổn thất tất nhiên không lớn bằng truy thành. Cho đến ngày thứ 5, truy thành chủ xuất hiện. Nhân loại, ngươi đi đi. Nhìn thấy truy thành chủ xuất hiện, vương giới biết thế cục có thể kết luận. Hắn thắng. Đi. Đi đâu? Văn thành hay là trọng thành? Ngươi chỗ hiểm đồng tộc của mình. Văn thành và trọng thành đều là thành trì do cốt túy tộc khống chế. Tộc này chung khống chế 5 tòa thành trì. Thanh âm truy thành chủ trầm thấp, hồi lại thành trì nhân loại các ngươi. Vương giới lạnh lùng nhìn nó một cái, sau đó bắt đầu vẽ tranh trên mặt đất. Thấy cảnh này, truy thành chủ kinh ngạc, vội vàng ngăn cản, nhân loại,
ta sẽ khiến tất cả cốt quý tộc đến giúp không còn gây rối. Vương Giới không phản ứng, tiếp tục vẽ. Truy thành chủ đội la lên, ta có thể cho chúng rút khỏi thành trì nhân loại, không còn tiêu hao tài nguyên nhân loại các ngươi, nhưng vẫn giúp các ngươi cùng thải quang giả khai chiến. Vương Giới ngẩng đầu, lại tiếp viện gấp đôi sinh linh cốt quý tộc. Không thể nào. Truy thành chủ thốt ra. Vương Giới lạnh lùng nhìn chằm chằm nó. Nó bất đắc dĩ, ta chỉ là truy thành chủ, không phải tộc trưởng cốt quý tộc. Không thể ra lệnh cho những cốt quý tộc nhân khác. Vậy truy thành các ngươi tiếp viện. Ta mặc kệ cái khác, cốt quý tộc phải tiếp viện gấp đôi. Nhân loại, ngươi cũng biết quan hệ giữa lệnh thiếu thành và cốt quý tộc ta. Lệnh thiếu thành chính là con trai thứ hai của hắc đế. Uy hiếp ta. Nếu như lệnh thiếu thành biết ngươi tại truy thành ta làm những chuyện này, có lẽ thái tử mãnh cũng không giữ được ngươi. Truy thành chủ đe dọa. Vương Giới không quan tâm, vậy hãy để lệnh thiếu thành đến đi. Nói xong, một nét bút rơi xuống, ngẩng đầu, truy thành chủ chạy. Nét bút này cũng không vẽ xong. Truy thành chủ đã từng bị sợ qua, há sẽ tiếp tục chăm chú nhìn. Vương Giới cọ sát bức tranh, quay đầu nhìn về phía truy thành. Không ngờ cốt túy tộc này ngay cả con trai thứ hai của hắc đế cũng lôi kéo vào. Nếu như là trước khi biết trận tướng, hắn còn thật không dám gây hấn. Lời nói của thái tử mãnh có chi nhớ gì? Lệnh thiếu thành giết mình cũng không chỗ tố khổ. Nhưng bây giờ hắn biết kẻ địch lớn nhất của mình là hắc đế. Hắc đế đối với hệ phái lưu hình khấu địa có ý đồ khác. Vậy thì dễ xử lý. Trong khi ta chưa bị hắc đế tự mình đối phó, ai cũng đừng hòng đối phó ta. Kể cả lệnh thiếu thành và thái tử mãnh. Nhanh! Phương Đông vô tâm thành, thải quang giả tập kết, trắng trận tiếp cận. Thành chủ Xích Vũ thành đã cho lui càng lui nữa, không ngừng cầu viện phía sau. Nhân tộc chết tổn thương thảm trọng, nhưng ngoại tộc vốn tiếp viện lại cự tuyệt xuất chiến. Lấy cốt túy tộc cầm đầu, không những không xuất chiến, còn ở hậu phương kéo chân người xuất chiến, khiến phe nhân loại liên tiếp bại lui. Thiếu thành chủ đã nhanh chóng biết được tình huống, trong cơn phẫn nộ ra lệnh cho giản liên hệ Vương Giới, bức bách Vương Giới phản hồi. Trước mắt không phải lúc tranh đấu với cốt túy tộc, trước hết vượt qua cửa ải này rồi nói sau. Giản lại không thấy đồng ý, cũng không cự tuyệt. Vô Tâm thành đã loạn thành một đoàn, tình thế phát triển đến bây giờ, hắn cũng không cách nào thay đổi. Đã như vậy, không bằng để Vương Giới tiếp tục tại truy thành bức bách. Về phần tiền tuyến, còn chưa đến tuyệt cảnh. Những ngoại tộc kia là vâng mệnh tiếp viện, chúng cũng có tính toán riêng. Một khi bại lui đến một mức độ nhất định tất nhiên phải ra tay, bằng không hắc đế thành bên kia không cách nào giao phó. Hiện tại tiểu xem ai càng có thể nhịn. Giờ phút này, dù Thạch Nha không đối phó với Vương Giới cũng không khuyên giản để Vương Giới phản hồi. Vô Tâm thành đã trả cái giá lớn như vậy, nếu không trị được cốt túy tộc, tương lai sẽ càng thảm hại hơn. Bọn họ không thể không có đầu óc. Trong đó xui xẻo nhất phải kể đến là Thành. Lạc Thành một mặt vì cuộc tranh chấp giữa Vương Giới và cốt túy tộc mà thừa nhận ngoại tộc làm khó dễ khi nhục, một mặt lại thừa nhận áp lực từ thiếu thành chủ, hết lần này tới lần khác chẳng được gì. Sự bất ức trong đó khiến Lạc Tung muốn thổ huyết. Hắn đã liên hệ giản gây áp lực. Giản chết chầm chầm vào phía Tây, tiếp tục nhịn. Ở phương diện này, hắn tận khả năng học tập hãn thành chủ. Tây phương xa xôi, hắc đế thành. Đó chính là một quái vật khổng lồ nằm sấp trong cốt vực, trên không không có gì. Tinh không vạn dặm, khác hẳn với những nơi khác của cốt vực. Giờ phút này, nội thành hắc đế bay ra một sinh vật giống như ưng, cùng con của thái tử mãnh có được không sai biệt lắm. Bất quá con này đến từ lệnh thiếu thành. Con ưng này hướng về truy thành, truyền tin chỉ có 3 chữ giết vô giới. Vừa bay ra hắc đế thành không bao xa, con ưng kia đột nhiên dừng lại, mắt nhỏ tràn đầy sợ hãi, rồi rít quay về đường cũ, hướng về nội thành hắc đế mà đi, một đầu đâm vào phủ lệnh thiếu thành. Lệnh thiếu thành kinh ngạc nhìn xem ưng rơi xuống, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, khí tức quen thuộc hàng lâm. Rõ ràng tinh không bạn dặm, nhưng giờ khắc này, lệnh thiếu thành chỉ cảm thấy thiên địa băng hàn thấu xương, nỗi sợ hãi khó nói nên lời không ngừng lan tràn từ trong nội tâm, phảng phất muốn đem hắn thôn vệ. Những gì hắn nhìn thấy đều trở nên mơ ảo. Một hồi lâu sau hắn mới hoãn lại. Thuộc hạ cách đó vài bước hoàn toàn không phát giác, chỉ thấy lệnh thiếu thành đứng tại chỗ, chẳng làm gì cả. Truyền lệnh, đóng cửa phủ. Thuộc hạ kinh ngạc, vậy bên truy thành thì sao? Không có liên quan gì đến ta. Nói xong, lệnh thiếu thành xoay người rời đi. Thuộc hạ kinh ngạc nhìn lệnh thiếu thành rời đi, biết chắc xảy ra chuyện gì, lập tức hạ lệnh đóng cửa phủ, bất cứ tin tức gì không được truyền ra ngoài. Cũng tại hắc đế thành, thái tử manh thu hồi ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng. Thái tử, xảy ra chuyện gì? Đế phụ tự mình ra tay ngăn cản lão nhị truyền tin về truy thành. Hắc đế tự mình ra tay, làm sao có thể? Hắc đế không phải đang bế quan tu luyện sao? Ánh mắt thái tử manh trầm trọng, chúng ta vẫn là xem thường địa vị của hệ phái kia trong lòng phụ thân. Trước đây ai cũng không biết vì sao hệ phái kia vĩnh viễn giữ lại đặc xá hắc đế, chỉ cho là hệ phái kia đã giúp phụ thân. Nhưng bây giờ xem, chưa chắc. Lập tức truyền tin truy thành, dùng danh nghĩa thái tử ta thét ra lệnh truy thành chủ vô điều kiện tuân theo lệnh vương giới. Hệ phái này phải cho ta sử dụng. Vâng. Ngày thứ 7 vương giới đến truy thành. Tin từ hắc đế thành truyền đến với tốc độ nhanh nhất. Truy thành chủ xem xong nội dung truyền tin, thần sắc trầm thấp đi ra, đi đến trước mặt vương giới, nhân loại, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Vương giới nhìn về phía truy thành chủ, gấp 3 tiếp viện. Truy thành chủ giận dữ, trước đó không phải gấp đôi sao? Vương giới nhướng mày, 4 lần. Truy thành chủ vừa muốn nói tiếp, nhìn xem ánh mắt lạnh lùng của vương giới, sống sượng đè xuống, quay người thét ra lệnh truy thành xuất động 5 vị thống lĩnh, 100 vạn khí tu giả cốt túy tộc tiến về vô tâm thành trợ giúp. Sau đó tiến vào truy thành, không muốn nhìn thấy vương giới nữa. Vương giới thở ra một hơi. Thái độ truy thành chủ này rất rõ ràng là được thượng cấp chỉ đạo, không chỉ do mình bức bách. Đã xảy ra chuyện gì sao? Mặc kệ. Nhìn xem từng tên thống lĩnh quen thuộc mặt âm trầm đi ra, vương giới nở nụ cười, chư vị, làm ơn nhanh lên,
ta không muốn chờ các ngươi. Nói xong, hướng Vô Tâm Thành mà đi. Phương Đông Vô Tâm Thành, vô số hào quang tựa như mưa rơi xuống, các loại màu sắc tô điểm bầu trời, khiến cốt vực vốn ảm đạm trở nên lộng lẫy. Ai cũng không muốn nhìn thấy loại lộng lẫy này. Điều này ý nghĩa tử vong. Thiếu thành chủ nhường nhịn ánh sáng ngang trời, phía xa, thải quang giả có lực phá hoại khủng bố không chỉ có một. Trận chiến tranh này tiếp tục xuống, nhân loại rất khó thở dốc. Tên giản kia vẫn không bức vương giới phản hồi. Ngoại tộc không giúp nữa hắn tiểu không nhịn được. Liên tiếp hơn 10 ngày, thiếu thành chủ không ngừng lui về phía sau, số lượng khí tu giả dưới trướng tiếp tục giảm bớt, lưu lại khắp nơi trên đất thi hải. Đúng lúc thiếu thành chủ trần chờ có nên từ bỏ ngăn trở, tùy ý thải quang giả thẳng hướng Vô Tâm Thành hay không. Viện trợ đã đến. Nhìn xem phía sau đại lượng sinh linh cốt quý tộc, thiếu thành chủ kinh ngạc, đâu ra nhiều viện trợ như vậy. Cùng lúc đó, trong Vô Tâm Thành, tất cả ngoại tộc đều bị đuổi ra ngoài. Sinh linh cốt quý tộc gây rối trực tiếp bị thống lĩnh cốt quý tộc mang đi. Ngoại tộc khác nhìn thấy tình huống cốt quý tộc này, từng tên một cũng thu liễm. Vương giới mặc kệ tộc nào, trực tiếp hạ lệnh toàn bộ đuổi đi. Chúng ta cũng không phải cốt quý tộc, không có tộc lệnh, dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Trừ phi để cho chúng ta trực tiếp phản hồi, không còn trợ giúp nhân tộc các ngươi. Có ngoại tộc phản bác. Vương giới đứng trên đầu thành lạnh lùng chỉ vào những sinh linh cốt quý tộc kia, có phải muốn ta cũng đến thành trì các ngươi đi một chuyến không? Xem thành chủ các ngươi có cứng khí như truy thành chủ không? Lời ấy khiến những sinh linh ngoại tộc kia trầm mặc. Cốt quý tộc là cường tộc trong nội thành hắc đế, đã từng có thể ngay cả mặt mũi thái tử mánh cũng không nể. Chúng thì không làm được. Vương giới từ trên cao nhìn xuống, tự mình giám sát, đem những ngoại tộc này toàn bộ đuổi ra khỏi Vô Tâm Thành. Trong Vô Tâm Thành, những người bị khi nhục gần nấp chậm rãi đi ra, thấy ngoại tộc thực sự bị đuổi đi, lớn tiếng hoan hô. Hô lớn vương thống lĩnh, phủ thành chủ, giản thở ra một hơi, rốt cục đuổi đi. Nhìn xem cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, ánh mắt hắn nhìn về phía vương giới, đây chính là sự bá đạo của hệ phái Lưu Hình Cấu Địa. Ngay cả cốt túy tộc cũng bị bức phải nghe lời. Người này đã đáp ứng để mình kế thừa hệ phái này, không bao lâu, đợi bia lão vừa chết, mình sẽ có thân phận đặc xá. Nghĩ đến đây hắn tiểu kích động. Lúc này, Thạch Nha đã đến, thấp giọng mở miệng, thiếu thành chủ, không ổn rồi, ngoại giới vang lên tiếng hô ủng hộ vương giới làm thành chủ. Sắc mặt giản đại biến, ngươi nói gì? Sắc mặt Thạch Nha trầm thấp, rất nhiều người ủng hộ vương giới làm thành chủ, mà lại tiếng hô càng ngày càng mãnh liệt. Giản nắm chặt nắm đấm, xem ánh mắt vương giới đã thay đổi. Thành chủ cũng không phải là gia tộc truyền thừa, mà là ai có năng lực người đó làm. Hán thành chủ sở dĩ lên vị, vì hắn đột phá đến cấp độ Chu Thiên đại viên mãn, cứng rắn ép con trai của thành chủ nhiệm kỳ trước xuống, từ đó triệt để biến mất. Hán thành chủ có thể như vậy, vương giới cũng có thể. Tuy vương giới cảnh giới chưa đủ, nhưng hắn là thống lĩnh, có tư cách trở thành thành chủ. Thành chủ không phải do những người nội thành quyết định, bọn họ dù ủng hộ thế nào cũng vô dụng. Nhưng hết lần này tới lần khác sau lưng vương giới có thái tử Mãnh. Sự ủng hộ nội thành chính là cớ tốt nhất để thái tử Mãnh nâng đỡ vương giới làm thành chủ. Nghĩ đến cảnh gia đình thành chủ nhiệm kỳ trước biến mất, đáy lòng giản lạnh lẽo. Thiếu thành chủ phải nghĩ biện pháp ngăn cản, bằng không vương giới lưng tựa thái tử Mãnh, rất có thể dưới sự ủng hộ của thái tử lên làm thành chủ. Thạch Nha khuyên nhủ, hắn cùng vương giới có oán, không muốn làm việc dưới trướng người này. Thân là thống lĩnh lâu năm lại không đi chiến trường thải quang giả, mà là ở Vô Tâm Thành. Đây chính là thủ đoạn của hắn. Nhưng nếu vương giới làm thống lĩnh, hắn có lẽ người đầu tiên cũng sẽ bị ném đi chiến trường. Tuyệt đối không được. Ánh mắt giản lập lòe, đi ra phủ thành chủ, tìm được vương giới. Nhờ có vương huynh kịp thời quay về, bằng không chỉ Vô Tâm Thành ta tổn thất cực lớn, chiến trường bên kia cũng không cách nào trợ giúp. Giản, đại biểu Vô Tâm Thành, đại biểu nhân tộc đã tạ vương minh. Nói đến đây, hắn đứng trên tường thành, đối mặt với vô số người, cúi đầu thật sâu hành lễ với vương giới. Chương 641, phần gia nghiệp thứ nhất chương 641, phần gia nghiệp thứ nhất vương giới nhìn về phía Giản, cười cười, thiếu thành chủ không cần khách khí. Ta cũng là một thành viên nhân tộc. Thân là thống lĩnh Vô Tâm Thành, đều là chuyện nên làm. Giản cùng vương giới đối mặt, nghe nói vương minh tại bên cốt túy tộc đại sát tứ phương, khiến truy thành đều giận nước. Như thế, truy thành chủ kia không làm khó vương minh chứ? Vương giới lắc đầu, chúng khó xử không được ta. Thạch Nha nói xem bảo, chỉ sợ sẽ ghi khoản sổ sách này lên đầu Vô Tâm Thành ta. Vương giới nhìn về phía hắn, giản quá khẽ, Thạch Nha thống lĩnh, chớ nói lung tung. Thạch Nha trầm giọng nói, thành chủ, thuộc hạ chỉ là lo lắng tương lai vương thống lĩnh đi hắc đế thành, cốt túy tộc sẽ tìm chúng ta phiền toái. Vương thống lĩnh lưng tựa thái tử, lại có đặc xá hắc đế, tại hắc đế thành đồng dạng tài trí hơn người, có thể chúng ta ở xa biên giới 36 thành, lại có thải quang giả uy hiếp, bởi như vậy, đủ rồi. Giản lần nữa quát lớn, vương minh cầu viện có công, chuyện sau này hay nói. Thạch Nha lui ra phía sau. Vương giới nhìn xem hai người kẻ sướng người họa, đây là muốn làm nhạt công lao của mình, đồng thời còn kéo cựu hận. Tên giả này có thể chống lại áp lực không ngăn cản ta lúc ta tại truy thành gây rối, có chút ổn trọng của hãn thành chủ, đáng tiếc còn xa xa không đủ. Quá nóng này, giống như khi đó muốn đạt được truyền thừa vậy. Giản xin lỗi với vương giới, vương minh chớ trách, Thạch Nha thống lĩnh cũng là vì những ngày này bị cốt túy tộc chọc tức không nhẹ, nói nhảm, tuyệt đối không có ý nhằm vào vương minh. Vương giới cười nhạt, không sao cả, ta còn chưa nhỏ mọn như vậy, chó cắn ta một miếng, ta cũng không thể cắn lại. Thạch Nha nộ trừng mắt vương giới. Giản khoát tay, bảo hắn lui ra phía sau. Vương giới nói, thiếu thành chủ, việc này đã xong, ta xin trở về bồi hộ cư. Chiến trường bên kia có cốt túy tộc tiếp viện, chắc hẳn có thể ngăn chặn thế cục. Giản ước gì vương giới đi. Hắn tại Vô Tâm Thành nhân khí quá cao. Vương Minh yên tâm, có lẽ có thể đánh lui thải quang giả. Vương giới rời đi. Giản thở ra một hơi. Thạch Nha cười lạnh, thiếu thành chủ, người này mặc dù là công, nhưng dù sao căn cơ nông cạn. Những người kia ủng hộ hắn sẽ không kéo dài bao lâu. Chỉ cần người này lâu không đến nội thành, người nội thành sẽ quên hắn. Trận chiến tranh này không nhanh như vậy chấm dứt. Đợi một thời gian sau, thiếu thành chủ vung cánh tay hô lên, tất cả mọi người đã quên người này rồi, thiếu thành chủ nhất định có thể lên làm thành chủ. Giàn gật gật đầu, hy vọng như thế. Bồi hồ cư, vương giới trở về. Hắn vừa về đến, toàn bộ bồi hồ cư đều nhẹ nhõm rất nhiều. Trong khoảng thời gian vương giới rời đi, không ngừng có thải quang giả quấy rối. May mắn ở đây không phải chiến trường, lại có không ít khí tu giả, mới khiến thải quang giả kiêng kỵ. Quan đường cũng triệt để thở ra một hơi. Nhiều khí tu giả ở bồi hồ cư cũng không bằng cảm giác an toàn vương giới mang lại mạnh mẽ. Đại nhân, vô tâm thành thế nào rồi? Vương giới có chút mệt mỏi, tạm thời ổn định. Quan đường nhìn nhìn vương giới, đại nhân không vui. Vương giới nhìn về phía hắn, nhìn ra được à? Quan đường nhỏ giọng nói, cảm giác được. An nhiên bưng trà tới. Vương giới uống một ngụm, thở ra một hơi. Đến vô tâm thành đã bao lâu? 4 năm. Dòng dã 4 năm. Hắn từ lúc mới bắt đầu mở mịt đến bây giờ như trước mở mịt. Điều thay đổi duy nhất chỉ sợ là thái độ đối với vô tâm thành. Mà trong đó, hắn thành chủ từng tính toán hắn, không dấu vết. Giản tính toán hắn không chỉ một lần, dấu vết rất nặng. Nói thật, có chút không kiên nhẫn nổi nữa. Thực tế lần này, hắn bị giản cùng Thạch Nha kẻ sướng người họa khiến rất không thoải mái. Cốt túy tộc kia đều phải xem sắc mặt mình làm việc, hai gã này vậy mà tính toán mình. Người vô tâm đối với người hữu tâm tràn đầy địch ý, phụ tử hắn thành chủ này đối với mình lại tràn ngập tính toán. Vậy thì đừng tự trách ta. Hắn ngẩng đầu, chim ưng của thái tử Mãnh đã đến. Một thời gian ngắn sau, chiến trường dần dần bình tĩnh. Viện trợ cốt túy tộc vẫn rất cấp lực. Mà Hắc Đế Thành, thái tử Mãnh nhận được tin truyền của vương giới, nở nụ cười. Chuyện gì khiến thái tử cười vui vẻ như vậy? Có thể nói ra để ta cũng vui vẻ không? Thanh âm mê người từ phía sau truyền đến, theo đó còn có hương khí mê hoặc tâm thần con người. Thái tử Mãnh không quay đầu lại, về rồi hả? Tham kiến thái tử. Xử lý thế nào rồi? Không sai biệt lắm. Sao thiếu thành hiện tại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vô tướng cốt, đã tổn thất không ít khí tu giả. Thái tử Mãnh cười cười, vô tướng cốt há lại dễ bắt như vậy? Cho dù phụ thân cũng kiêng kỵ. Thái tử vừa mới cười cái gì? Thái tử Mãnh đưa thư tới. Bàn tay trắng non tiếp nhận, năm ngón tay thon dài, tựa như hổ phách xanh ngọc, cực kỳ mỹ lệ, vương giới. Chính là truyền nhân hệ phái Lưu Minh Khấu biệt kia. Hắn nghi kỹ bật cầu xin với thái tử là, thành chủ vô tâm thành. Đây là cái giá hắn hộ tống thái tử đi toái quang thành sao? Khẩu vị không nhỏ. Thái tử Mãnh cười nói, trước đó ta đã hứa giúp hắn đoạt được vị trí thành chủ. Cho nên người này tình nguyện dùng công lao hộ tống thái tử để đòi làm thành chủ, cũng không muốn một mình nhận ân tình của thái tử. Thật không tầm thường. Lúc này mới có ý tứ. Lúc trước hắn đánh lên truy thành, bước lão nhị hạ lệnh truy thành chủ giết hắn. Nhưng trên đường lại bị phụ thân cản lại. Thì ra là thế. Chẳng trách viện trợ cốt túy tộc lại kịp thời như vậy. Thái tử muốn đối đãi người này như thế nào? Có cần ta đi xem đi. Thái tử Mãnh quay người nhìn về phía sau lưng, đi nhất định là phải đi. Bất quá không phải bây giờ. Vương giới đã đưa ra yêu cầu, thì cho hắn đi. Minh mạch. Sau đó không lâu, theo chiến tranh càng thêm bình tĩnh, thải quang giả rút lui, ngoại tộc tiếp viện cũng đang rút lui. Bên ngoài vô tâm thành, cốt túy tộc gây rối. Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào? Chúng ta tiếp viện giúp các ngươi đánh lui thải quang giả, rõ ràng còn chặn chúng ta ở ngoài thành. Nhân loại, mau mở cửa. Mở cửa, bằng không chúng ta đánh bảo. Mở cửa nhanh. Giản nhìn xem dưới thành, đau đầu, những cốt túy tộc này tại sao lại đến rồi? Không phải đáp ứng ở lại ngoài thành sao? Thạch Nha dưới thành không ngừng trấn an. Nhưng các thống lĩnh cốt túy tộc từng tên một vây quanh hắn, có tên thiếu chút nữa ra tay, bước Thạch Nha không ngừng lui về phía sau, căn bản không dám cứng rắn, đành phải lui về nội thành, trước đóng cửa thành rồi nói sau. Thực lực vô tâm thành ngày nay không sánh được những cốt túy tộc này. Thống lĩnh đã chết nhiều người, mà số lượng thống lĩnh tiếp viện cốt túy tộc đã siêu việt toàn bộ vô tâm thành. Thực tế rất nhiều sinh linh cốt túy tộc vốn nên lui lại ở Lạc Thành cùng Xích Vũ Thành cũng tới vô tâm thành. Trong lúc nhất thời, vô tâm thành bị cốt túy tộc vây quanh. Người nội thành thấp thỏm lo âu, sợ cốt túy tộc công thành. Điều này còn nghiêm trọng hơn thải quang giả nhiều. Nghe nói thải quang giả không ra tay với người bình thường, mà những cốt túy tộc này đến chỗ nào đánh cướp chỗ đó. Hay là thỉnh vương thống lĩnh đến đây đi, có người đề nghị. Sau đó càng ngày càng nhiều người đề nghị để vương giới ra mặt trấn áp cốt túy tộc. Chỉ có vương giới mới trấn áp nổi. Những âm thanh này rất nhanh truyền vào thái giản. Lôi Chiếu nhìn xem vô số người trong thành tụ tập yêu cầu vương giới đến, bất đắc dĩ hướng giản báo cáo. Giản nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm thành bên ngoài. Sao có thể để vương giới đến? Có thể một lần, có thể hai lần, không thể ba lần. Kể từ sau khi phụ thân qua đời, hắn đã thỉnh cầu kế thừa hệ phái Lưu Minh Cấu Địa, vương giới đã đồng ý, sau đó lại hỗ trợ đi trấn áp cốt túy tộc, làm được, lại bị mình đuổi đi, hôm nay ha có thể lại để hắn đến. Lôi Chiếu cung kính, thiếu thành chủ, cốt túy tộc càng ngày càng không an phận, một khi thải quang giả triệt để rút đi, chiến tranh tiểu chấm dứt, mà nghĩa vụ tiếp viện của ngoại tộc cũng chấm dứt. Đến lúc đó nếu cốt túy tộc theo dệt chuyện, cưỡng ép phá thành, dù Hắc Đế thành bên kia cũng nói không nên lời gì. Bởi vì cốt túy tộc tiếp viện chúng ta, lại bị chúng ta ngăn chặn ở ngoài thành. Thạch Nha nhíu mày, đó là cốt túy tộc trước trong thành gây rối. Lôi Chiếu nhìn về phía Thạch Nha, ai có thể chứng minh? Thạch Nha há mồm muốn nói gì, lại nói không nên lời. Chứng minh rất dễ dàng, nhưng ai có thể trước mặt Hắc Đế chứng minh? Là người đều biết Hắc Đế chán ghét nhân tộc, chỉ có một người có thể chứng minh. Vương giới, lại là vương giới, lại luẩn quẩn trở lại. Nếu như vương giới ra mặt, đều không cần đi Hắc Đế thành chứng minh cái gì. Thạch Nha nhìn về phía Giản, thiếu thành chủ, tuyệt không thể để vương giới trở về. Nếu không chịu đuổi không đi. Hơn nữa ta cảm giác, lần này cốt túy tộc gây rối không đúng. Ngươi nói có phải là vương giới làm? Thạch Nha thống lĩnh, ngươi quá rồi. Xa xa, một lão giả đi tới, lưng hùm vai gấu, cực kỳ cường tráng, tay cầm lưỡi dao khổng lồ, hai mắt tràn đầy sát khí. Nhìn thấy lão giả, sắc mặt Thạch Nha biến hóa, không nói thêm gì nữa. Giản nhìn lại, Nhạc thống lĩnh. Lão giả là người đứng đầu 10 đại thống lĩnh vô tâm thành, Nhạc thống lĩnh. Nhạc thống lĩnh trừng mắt nhìn Thạch Nha, đối mặt Giản, chậm rãi hành lễ, thiếu thành chủ, nội thành không cách nào chịu đựng thêm sự rối loạn của cốt túy tộc nữa. Sắc mặt Giản khó coi, Nhạc thống lĩnh cũng tán thành thỉnh vương giới ra mặt. Nhạc thống lĩnh thở dài, trừ hắn ra, không người có thể áp chế cốt túy tộc. Giản nhìn về phía thành bên ngoài, ánh mắt phức tạp. Thạch Nha đối với Lôi Chiếu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lôi Chiếu làm như không thấy. Nhạc thống lĩnh nói ra, thuộc hạ minh bạch thiếu thành chủ lo lắng. Có dám hỏi một câu, nếu vương giới thật muốn làm thành chủ, thiếu thành chủ ngăn được sao? Thân thể Giản chấn động, nhìn về phía Nhạc thống lĩnh. Nhạc thống lĩnh nhìn thẳng hắn, lưng tựa thái tử, áp chế cốt túy tộc, bản thân lại là thống lĩnh, nghe nói tại truy thành lấy một địch ba còn chiếm thượng phong. Nhân vật như thế, thiếu thành chủ ép nổi không? Giản trầm mặc. Thạch Nha không cam lòng, chẳng lẽ tùy ý tên vương giới này làm thành chủ? Nhạc thống lĩnh trừng hướng hắn, có gì không thể? Nếu có lợi cho vô tâm thành, vì sao không thể làm thành chủ? Nhạc thống lĩnh, ngươi đặt thiếu thành chủ ở đâu? Thạch Nha gầm lên. Nhạc thống lĩnh nhìn về phía Giản, nếu như thiếu thành chủ ép nổi vương giới, thuộc hạ liều mạng cũng giúp ngươi lên làm thành chủ. Có thể thiếu thành chủ tự hỏi có thể không ép nổi hắn. Thạch Nha phản bác, mặc kệ có thể hay không ngăn chặn, với thiên tư của thiếu thành chủ nhất định có thể đột phá cảnh giới Chu Thiên Đại viên mãn. Tên vương giới kia ngay cả Chu Thiên Đại cảnh cũng không phải, chỉ cần cho thiếu thành chủ thời gian là được. Nhạc thống lĩnh chỉ phía dưới, chúng nó có cho thời gian không? Vừa mới, cốt túy tộc va chạm cửa thành, khiến tường thành đều lay động. Công thành không dễ dàng như vậy. Cốt túy tộc đã ở khắc chế, nhưng thoạt nhìn khắc chế không được bao lâu. Người nội thành mặt trắng bệch. Tiếng hô vương giới trở về càng lúc càng lớn. Giờ phút này dù Thạch Nha đều nói không nên lời gì. Cuối cùng, Giản chỉ có thể đồng ý, thỉnh vương giới trở về thành trấn áp cốt túy tộc. Bồi hồ cơ, vương giới đi ra. Lần trở về này, đã có thể triệt để thay đổi. Vô tâm thành là của hắn, coi như hắn ở cốt vực, phần gia nghiệp thứ nhất. Đáng tiếc gia nghiệp này tùy thời gặp phải Hắc Đế uy hiếp. Vương giới vừa đến Vô Tâm thành, những sinh linh cốt túy tộc ngoài thành lập tức không gây rối nữa. Từng tên một nhìn vương giới ánh mắt vừa oán hận, lại không có cách nào. Đứng trên đầu thành, vương giới quan sát đại địa, dù làm một câu không nói, cốt túy tộc đều lùi bước. Chương 642, thành chủ vương giới chương 642, thành chủ vương giới một màn này khiến vô số người trong nội thành phân chấn. Không biết ai hô lên hai chữ thành chủ, ngay sau đó, toàn bộ Vô Tâm thành, tất cả hang cùng ngõ hẻm đều có người hô to thành chủ, rồi lan tràn hướng tất cả mọi người. Hai chữ thành chủ vang vọng đại địa. Sắc mặt Giản khó coi đến cực điểm. Thạch Nha trong cơn phẫn nộ ra lệnh, "Đi, bảo bọn hắn câm miệng. Thành chủ há là bọn hắn có thể quyết định. Còn nữa, đi thăm dò, xem là ai dẫn đầu hô." Một đám người lập tức đã đi xuống đi ngăn cản. Có thể dù ngăn cản thế nào cũng vô dụng. Nhân tâm hướng về, khiến cả Vô Tâm thành đều đang hô lớn vương giới làm thành chủ. Vương giới thấy cốt túy tộc đi xa, lúc này mới quay người nhìn về phía Giản và mọi người, "Thiếu thành chủ, ta nghĩ chúng sẽ không đến nữa." Giản cố nén không cam lòng lộ ra tiêu ý, đà tạ vương minh. Vương giới không thèm để ý, thiếu thành chủ vất vả trong khoảng thời gian này, không bằng tiểu để thuộc hạ ở lại đây trông xem. Thạch Nha chen vào một câu, vương thống lĩnh không cần hồi bồi hồ cư sao? Ánh mắt Giản mẹ dự. Vương giới nhìn về phía Thạch Nha, sự bình tĩnh trong ánh mắt lại mang theo áp lực khiến Thạch Nha trái tim băng giá. Lúc này, Nhạc thống lĩnh đi tới, "Thạch Nha, vương thống lĩnh vừa đi, cốt túy tộc lại đến ngươi chống đỡ sao?" Thạch Nha nhìn chằm chằm mắt vương giới, không nói thêm gì nữa. Vương giới nhìn về phía Nhạc thống lĩnh. Nhạc thống lĩnh đối với vương giới cúi đầu thật sâu hành lễ, đa tạ vương thống lĩnh ngăn cản cốt túy tộc đại loạn. Vương giới cười đáp lễ, "Nhạc thống lĩnh khách khí." Hắn đã gặp Nhạc thống lĩnh này, chính là lần đầu tiên nhập phủ thành chủ nhậm chức thống lĩnh. Bất quá khi đó không để ý lắm, lẫn nhau không có trao đổi. Không ngờ bây giờ là vị này ủng hộ mình. Nghe tiếng hô phía dưới, Nhạc thống lĩnh cảm khái, "Vương thống lĩnh tạm thời hay là không nên rời khỏi Vô Tâm thành đi. Ta xem, ứng nhanh chóng định ra vị trí thành chủ." Chim ưng tự Vô Tâm thành bay ra, hướng phía tây phương mà đi. Vương giới truyền tin cho thái tử Mãnh, không hề giấu giếm bất luận kẻ nào, cứ như vậy công khai truyền tin ngay trước mắt Giản và đồng bọn. Một màn này khiến Giản biết hắn triệt để không có đùa giỡn. Vương giới rõ ràng có thể trực tiếp đối thoại với thái tử Mãnh. Quan hệ của bọn họ so với tưởng tượng còn sâu hơn. Giản nốt mình tại phủ thành chủ, không gặp bất cứ ai. Cho đến nửa tháng sau, tin tức từ Hắc Đế thành truyền đến. Thái tử Mãnh thỉnh cầu phong Vương giới là thành chủ Vô Tâm thành, Hắc Đế đồng ý bổ nhiệm chuyển đến Vô Tâm thành. Truyền hướng về phía tất cả mọi người. Trong Vô Tâm thành, vô số người hoan hô. Từ khi hắn thành chủ sau khi chết, bọn hắn tràn đầy bất an. Vương giới có thể trấn áp cốt túy tộc, mang đến ngoại tộc trợ giúp, là người thích hợp nhất làm thành chủ hiện tại. Về phần Giản thiếu thành chủ, không có ai để ý vị trí thành chủ cũng không phải phải là hậu nhân hãn thành chủ mới có thể làm. Bộ nhiệm của Hắc Đế thành hạ đạt, Nhạc thống lĩnh trước tiên chỉnh tề khí tu giả, tham bái thành chủ. Lôi Chiếu cũng giống như thế. Thạch Nha cũng không khỏi không tham bái thành chủ. Giản tự phủ thành chủ đi ra, từ nay về sau, phủ thành chủ này cùng hắn không có nửa phần quan hệ. Vương giới nhập chủ phủ thành chủ. Tham kiến thành chủ đại nhân. Tham kiến thành chủ. Tất cả mọi người Vô Tâm thành tham bái thành chủ. Ngoài thành, trăm vạn khí tu giả quỳ xuống đất hành lễ. Vương Giới quan sát toàn bộ Vô Tâm thành, trên đỉnh đầu, hào quang tinh không chiếu sáng. Miễn lễ. Phủ thành chủ chiếm cứ vị trí trung tâm nhất Vô Tâm thành, phủ đệ nhìn xem bình thường, nhưng tại cốt vực đã xem như xa hoa. Phố xá ngay tại chỗ mặt xương cốt đánh bóng thành các loại kiểu dáng, hòn non bộ nước chảy cái gì cần có đều có. Vương Giới lúc trước đã tới, cũng không nhìn nhiều. Ngày nay, nơi này là của hắn. Lên làm thành chủ, tự nhiên muốn hiểu rõ hết thảy Vô Tâm thành. Hôm nay Vô Tâm thành còn thừa thống lĩnh chỉ có 4 người, theo thứ tự là Nhạc thống lĩnh, Lôi Chiếu, Thạch Nha cùng với Liên thống lĩnh tọa trấn phía tây. Đã trừ đi Vương Giới. Tương đương nói tự Vương Giới gia nhập Vô Tâm thành về sau, 10 vị thống lĩnh chết 5 người. Hơn phân nửa chết trong cuộc chiến tranh lần này cùng thải quang giả. Mà Vô Tâm thành chấp trưởng mấy trăm vạn khí tu giả, hôm nay cũng chỉ còn 300 vạn không đến. Vương Giới không ngờ Vô Tâm thành đã từng rõ ràng khống chế nhiều khí tu giả như vậy. Kỳ thật đối lập tứ đại cầu trụ, điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tứ đại cầu trụ tối đa tu luyện giả là khóa lực tu luyện giả. Động một tí dùng ức là đơn vị, mà thần lực tu luyện giả số lượng ít, nhưng tông môn cường đại có 100 vạn cũng rất bình thường. Cốt vực khắp nơi đều là xương cốt, rất nhiều xương cốt đều không cần pháp tu luyện đặc thù có thể luyện khí, so với lúc trước hắn cho rằng đơn giản nhiều. Sơ Nghiêu nói thi tông xem khí pháp của tử giới hiếm có, hiển nhiên là nói phép, hoặc là nói đối tượng so sánh là sinh giả giới, mà ở tử giới, xem khí, dưỡng khí, tiểu giống như tu luyện của sinh giả giới phổ biến. Vô Tâm thành có một vị thế giới cảnh, 10 vị luyện tinh cảnh chiến lực, chấp trưởng ngàn vạn tu luyện giả cũng không nhiều. Mà trong phủ thành chủ hôm nay còn thừa 700 vạn tán cốt tệ, 688 miếng chu thiên cốt tệ, 12 miếng đại chu thiên cốt tệ cùng với 3 miếng đại viên mãn chu thiên cốt tệ. Cốt tệ đồng dạng cùng cảnh giới tương quan. Ví dụ như chu thiên cốt tệ, một quả tiểu tương đương với bình thường khí tu giả một chu thiên khí. Cái này cũng không ít. Cho nên dù phủ thành chủ cũng chỉ có hơn 600 miếng. Tán cốt tệ nhiều nhất, đối ứng cảnh giới gì đều có. Lớn nhỏ cũng không đồng nhất. Vương Giới tại lên làm thành chủ về sau, mệnh lệnh thứ nhất tiểu là theo trong phủ lấy ra 100 vạn tán cốt tệ dùng cho sửa chữa Vô Tâm thành bị cốt túy tộc phá hư địa phương. Mệnh lệnh này khiến vô số người nội thành hoan hô, đối với Vương Giới càng phát ra tin phục. Ngay sau đó đạo mệnh lệnh thứ hai tiểu là để Thạch Nha xuất lĩnh 100 vạn khí tu giả đóng quân tại Vô Sinh môn nơi phòng ngự tiếp cận nhất thải quan giả, nhìn chằm chằm thải quan giả. Mệnh lệnh này rất hợp lý, tuy có ý nhằm vào Thạch Nha, nhưng lại không người có thể chọn tật xấu. Cũng nên có người nhìn chằm chằm thải quan giả. Thạch Nha chưa từng trải qua loại chuyện này, giờ phút này Vương Giới vừa nhậm chức đã bị phái đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, quyết đoán thoát ly Vô Tâm thành. Hắn biết Vương Giới làm thành chủ mình sẽ không có ngày tốt lành qua. Dù sao thành trì nhân loại có 3 tòa, Vô Tâm thành ở không được có thể đi Xích Vụ thành hoặc là Lạc thành. Thành chủ, Thạch Nha thống lĩnh tự tiện thoát ly, khẩn cầu thành chủ hạ lệnh đuổi bắt. Lôi Chiếu thỉnh cầu. Hắn cùng Vương Giới từng có ân oán, nhưng đã hóa giải. Ngược lại là chưa bao giờ đi tìm Vương Giới phiền toái. Kỳ thật Thạch Nha tìm Vương Giới phiền toái có bộ phận nguyên nhân là muốn giúp hắn, bởi vì Thạch Nha thích hắn. Đáng tiếc hắn đối với Thạch Nha từ trước đến nay không có sắc mặt tốt. Vương Giới nhìn xem Lôi Chiếu, ta nghe nói Thạch Nha gần đây giữ gìn ngươi. Như thế nào ngươi đối với hắn lại vô tình như thế? Sắc mặt Lôi Chiếu lạnh lùng, thuộc hạ cùng Thạch Nha không có tư tình. Hết thể công tư phân minh. Thạch Nha tự tiện rời cương vị công tác, coi quy củ Vô Tâm thành ta như không có gì, phải nghiêm trị. Vương Giới nói, ta đều biết, ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Lôi Chiếu rút đi. Ngay sau đó tìm Vương Giới chính là Giản. Vương Giới vốn tưởng rằng Giản muốn tới cầu tình cho Thạch Nha, ai ngờ mục đích hắn đến lại là bái sư. Giản cúi đầu thật sâu quỳ trên mặt đất, thuộc hạ thỉnh cầu bái sư thành chủ. Vương Giới đánh giá hắn, thủ đoạn tốt, ngược lại là trưởng thành. Mình xem như chiếm vị trí thành chủ của hắn, giờ phút này bái sư không tốt tự tuyệt. Mà mục đích thực sự hắn bái sư chính là vì lưu mình khấu bia truyền thừa, để mình không cách nào truyền cho những người khác nữa. Xác định hắn là truyền nhân hệ phái này, thêm vào giờ phút này mình thân là thành chủ, hắn một khi bái sư, địa vị cùng lúc trước làm thiếu thành chủ không có khác nhau. Theo thiếu thành chủ cao cao tại thượng biến thành thống lĩnh quỷ trên mặt đất bái sư, thực tế còn bái sư một người cảnh giới không bằng hắn như mình, xác thực trưởng thành rất nhiều. Hắn giờ phút này tựu là thống lĩnh. Vương Giới Phong, ngươi thật muốn bái ta làm thầy? Ta chỉ là khí tu giả chu thiên cảnh, cảnh giới không phải tiêu chuẩn duy nhất phán đoán khí tu giả. Thành chủ đại nhân lực gáp cốt quý tộc, chiến lược cường hãn, thuộc hạ khát vọng bái sư, cầu thành chủ thành toàn. Thái độ cung kính, thần sắc khiêm tốn. Vương Giới nhìn hắn một cái thật sâu, ta sẽ đối ngoại tuyên bố, Giản chính là truyền nhân lưu mình khấu bia nhiệm kỳ kế tiếp. Giản đại hỉ, đa tạ đại nhân. Bái sư không phải mục đích, đạt được truyền thừa hệ phái này mới là mục đích. Vương Giới cũng không nói gì tán thành hắn bái sư, Giản không sao cả, chỉ cần Vương Giới đối ngoại tuyên bố là được rồi. Tin tức này một khi truyền vào Hắc Đế thành, mình cũng xem như một hệ của Thái tử Mãnh. Thật làm cho hắn hô Vương Giới sư phụ, hắn như trước có chút không cam lòng. Vương Giới cũng không muốn đệ tử thứ nhất của mình tựu là Giản. Người này hận không thể mình đi chết đi. Mặc dù đệ tử ký danh cũng không đến phiên hắn. Với bạn, hắn cũng không phải thật tâm muốn bái sư. Bất quá bị hắn bức như vậy, Vương Giới không thể không đối ngoại tuyên bố lưu mình khấu bia truyền thừa, cũng rất không thoải mái. Giản thống lĩnh, chuyện Thạch Nha ngươi thấy thế nào? Giản cung kính, Thạch Nha tự tiện thoát ly Vô Tâm thành, tội đáng chết vạn lần. Thỉnh thành chủ hạ lệnh, thuộc hạ tất nhiên để đầu của hắn tới gặp. Vương Giới quát tay, không cần. Bất quá hắn đi rồi, trông coi Vô Sinh môn không thể không có người. Long Giản trầm xuống, ngẩng đầu nhìn hướng Vương Giới. Vương Giới nhìn thẳng hắn, ta sơ nhậm chức thành chủ tiểu đối ngoại tuyên bố ngươi là truyền nhân hệ phái này của ta, ngoại giới không khỏi có chút chỉ trích. Như vậy đi, ngươi nhìn thủ Vô Sinh môn, xem như là công, như vậy ta đối ngoại tuyên bố cũng có lực lượng. Giản muốn cự tuyệt, nhưng không biết nói thế nào. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Vương Giới nhìn xem hắn rời đi, ánh mắt lạnh lùng. Người này thực cho rằng bức bách mình sẽ không sao. Hắn muốn cho chỗ không ai biết, dám bức hắn tiểu muốn thừa nhận một cái giá lớn. Thạch Nha thoát ly Vô Tâm Thành, có thể đi chỉ có hai cái địa phương. Vương Giới lúc này truyền tin Xích Vụ Thành cùng Lạc Thành, xem ai dám thu lưu. Đáp ứng giản sự tình, Vương Giới lúc này xử lý. Hắn đối ngoại tuyên bố, giản chính là truyền nhân hệ phái lưu mình cấu địa. Vì ma luyện hắn, để hắn đi nhìn chằm chằm thải quan giả, trở thành bình chướng thứ nhất của Vô Tâm Thành đối với thải quan giả. Nội thành đã không người chú ý giản. Tin tức này tại Vô Tâm Thành không có gây ra sóng gió gì, nhưng lại chuyển hướng về phía Hắc Đế Thành. Thái tử Mãnh, giản cũng không biết Hắc Đế căm thủ lưu mình cấu địa hệ phái này nhiều thế nào, bọn họ càng dựa đi tới, tương lai càng không may. Mỗi người đều có mục đích của mình. Lúc trước Thái tử Mãnh vì bức bách Vương Giới hộ tống đi Toái Quan Thành, đã từng uy hiếp, cho nên Vương Giới không có lý do nói cho bọn hắn biết. Ngay tại giản dẫn đầu trăm vạn khí tu giả hướng đông phương mà đi không bao lâu, Nhạc thống lĩnh cầu kiến, tự nguyện cùng đi giản nhìn chằm chằm thải quan giả. Hắn cho rằng giản căn bản nhìn không nổi. Vương Giới ổn định hắn, nói là sẽ nghĩ biện pháp. Vô Tâm Thành trải qua đại chiến cùng đại loạn cốt quý tộc, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho dù Vương Giới toa chấn, ngoại giới không dám tới phạm, nhưng nội thành miệng người quá nhiều, luôn có chút ít nhiễu loạn. Cần Nhạc thống lĩnh những người này xử lý. Hắn không có khả năng tự mình xử lý những chuyện này. Quan trọng nhất vẫn là tu luyện. Thân là thành chủ, tự nhiên có thể không kiêng nể gì cả đi địa lao thôn phệ khí. Đã từng hắn đi từng cái thành trì địa lao thôn vệ sinh linh khí muốn kiêng kỵ một ít, lựa chọn tính thôn vệ. Ngày nay, tối thiểu Vô Tâm Thành không cần kiêng kỵ. Địa lao có thể đẳng không. Vương Giới bước vào địa lao.